Chương 451, Thần Hy, gả cho anh có được không? 3. Lúc Đường Dạ Bạch đi khỏi nhà lớn Đường gia có 3 vị đồng sự đang chờ anh, 3 vị đồng sự này là Đường gia Thế Giao, xưa nay cùng Đường lão giao tình cũng tốt, đối với việc kinh doanh của Đường Dạ Bạch cũng vẫn rất ủng hộ. Đường thiếu, Đường lão già rồi rất nhiều chuyện thấy không rõ, anh cũng đừng theo ông ấy làm loạn, cha con các anh cũng chỉ là có chút chuyện riêng không nên ảnh hưởng tới việc công làm lớn chuyện. Lúc trước anh muốn kinh doanh châu báu, là do 3 người chúng tôi hỗ trợ rất lớn, chúng tổ ỷ cảm thấy anh nhất định có thể đem Đường thị đến đỉnh cao mới, bây giờ chúng tôi cũng không muốn Đường thiếu phá hủy Đường thị. Một người khác nói, thật ra, anh cùng lão Đường khúc mắc quá sâu lại chưa từng cùng nhau nói chuyện qua một lần, cha con mới có thể càng lúc càng xa lạ, anh em chúng tôi cũng biết nên sẽ không đuổi tận giết tuyệt đối đứa bé mà Đường thiếu muốn làm tròn trách nhiệm. Mấy người nói đi nói lại, đơn giản là muốn khuyên Đường Bạch Dạ không nên cùng Đường lao xung đột chính diện ảnh hưởng đến Đường thị. Đường Bạch Dạ mặt không biểu tình, bọn họ cũng không biết anh nghe lọt tai hay không, mấy người họ đành bất đắc dĩ rời đi. Đường Bạch Dạ lái xe ra bờ sông hóng gió một mình, lười nào của Hạ Thần Hy hiện lên ở trong đầu anh cười khổ bắt đầu từ khi nào mỗi một câu nói của người phụ nữ này đều có sức ảnh hưởng lớn tới anh như vậy. Tâm trạng bực bội, nhận được điện thoại của Vân Dật. Tôi chính là rất phiền lòng, có chuyện gì thì chính anh nhìn qua một chút. Đường Bạch Dạ kéo kéo cờ dạ vặt phiền ý loạn. Anh tưởng là Đường Môn xảy ra chuyện gì cần phải họp. Vân Dật cười khổ, tôi muốn chính mình nhìn qua rồi làm, nhưng mà... Bạch Dạ, nói cho anh biết một tin tức, ta sẽ bị song quy, tạm hiểu là quy định kép, nói đến những cách thức nằm ngoài luật pháp nhằm khởi tố và trừng trị các thành viên, những người bị triệu tập đến một địa điểm và thời gian xác định để thẩm vấn. Viên chức vi phạm có thể bị giam giữ vô thời hạn, bị từ chối đại diện hợp pháp, và không được phép liên lạc với thế giới bên ngoài. Anh em nhờ vào cậu không thể thấy chết không cứu. Vân Dật nói cậu ta bị song quy. Giọng nói kia cảm dạ củ ở đang nói hôm nay trời muốn đổ mưa ra cửa nhớ đem theo ô. Di động Đường Bạch Dạ thiếu chút nữa bị rơi, chuyện gì xảy ra? Khiếp sợ đã không đủ để diễn đạt tâm tình của anh, lấy bối cảnh hùng mạnh của Vân gia ở thành phố Scout người dám động tới Vân Dật. Anh là ứng cử viên sáng giữa của vị trí thị trưởng. Sắp tới là nhiệm kỳ mới lúc này xảy ra chuyện hiển nhiên không đúng. Có người đưa một ít tài liệu cho bên kiểm tra kỷ luật vấn đề tài vụ của tôi không rõ ràng lắm. Vụ án buôn lậu vùng Duyên Hải sẽ phải kết án, có khoảng 100 quan chức trung ương bị kéo xuống nước, thật bất hạnh là tổ ai bị đẩy ra làm kẻ chịu tội. Vân Dật nói xong Vân Đạm Phong Kinh, ý như là nói chuyện không liên quan tới mình. Xích. Đường Bạch Dạ nguyền rủa một tiếng, lao tư lệnh biết không? Tôi bị song quy đã có người báo đến trước mặt ông của tôi rồi ông ấy lục thân bất nhận. Nghĩa là ông của vợ giờ không chịu bảo vệ cho anh ý, hoàn toàn giao tổ ỷ cổ kiểm tra kỷ luật, người nhà tôi không tiện ra mặt miễn cho người ta nói gia đình tôi bao che khuyết điểm, bao che đồng nghĩa với đồng mưu, cậu hiểu chưa? Vân Dật thở dài, nhưng Đường Bạch Dạ nghe thế nào cũng cảm thấy giọng điệu của Vân Dật nhờ ẹ nhàng như vậy. Chẳng nghe ra được có gì trầm trọng. Rốt cuộc là tài liệu gì? Cậu cũng biết, vụ ạ bù ổ hến lẩu vùng Duyên Hải. Vùng đáo là thời gian chúng ta học đại học làm ăn, đem đường buôn lậu chung mổ bản cho người khác, kết quả này một nhóm người hiện tại bị dìm nước đem tôi khai ra. Chương 452, Thần Hy, gả cho anh có được không? 4. Vân Dật trầm trọng nói, chuyện xảy ra đã bao nhiêu năm, tôi cũng không nhớ được. À, còn có một vấn đề về tài vụ một phó thị trưởng như tôi tiền lương cố định, tôi không thể giải thích tại sao trong ngân hàng tùy sĩ có 10 triệu euro, thật buồn lòng. Vân Dật. Đường Bạch Dạ không chịu nổi thái độ Vân Đạm Phong Khinh như thế của anh ta, con mẹ nó, anh có thể đem vấn đề của anh nói một cách rõ ràng hay không? Bạch Dạ, thân ái, ta đang nói đây. Thôi đi, đừng nói thân ái với tôi, cẩn thận tôi qua sông đoạn cầu, tiễn cậu một đoạn đường. Đường Bạch Dạ sắc mặt cực kỳ khó coi. Việc của Đường thì anh còn chưa có xử lý xong Vân Dật lại bị song quy. Muốn anh xử lý từng việc có phải coi anh là người sát? Thần tiên hay không? Đúng rồi, cậu bị song quy vậy điện thoại này từ đâu mà có? A, không có việc gì. Vân Dật nhàn nhạt nói, a, người của ban kiểm tra kỷ luật đến, tôi phải tắt điện thoại. Vân Dật nói xong liền tắt điện thoại. Đường Bạch Dạ gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Nhiên, Lâm Nhiên, quay về tổng bộ, tìm vị trí của Vân Dật cậu tạm thì song quy. Lâm Nhiên, đã nói rồi, tôi đã nói quan trường không đáng tin, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Tổng bộ Đường Môn. Đường Bạch Dạ ngón tay gõ mặt bàn, hơi nhíu mày, nhìn Lâm Nhiên đưa lên một phần tình báo. Là do Tưởng thị trưởng tố cáo Vân Giật. Bọn họ đều là ứng cử viên sáng giá cho chức thị trưởng thành phố S. Thành phố S là thành phố cảng biển nổi tiếng phồn vinh nhất của đất nước. Tưởng thị trưởng thà rằng làm thị trưởng ở đây cũng sẽ không đi trung ương, dù làm loạn cũng không làm loạn được chút gì. Không như ở thành phố S. Vân Giật tuổi còn trẻ, là ứng cử viên sáng giá nhất, giả sử ông ta muốn cản đường cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là, Tưởng thị trưởng tại sao lại có thể có phần tài liệu này? Là ai đưa cho ông ta? Trước khi Vân Giật bước chân vào quan trường, Đường Bạch Dạ đã đem quá khứ của anh rửa sạch sẽ là một hài tử có gia thế trong sạch hơn nữa với bối cảnh của Vân gia cũng không thể tìm ra nhược điểm gì. Chuyện đường buôn lậu này người biết đã chết từ lâu. Không ngờ một nhóm quan viên trung ương bị bắt làm cho chuyện buôn lậu này bị lôi ra. Vân Giật chính là kẻ đứng mũi chịu sào chịu chết hay. Tưởng thị trưởng không có bản lĩnh lớn như vậy, có kẻ đang giúp ông ta. Đường Bạch Dạ cập tốc cờ ra mấu chốt qua vấn đề. Nhưng mà, ai đang giúp Tưởng thị trưởng đã không còn quan trọng. Quan trọng là, Vân Giật bị song quy. Anh phải cứu Vân Giật. Vân gia không muốn bị nghi ngờ, không có cách nào hành động chỉ có thể dựa vào anh. Cha của Vân Giật gọi một cuộc điện thoại, rất uyển chuyển để Đường Bạch Dạ nghĩ biện pháp cứu Vân Giật, bối cảnh nhà bọn họ đặc thù không thích hợp lộ mặt. Đường Bạch Dạ hứa anh sẽ cố gắng hết khả năng. Anh chỉ có 24 giờ. Đường Dạ Bạch đi tới nhà Hạ Thần Hy, lúc này đã 2 giờ sáng, Hạ Thần Hy và Hạ Bảo Bối đều đã ngủ. Đường Bạch Dạ cập trại khóa dự phòng, khi mở cửa rất nhỏ. Khi anh vào vô ý đánh thức Hạ Bảo Bối. Hạ Bảo Bối ngủ say, bĩu môi cha cũng không muốn tỉnh lại, Đường Dạ Bạch bịt mũi bé khỉ hìa nhờ A Bảo Bối không thở được, người cũng tỉnh một chút, đặt đi, cha làm cái gì vậy? Đứng dậy, giúp đặt đi một chuyện. Hạ Bảo Bối mí mắt mượn hơi, mắt cũng không mở ra được. Con trai ngoan, mau tỉnh dậy nếu không con sẽ không có đặt đi. Nghiêm trọng như thế à? Hạ Bảo Bối mắt nhắm mắt mở. Đường Dạ Bạch sắc mặt trầm trọng, Hạ Bảo Bối dựng thẳng lên một đầu ngón tay, đem một nằm quyền đại lý còn lại cho con. Hạ Thiên. Hạ Bảo Bối ôm chăn trùng đầu, vậy con ngủ tiếp. Chương 453, Thần Hy, gả cho anh có được không? Nam. Đường Bạch Dạ nghiến răng nghiến lợi, nếu như con có thể đối phó tốt, cha sẽ suy nghĩ. Hạ Bảo Bối tiếp tục nằm ngủ, Đường Bạch Dạ nổi giận ở trên mông bé dùng sức vỗ, lao tử đáp ứng con, nhanh lên một chút đứng lên cho cha. Đặt đi, cha đánh con. Hạ Bảo Bối mở mắt ra, xoa xoa mông của bé ủy khuất nhìn Đường Bạch Dạ, Đường Bạch Dạ trực tiếp dựng bẹ giờ ý đến gần thư phòng, Hạ Bảo Bối đến phòng tắm rửa mặt. Chuyện gì ạ? Đặt bị xong quy. Con giúp cha đùn tay động chân một chút. Đường Bạch Dạ nói, Hạ Bảo Bối cắn ngón tay, hai bàn tay cửa họ vờ ả o nhau, Vân Giật bị song quy. Một môn chủ của Đường Môn bị song quy, đây là chuyện rất lớn. Chuyện tốt ta. Cổ tay Vân Giật có thể so sánh với Đường Bạch Dạ một chút cũng không thể mềm hơn người này là nổi danh nham hiểm, tiếu lý tàng đao, nụ cười chứa dao, cũng là một nhởn vật ngon độc. Bé là một người lãnh đạo của tổ chức vương bài. Tại sao lại muốn lãnh đạo của Đường Môn vốn là đối thủ một mất một còn thoát nạn? Bảo Bối. Hạ Bảo Bối mím môi nói điều kiện, con cảm thấy mạng Vân Giật chỉ dạ nằm nằm quyền đại lý. Đường Bạch Dạ nheo mắt lại, tiểu tử, con đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hạ Bảo Bối rất cuống quýt, không có phởn thường lớn người ta không có động lực làm việc. Đường Bạch Dạ xoa xoa đầu Hạ Bảo Bối, ngoan, sang năm cha cùng Hạ Thần Hy xỉn cổ con một em gái để con chơi, hiện tại. Lập tức ngồi vào trước máy vi tính bóp méo tư liệu quảng hàng Thụy Sĩ cho cha. Một đứa em gái. Trong đầu Hạ Bảo Bối đột nhiên nhảy ra một khuôn mặt phấn phấn nộn nộn của em gái. Đột nhiên có động lực. Đường Bạch Dạ thầm nghĩ, quả nhiên là người trong nhà dễ làm việc. Hạ Bảo Bối làm theo chỉ thị của Đường Bạch Dạ, bóp méo khoản tiền tồn nhập của Vân Giật ở ngân hàng Thụy Sĩ, thuận tiện sửa chữa một phần tiền vốn của Đường Thị chuyển vào. Hạ Bảo Bối mím môi, nhìn về phía Đường Bạch Dạ. Đặt đi, cha nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi. Thế nhưng, nếu như cha làm như vậy Vân Giật được cứu cha liền phạm pháp. Hạ Bảo Bối sắc mặt không tốt. Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, đây là vấn đề nội bộ qua đường thì cha sẽ xử lý tốt, Vân Giật bị song quy, cùng cha vi phạm án kinh tế là hai việc khác nhau có sự nặng nhẹ. đây là phương pháp duy nhất cứu cậu ta. Được rồi. Hạ Bảo Bối đã sửa chữa xong tư liệu, lại nghe theo chỉ đạo của Đường Bạch Dạ, sửa đổi đường nhỏ gửi ngân hàng. Chú Vân đang êm đẹp, sao có thể bị song quy? Hạ Bảo Bối hỏi. Tiêu Tề đem tài liệu cho Tưởng thị trưởng muốn thông qua Tưởng thị trưởng làm cho Vân Giật chết. Chỉ cần Vân Giật vừa vờ ả o tờ ủ là hắn có thể mua được sát thủ giết Vân Giật. E là hắn lờ ý nì do Vân Giật tự sát trong lúc bị song quy. Đường Bạch Dạ nói. Cho nên, anh phải phái người bảo vệ Vân Giật. Không để cho Tiêu Tề đạt được mục đích. Tiêu tiên sinh vô duyên vô cớ, vì sao lấy Vân Giật khai đao? Hạ Bảo Bối nhíu mày có chút không hiểu, đã như vậy không cần phải khách khí, đã muốn song quy, mọi người cùng nhau bị song quy là được. Chú bị ban kiểm tra kỷ luật mang đi một người thực sự quá tịch mịch. Đường Bạch Dạ ưu nhã cười, Bảo Bối, con thực sự là con sâu trong lồng cha. Ngoài cửa, Hạ Thần Hy nhẹ nhàng trở lại phòng ngủ chính. Cô ban đêm ngủ không sâu nghe thấy tiếng đứng liền qua đây mở cửa, vừa lúc nghe thấy cha con bọn hải người đối thoại. Là Tiêu Tể làm sao? Hạ Thần Hy trằn trọc khó ngủ. Nếu như Tiêu Tể ra tay với Vân Giật vậy lúc nào anh ta ra tay với Đường Bạch Dạ, là muốn mạng của Đường Bạch Dạ xạ ổ. Nghĩ điểm khả năng này lòng bàn tay Hạ Thần Hy trở nên lạnh ngắt. Ngày hôm sau, quan trường lại bùng nổ một tin tức Tưởng thị trưởng cùng Vân phó thị trưởng đồng thời bị song quy. Chương 454, Thần Hy, gả cho anh có được không? 6. Thị trưởng cùng phó thị trưởng đồng thời bị song quy, trong giới chính trị rất ít khi có tình huống này. Mặc dù Hạ Thần Hy biết nội tình cũng không tránh khỏi bị kinh hãi, bọn họ bị song quy trực tiếp ảnh hưởng đến dự án công trình cảnh biển của Đường thị. Người của bộ phận công trình đều đang bình luận về chuyện song quy. Chỉ sợ bình thường mọi người có mẫn cảm đối với giới chính trị đồng loạt cảm nhận được báo trong giới chính trị thành phố S. Sau khi Tưởng thị trưởng bị song quy, Tưởng Tuệ tìm người xung quanh rút. Đường Bạch Dạ lùa kéo một quan viên khác tố cỏ Tưởng thị trưởng tài liệu cũng bị bí mật trình lên, Tưởng Tuệ cũng không biết là đồ Đường Bạch Dạ làm. Chỉ sợ cô ta hận Đường Bạch Dạ làm hại cô không có đứa nhỏ, cô cũng vẫn tới Đường thị cầu xin Đường Bạch Dạ cứu Tưởng thị trưởng. Từ sau khi hai người gặp nhau ở bệnh viện cũng chưa từng gặp lại. Đối với Tưởng Tuệ, Đường Bạch Dạ trong lòng vẫn còn cảm thấy áy náy. Nhưng mà, chuyện của Tưởng thị trưởng anh cũng không có cách. Anh không giúp tôi. Tưởng Tuệ rưng rưng, coi như là vì chúng ta đã từng ở bên nhau, cầu xin anh, cứu giúp tôi, cứu cha tôi cũng giúp anh không ít ảnh không thể thấy chết không cứu. Tiểu Tuệ, việc ở trốn quan trường cô biết, tôi không có cách nào. Đường Bạch Dạ nói, nếu là Tưởng Tuệ biết là anh làm sợ rằng muốn đem anh thiên đao vạn quả. Nhưng mà, Đường Bạch Dạ không thẹn với lương tâm. Nếu không phải Tưởng thị trưởng lúc trước đẩy Vân Giật ra chịu chết, anh cũng sẽ không ra hạ sách này. Vân Giật bị song quy, ngồi vào vị trí thị trưởng tất nhiên là Tưởng thị trưởng, ông ta có chủ ý gì, Đường Bạch Dạ trong lòng biết rõ ràng không bằng vì Vân Giật dọn sạch chướng ngại, che giấu bí mật của cậu ta. Tưởng Tuệ phẩy tay háo bỏ đi. Ở trong thang máy nghe được từ bên ngoài bàn tán về chuyện của Hạ Thần Hy cùng Lâm Lâm. Tình địch gặp mặt, xưa nay đỏ mắt. Tưởng Tuệ vì cầu Đường Bạch Dạ, khóc đến hai mắt sưng đỏ chính là nhếch nhác, thấy các cô, đành phải đeo kính râm. Lâm Lâm nói, Tưởng tiểu thư đã lâu không gặp, tôi nghe nói Tưởng thị trưởng bị song quy cô tới cầu xin Đường ca ca giúp sao. Tưởng Tuệ sắc mặt âm trầm cái gì cũng không nói. Việc bỏ đá xuống giếng Ngạ Thần Hy không làm được cô cũng không muốn làm. Đơn giản là chào một tiếng cũng không nói lời nào, nghe Lâm Lâm châm chọc cô ta cô càng phiền chán loại tác phong này quằn Lâm, Tưởng Tuệ hôm nay tỉnh nhờn nhịn tốt. Tuyệt đối không nói lời nào, Lâm Lâm thấy không thú vị cũng không thèm náo ai. Trở lại bộ phận công trình, Lâm Lâm tâm tình rất tốt. Hạ Thần Hy như có điều suy nghĩ cô không hiểu Đường Bạch Dạ rốt cuộc làm như thế nào, nhưng tối hôm qua câu nghe thấy một câu nào ý cứu Vân Giật mà Đường Bạch Dạ sẽ rước lấy phiền phức. Có phải rất nghiêm trọng hay không? Đang suy nghĩ, anh chàng chuyển phạt loại đưa tới một bó hoa hồng. Đã là 20 đóa hoa hồng, Tiêu Tề định tặng tới khi nào? Trong lòng cô đã nghiêng về Phỉ A Đường Bạch Dạ, mặc dù trong lòng có bất an đối với Tiêu Tề rất áy náy có cảm giác mình phản bội Tiêu Tề nhưng vô luận như thế nào cô muốn nói rõ ràng với Tiêu Tề. Hạ Thần Hy gọi điện thoại cho Tiêu Tề. Tiêu Tề, buổi tối có rảnh không? Có, làm sao vậy? Tiêu Tề thanh âm nhàn nhạt ẩn chứa chút vui sướng. Hạ Thần Hy nói, em mời ảnh đài ăn cơm. Tốt. Hai người chung thời gian, địa điểm, Hạ Thần Hy lại nói một câu, Tiêu Tể, anh còn muốn cho người mang hoa đến phòng làm việc của em nữa sao, em?
Hoa gì?
Tiêu Tể kinh ngạc hỏi lại. Hạ Thần Hy ngẩn ra, không phải anh tặng hoa hồng cho em sao? Tiêu Tể dừng một chút hơi như mày, nếu như anh tặng em, nhất định tặng hoa bách hợp. Hạ Thần Hy kinh ngạc nghiêng đầu nhìn hoa hồng bên cạnh. Cô vẫn cho là Tiêu Tể đưa tới, mỗi ngày tăng một đóa đưa nhiều ngày như vậy, nhưng nếu không phải Tiêu Tể, hoa đó là của ai tặng? Ai có lòng như vậy? Hoa hồng đỏ, đại biểu tình yêu. Chẳng lẽ là của người bí mật theo đuổi cô? Đó là do em hiểu lầm, không có ý gì. Hạ Thần Hy nhàn nhạt nói, vậy buổi tối chúng ta gặp nhau.
Được, buổi tối gặp.
Chương 455, Thần Hy, gả cho anh có được không?
7.
Hạ Thần Hy cầm lấy hoa hồng bên cạnh, hoa hồng này cùng hoa bách hợp của Tiêu Tể xuất hiện từ ngày đó trở đi vẫn đưa tới tiên sinh tặng hoa thần bí đã đưa 200 bông hoa hồng đỏ cho cô. Cô lại không biết là ai. Bất kể là ai chỉ cần không phải Tiêu Tể, Hạ Thần Hy đều thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc là ai?
Đường Bạch Dạ.
Không có khả năng, Đường Bạch Dạ không thể làm loại chuyện lãng mạn này, trừ khi trời sập. Hạ Thần Hy nghĩ mãi không ra, đem hoa hồng cắm vào bình hoa. Đã không biết người thần bí là ai, vậy chờ anh ta xuất hiện đi. Tặng nhiều hoa hồng như vậy, cũng sẽ không ghi ở mặt đài. Tiêu Tể cúp điện thoại, sắc mặt trầm xuống. Giọng nói của Hạ Thần Hy ẩn nghe ra trong lời có ý tứ. Cô muốn cùng anh ngả bài, để anh quay về châu Âu.
Vì sao?
Cô rõ ràng đã nói, sẽ cho anh một cơ hội đành một lần nữa theo đuổi cô, vì sao lại nuốt lời, chẳng lẽ cô thực sự yêu Đường Bạch Dạ? Lấy tính tình của Thần Hy, sẽ không dễ dàng yêu Đường Bạch Dạ như vậy. Một lần anh hùng cứu mỹ nhân, thực sự khiến Thần Hy đồng tâm. Tiêu Tể cầm di động, thống khổ nhắm mắt lại. Hắc quả phụ ở phía sau nhìn bóng lưng của anh, hơi cắn răng trong con ngựa ịt xẹt qua một tia âm ngoan lại chậm rãi đè xuống, vừa rồi điện thoại Hạ Thần Hy gọi tới, cô ta nói cái gì khiến Tiêu Tể lộ ra vẻ mặt thống khổ như vậy. Tiêu Tể gặp gỡ chuyện của cô ta luôn luôn ở vào thế bị động. Cô ta quen biết Tiêu Tể cũng không giống như thế này.
Hạ Thần Hy, cô ta có cái gì tốt?
Vì Hạ Thần, khi Tiêu Tể thậm chí đánh cô ta một cái tát.
Tiêu Tể, chúng ta quay về châu Âu đi.
Hắc quả phụ nói, âm thanh lạnh lẽo, Hạ Thần Hy đã rời khỏi anh lâu rồi. Thế giới của cô ta, anh đã không thể đi vào, anh không cần phải cố chấp như vậy.
Tiêu Tể nằm chặt tay, thân thể cứng ngắc.
Thế giới của Thần Hy, anh đã không thể bước vào sao?
Hắc quả phụ nói, trên đời cũng không phải chỉ có Hạ Thần Hy là phụ nữ, vì sao không phải là cô ta thì không được?
Đúng vậy, tôi cũng muốn biết. Vì sao không phải là cô ấy thì không được?
Tiêu Tể nói, cuộc đời nếu như có thể làm lại một lần nữa thì thật là tốt biết bao.
Nếu có thể làm lại một lần nữa, anh không có sai lầm thì tốt rồi.
Kết cục của anh và cô ấy có lẽ sẽ không như này.
Hắc quả phụ cắn môi, sắc mặt tái nhợt.
Thỉnh thoảng xoay người, có lẽ sẽ có phong cảnh không giống như vậy.
Hắc quả phụ thì thào tự nói, âm thanh thật nhờ ẹ người cả mình cũng không nghe rõ. Đó là một loại âm thanh bất đắc dĩ, đau lòng tới cực điểm giống như là tiếng thở dài lục nợi a đêm.
Cô ta vẫn luôn ở phía sau anh, chỉ cần anh quay người lại là có thể nhìn thấy cô ta.
Vì sao, anh không muốn xoay người liếc nhìn cô ta một cái?
Tiêu Tể nhìn ngoài cửa sổ, Hắc quả phụ nhìn anh si ngốc trong lòng đã đi tận phương nào, lại chỉ có thể kiềm chế.
Hét lên một tiếng đau đớn quyền lực cũng không có.
Cô không phải là Hạ Thần Hy chỉ có một Tiêu Tể bên cạnh. Lúc đau đớn anh sẽ ôn nhu ôm cô, an ủi cô.
Cô chỉ có chính mình, đánh gây răng chảy máu cũng chỉ nuốt đau đớn.
Nếu như anh không quay về châu Âu, anh sẽ bị cô ta làm tổn thương sâu sắc.
Hắc quả phụ nói, không đành lòng nói cho Tiêu Tể biết mấy ngày nay cô tạt đệ ổ roi Hạ Thần Hy đã tờ ý cái gì, cô ta biết cơ hội của Tiêu Tể rất xa vời.
Trong lòng Hạ Thần Hy đã cảo Đường Bạch Dạ.
Chỉ là, cô ta không muốn nói cho Tiêu Tể.
Cô ta không muốn Tiêu Tể khó chịu, không muốn Tiêu Tể chờ đợi 8 năm lại đạt được một kết cục giai nhân di tình.
Cô ta đấu kỵ với Hạ Thần Hy, nhưng lại mong Hạ Thần Hy cho Tiêu Tể hạnh phúc.
Đây là thư tình cảm hèn mọn sợ rằng chỉ có cô ta tự mình biết.
Âu Dương tiến vào, Tiêu lão đại, Tưởng tiểu thư điện thoại tới, thỉnh cầu anh ra mặt cứu cha cô ta.
Chương 456, Thần Hy, gả cho anh có được không?
8.
Hắc quả phụ cười lạnh. việc này Tiêu Tề làm sao có thể có biện pháp gì? Tiêu Tề là người nước Pháp, anh ta chính là cảo bản lĩnh bằng trời cũng không cách nào ở giới chính trị của nước khác nói một lời, việc này chỉ cảo Đường Bạch Dạ mới có thể rút. Tiêu Tề cùng chính phủ châu Âu có quan hệ rất mật thiết, Trung Á bên này không thể có quan hệ gì. Âu Dương nói, việc này là Đường Bạch Dạ tự mình tiết lộ, muốn giải quyết không dễ dàng như vậy, Tưởng Tuệ nghĩ thật đơn giản, nghĩ anh cái gì cũng có thể có giải quyết. Buổi chiều tôi muốn yên lặng một chút, loại chuyện nhỏ nhặt này đừng làm phiền tôi. Hắc Quả Phụ cùng Âu Dương rời khỏi biệt thự, Hắc Quả Phụ gọi điện tổ ủy cổ Tưởng Tuệ, Tưởng Tuệ, lao đại của chúng tôi không giúp được cô, chúng tôi ở Trung Á không có mối quan hệ tốt như vậy. Huống hồ việc của Tưởng thị trưởng là đổ Đường Bạch Dạ lôi ra, cô nên đi tìm Đường Bạch Dạ. Cô nói cái gì? Tôi không tin. Tưởng Tuệ thì thảo, cô ta không tin. Sao có thể là Đường Bạch Dạ? Hắn phải cứu Vân Giật nên đành phải hy sinh Tưởng thị trưởng. Tưởng thị trưởng lại là chướng ngại vật của Vân Giật, cô đã hiểu chưa? Hắc Quả Phụ nói, cúp điện thoại không thèm để ý tới Tưởng Tuệ. Âu Dương không đồng ý nhìn cô làm cái gì vậy? Người phụ nữ này ngoan độc so với ai khác càng ngoan độc hơn, dù sao chúng ta cũng muốn giết Đường Bạch Dạ, không bằng mượn tay Tưởng Tuệ, dù cho Tưởng Tuệ không giết được Đường Bạch Dạ cũng có thể để Đường Bạch Dạ luống cuống tay chân. Người phụ nữ này trước đây quản họ trong hắc bang của thành phố S có một chút quan hệ. Âu Dương nhíu mày, nhìn Hắc Quả Phụ, cô lúc nào cũng làm chuyện mượn đà ổ diện người. Cũng không thể để cho bọn họ có chuyện tốt. Hắc Quả Phụ âm thanh đầy lanh ý. Đường Bạch Dạ rất bận không có thời gian cùng Hạ Thần Hy ăn cơm chiều, cũng đúng nhờ mỏng muốn của Hạ Thần Hy, cô hẹn Tiêu Tề ở một nhà hàng Pháp ngoài quảng trường ăn cơm, Tiêu Tề đã đến sớm chờ cô. Anh ngồi ở ban công, đi nạ ban công ngoài trời ở tầng 52, bầu không khí rất lãng mạn. Bên cạnh có người ở kéo đàn vì ô lỉn, kéo một khúc ca thủ tiếu bang. Bầu không khí ưu nhã. Lắc đắc có vài người khách, người cũng không coi là nhiều. Tiêu Tề mang thì ồ y cười. Thân sĩ giúp Hạ Thần Hy kéo ghế ngồi. Cảm ơn. Hạ Thần Hy nói cảm ơn, ngồi xuống, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Tiêu Tề, bồi bàn đem thực đơn tới bên trong có một bó hoa bách hợp, Tiêu Tề cầm lấy hoa bách hợp đưa cho Hạ Thần Hy. Em thích hoa bách hợp. Tiêu Tề ôn hòa nói. Hạ Thần Hy mỉm cười, cảm ơn anh. Cô cũng không nào y bi giờ cổ thịt hắc hoa hồng. Cô đem hoa để ở một bên. Tiêu Tề cười hỏi. Hôm nay như thế nào có thời gian mời anh ăn cơm? Em mở ý hôm trước đã muốn mời anh ăn cơm, chỉ là rất bận hơn nữa phát sinh một việc nên hoãn lại. Hạ Thần Hy mỉm cười nói, ở đây phong cảnh rất đẹp, anh là người Ý Phạm hẳn là rất thích ăn rau Pháp, ở đây Phạm giật nổi danh. Bữa tối từ biệt nên cũng muốn ẩn phỏng phú một chút. Cô rất thích Tiêu Tề, lô ủy thịt nhảy mảng theo một ít ấy náy còn là một loại ấm áp giống như thích người thân bình thường. Cô nghĩ đây không phải là tình yêu. Tình yêu nam nữ cũng không phải là như vậy. Cô khó có thể gặp gỡ một người đã từng quen biết lại có cảm giác thoải mái như vậy. Như người thân bình thường, cô cũng không muốn chia tay quá sớm. Bây giờ, tình thế so với người quan trọng hơn. Cô không muốn Tiêu Tề tiếp tục lưu lại, nếu có một ngày Đường Bạch Dạ bị thương, hoặc là anh bị thương đây là chuyện cô không muốn thấy. Lại nói, trong lòng của cô cũng đã có quyết định. Hai ngày nói một chút chuyện việc trong sinh hoạt. Bồi bàn hỏi có thể đem thức ăn lên được chưa? Hạ Thần Hy làm việc một ngày có một chút đói bụng. Bồi bàn đã bánh mì cùng canh tôm hùm đến. Chương 457, Thần Hy, gả cho anh có được không? 9. Hắc Quả Phụ cười lạnh, việc này Tiêu Tề làm sao có thể có biện pháp gì? Tiêu Tề là người nước Pháp, anh ta chính là cảo bản lĩnh bằng trời cũng không cách nào ở giới chính trị của nước khác nói một lời, việc này chỉ cảo Đường Bạch Dạ mới có thể rút. Tiêu Tề cùng chính phủ châu Âu có quan hệ rất mật thiết, Trung Á bên này không thể có quan hệ gì. Âu Dương nói, việc này là Đường Bạch Dạ tự mình tiết lộ muốn giải quyết không dễ dàng như vậy, Tưởng Tuệ nghĩ thật đơn giản, nghĩ anh cái gì cũng có thể có giải quyết. Buổi chiều tôi muốn yên lặng một chút, loại chuyện nhỏ nhặt này đừng làm phiền tôi. Hắc Quả Phụ cùng Âu Dương rời khỏi biệt thự, Hắc Quả Phụ gọi điện tổ ủy cổ Tưởng Tuệ, Tưởng Tuệ, lao đại của chúng tôi không giúp được cô. Chúng tôi ở Trung Á không có mối quan hệ tốt như vậy, huống hồ việc của Tưởng thị trưởng là đổ Đường Bạch Dạ lôi ra, cô nên đi tìm Đường Bạch Dạ. Cô nói cái gì? Tôi không tin. Tưởng Tuệ thì thảo, cô ta không tin. Sao có thể là Đường Bạch Dạ? Hắn phải cứu Vân Giật nên đành phải hy sinh Tưởng thị trưởng. Tưởng thị trưởng lại là chướng ngại vật của Vân Dật, cô đã hiểu chưa? Hắc quả phụ nói, cúp điện thoại không thèm để ý tới Tưởng Tuệ. Âu Dương không đồng ý nhìn cô làm cái gì vậy? Người phụ nữ này ngoan độc so với ai khác càng ngoan độc hơn, dù sao chúng ta cũng muốn giết Đường Bạch Dạ, không bằng mượn tay Tưởng Tuệ, dù cho Tưởng Tuệ không giết được Đường Bạch Dạ cũng có thể để Đường Bạch Dạ luôn cuống tay chân. Người phụ nữ này trước đây quản họ trong hắc bang của thành phố S có một chút quan hệ. Âu Dương nhíu mày, nhìn hắc quả phụ, cô lúc nào cũng làm chuyện mượn đà ổ diện người. Cũng không thể để cho bọn họ có chuyện tốt. Hắc quả phụ âm thanh đầy lanh ý. Đường Bạch Dạ rất bận không có thời gian cùng Hạ Thần Hy ăn cơm chiều, cũng đúng nhờ mỏng muốn của Hạ Thần Hy, cô hẹn Tiêu Tề ở một nhà hàng Pháp ngoài quảng trường ăn cơm, Tiêu Tề đã đến sớm chờ cô. Anh ngồi ở ban công, đi nạ ban công ngoài trời ở tầng 52, bầu không khí rất lãng mạn. Bên cạnh có người ở kéo đàn vì ô lỉn, kéo một khúc ca thủ tiếu bang. Bầu không khí ưu nhã. Lắc đắc có vài người khách, người cũng không coi là nhiều. Tiêu Tề mang thì ồ y cười. Thân sĩ giúp Hạ Thần Hy kéo ghế ngồi. Cảm ơn. Hạ Thần Hy nói cảm ơn, ngồi xuống, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Tiêu Tề, bồi bàn đem thực đơn tới bên trong có một bó hoa bách hợp, Tiêu Tề cầm lấy hoa bách hợp đưa cho Hạ Thần Hy. Em thích hoa bách hợp. Tiêu Tề ôn hòa nói. Hạ Thần Hy mỉm cười, cảm ơn anh. Cô cũng không nào y bi giờ cổ thịt hắc hoa hồng. Cô đem hoa để ở một bên. Tiêu Tề cười hỏi. Hôm nay như thế nào có thời gian mời anh ăn cơm? Em mở ý hôm trước đã muốn mời anh ăn cơm, chỉ là rất bận hơn nữa phát sinh một việc nên hoãn lại. Hạ Thần Hy mỉm cười nói, ở đây phong cảnh rất đẹp, anh là người Ý Phạm hẳn là rất thích ăn rau Pháp, ở đây Phạm giật nổi danh. Bữa tối từ biệt nên cũng muốn ảnh phỏng phú một chút. Cô rất thích Tiêu Tề, lô ủy thịt nhảy mảng theo một ít ấy náy còn là một loại ấm áp giống như thích người thân bình thường. Cô nghĩ đây không phải là tình yêu. Tình yêu nam nữ cũng không phải là như vậy. Cô khó có thể gặp gỡ một người đã từng quen biết lại có cảm giác thoải mái như vậy. Như người thân bình thường, cô cũng không muốn chia tay quá sớm. Bây giờ, tình thế so với người quan trọng hơn. Cô không muốn Tiêu Tề tiếp tục lưu lại, nếu có một ngày Đường Bạch Dạ bị thương, hoặc là anh bị thương đây là chuyện cô không muốn thấy. Lại nói, trong lòng của cô cũng đã có quyết định. Hai ngày nói một chút chuyện việc trong sinh hoạt. Bồi bàn hỏi có thể đem thức ăn lên được chưa? Hạ Thần Hy làm việc một ngày có một chút đói bụng. Bồi bàn đã phành mỉ cùng canh tôm hùm đến. Chương 458, Tường Bạch Dạ là người đàn ông tuyệt vời. 1. Cô mở bánh mì, phết bơ sau đó từ tốn ăn, mùi vị rất tuyệt. Tiêu Tề nhìn qua có vẻ không thoải mái lắm, ăn một miếng rồi lại không ăn. Hạ Thần Hy xoa bụng, nhàn nhạt cười hỏi, anh không đói sao? Anh thích nhìn em ăn cơm hơn. Hạ Thần Hy mím môi, hơi cúi đầu. Tiêu Tề đột nhiên đứng lên, cầm lấy một cái hộp nhỏ có hình thiên nga quỳ ở trước mặt Hạ Thần Hy làm Hạ Thần Hy hoảng sợ. Anh làm cái gì vậy? Tiêu Tề mở hộp, là một chiếc nhẫn. Cũng không phải là nhẫn kim cương. Chỉ là một chiếc nhẫn bạc hình hoa mai, nhìn qua hoa văn có một chút hiện đại lại lịch sự tao nhã, rất độc đáo nhưng cũng không phải là hàng cao cấp. Ánh mắt Hạ Thần Hy nhấn vào ngón tay Tiêu Tề trên tay của anh mang theo một chiếc nhẫn kết hôn. Cùng chiếc nhẫn trong hộp là một kiểu dáng, là một đôi nhẫn tình nhân. Hạ Thần Hy tổ ạt mở hôi tay. Có mấy người ở bàn bên cạnh cùng nhìn về phía bọn họ. Cô hơi cảm thấy xấu hổ. Tiêu Tề nói, đôi nhẫn tình nhân này là năm ấy em 16 tuổi ở một thành phố của Philippines mua của một người làm trang sức thủ công. Một chiếc là của anh, một chiếc là của em. Em đã nói muốn đeo suốt đời. Sau này chúng ta kết hôn, đây chính là nhẫn kết hôn của chúng ta. Chiếc nhẫn này, anh đeo 8 năm chưa từng rời tay, tựa như em ở bên cạnh anh chưa từng rời xa. Thân Hy, bây giờ, chiếc nhẫn này đã tìm được bạn tình của nó, anh sẽ không nào được quá ngọt ngào nhìn anh thực sự rất yêu em, rất muốn cùng em bạc đầu giai lão, một đời một kiếp chăm sóc em. Gả cho anh, được không? Hạ Thần Hy ngơ ngẩn. Nhìn Tiêu Tề quỳ xuống cổ mở hồ nhận ra anh muốn làm cái gì. Cô nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Đây đúng là chiếc nhẫn do cô mua sao. Từ khi biết Tiêu Tề cô đã nhìn thấy anh vẫn luôn đeo nhẫn. Lúc đó cô đã nghĩ, chiếc nhẫn này có lẽ cùng cô có liên quan. Không ngờ, thật sự có liên quan. Tiêu Tề, Tiêu Tề. Anh hãy đứng lên trước. Hạ Thần Hy cũng không nhận lấy nhẫn của anh muốn kéo anh đứng dậy. Tiêu Tề nhất định quỳ xuống cầu hôn. Hạ Thần Hy tay hở hưởng lực mạnh mẽ nâng anh ta dậy. Tiêu Tể, qua nhiều năm như vậy, anh vẫn nhớ em rất cảm động. Hạ Thần Hy nói rất chân thành, em không phải là người có tâm địa sắt đá, em cảm giác được ngươi đối với em là thật lòng. Chỉ là em không có cách nào đáp lại tình cảm của anh. Ánh mắt Tiêu Tể thật tảm đạm, yên lặng nhìn Hạ Thần Hy. Cô cúi đầu, ánh đèn chiếu xuống ở trên mặt cô hiện ra một tầng ôn nhuận. Anh đột nhiên có chút hoảng hốt nghĩ đến nhiều năm trước, có một thiếu nữ ngồi ở trước mặt anh cũng từng vì ghen túi đầu nói ra tình cảm của cô. Khi đó, anh thương tiếc mà đem cô ôm đua ngực, thề một đời không buông ra. Bọn họ đã từng trải qua những năm tháng rất tốt đẹp. Hạ Thần Hy ngẩng đầu, không còn áy náy, không còn cảm giác mình phản bội Tiêu Tể, cô dũng cảm đối mặt. Tiêu Tể, nếu như em lúc trước không từ nước ngoài vượt thay nhờ phố S, anh gặp được em ở New York có thể em sẽ lại yêu anh một lần nữa, cùng anh ở một chỗ, chiếc nhẫn này em nhất định sẽ nhận. Cô dừng một chút, bây giờ em không có cách nào nhận nó, em thích đường bạch dạ. Nói ra những lời này cũng không khó. Đây là tình yêu với người đàn ông của cô ý thức được chính mình không có cách nào đáp lại tình cảm của anh, cũng sẽ không vòng vo để cho anh có hy vọng xa vời. Thời gian em gặp anh, chính em cũng không ý thức được, em sẽ yêu anh ấy. Cho nên, em đáp ứng anh để anh theo đuổi. Có lẽ, bởi vì bảo bùa ý nền quan hệ của em đối với đường bạch dạ có nhiều phần khoan dung. Em dễ dàng tiếp nhận đường bạch dạ hơn. Chương 459, đường bạch dạ là người đàn ông tuyệt vời. 2. Ánh mắt Tiêu Tể xẹt qua một tia đau xót, em biết rõ, hắn không phải là người em có thể giao phó cả cuộc đời, tại sao em lại ngốc như thế? Hạ Thần Hy mỉm cười tự tin ung dung nhìn Tiêu Tể. Chỉ sợ tất cả mọi người nói đường bạch dạ không thích hợp với em, tất cả mọi người nói với em đường bạch dạ là hoa hoa công tử không đáng giao phó cả đời, bây giờ em cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Hạnh phúc của em có thể nói người Ngô Huy không thể nói. Anh không phải là em cho nên anh cũng không có cách nào sống thay em, nói với em đường bạch dạ khổ ngập với em. Hạ Thần Hy một khi đã quyết định, rất thẳng thắn nhanh nhẹn. Tiêu Tể, rất xin lỗi, anh hãy quên em đãi. Cô đã không còn là vị hôn thê của anh, 8 năm mọi thứ đều đã thay đổi. Tổng thống đã cáo nhờ y hệm kỳ mới, thế giới cũng thay đổi. Tiêu Tể chăm chú nắm hộp, trên mặt cực kỳ lãnh lạnh, không lộ ra một chút đau lòng, thập phần yên lặng, càng như vậy Hạ Thần Hy ca nguy nấy, cô đã lựa chọn đao sắc chặt đây rồi ỷ chỉ là không muốn gây cho anh tổn thương quá lớn. Tiêu Tể hơi nhắm mắt lại. Thần Hy nói, cô thích đường bạch dạ. Thần Hy nói, quên cô đi. Anh làm thế nào để quên? Thần Hy, em dạy anh nên làm như thế nào anh mới có thể quên được em? Tiêu Tể cay đắng hỏi, 8 năm qua anh không thể quên được, 8 năm sau anh vẫn như cũ không thể quên được. Hạ Thần Hy không biết trả lời như thế nào, cô lựa chọn im lặng. Anh thực sự một cơ hội cũng không có. Xin lỗi. Hạ Thần Hy nói, che giấu nội tâm lo lắng cùng thống khổ. Đoạn hồi ở cột đẹp này cô không muốn có quá nhiều bi thương. Lúc chúng ta gặp lại, em không yêu đường bạ cha, anh cùng hắn ở một điểm khởi đầu vì sao anh lại thua bởi hắn, anh cặp nào không rồng đường bạch dạ. Tiêu Tế hỏi, anh rốt cuộc thua ở đâu? Tình yêu không có bại thắng như anh nói. Hạ Thần Hy nói, nhìn xuống những nguyên đèn dầu xa xa, Tiêu Tể, em thấy anh giật cả sức quyến rũ, rất trung tình, rất có sự cố gắng của đàn ông, chỉ tiếc, anh tốt như vậy không thuộc về em. Trên đời có hàng trăm hàng nghìn người đàn ông tốt, nhưng chỉ có một đường bạ trả có thể làm cho em vui mừng, giận hờn. Khi anh ấy cùng em lên núi Du Sơn Ngoạn Thủy em đã nghỉ thời gian có thể dừng lại ở khe nù ỉ thật tốt. Lúc anh ấy vượt qua tất cả dùng tính mạng của mình để cứu em đã nghỉ ngàn lần mong anh ấy không xảy ra chuyện gì. Lúc anh ấy cùng em xuống núi em đã hy vọng anh ấy có thể cùng em một đời. Tình cảm này, cô chưa bao giờ nói với đường bạch dạ. Chỉ là trong lòng đã có lựa chọn. Cho nên, cô không muốn làm khó dần bởi vì cô không muốn đường bạch dạ khảo xử. Cho nên, cô khuyên ảnh bù ổng xuống hận thù với đường lão, cũng không phải là cô không hận đường lão chỉ là bởi vì cô muốn đường bạch dạ bỏ qua hận thù mà sống vui vẻ đơn giản. Phần tâm ý này, cô không nói cũng không thể hiện lạc mở ý này không tồn tại. Trong lòng Tiêu Tể đau khổ vạn phần, trên mặt lại càng tỏ ra bình tĩnh. Hôm nay Hạ Thần Hy hẹn anh. Anh đã biết cô muốn nói gì. Cô không mở miệng trước nên anh lựa chọn cầu hôn. Anh biết, có lẽ anh tự chuốc lấy nhục nhã, Thần Hy sẽ không đáp ứng. nhưng nếu cô nói ra khỏi miệng anh ngay cả cơ hội đẻm nhẫn lấy ra cũng không có. Thần Hy, em có biết? Những lời này khiến anh đau lòng hơn. Xin lỗi. Hạ Thần Hy không biết đã nói bao nhiêu lần xin lỗi. Mỗi một lần xin lỗi, đều là thành tâm thành ý. Mặc kệ quá khứ thế nào, vị hôn phu tìm đến cô lại yêu người khác ngoài nói xin lỗi cô cũng không biết nên nói cái gì. Nói rõ, tâm tình của cô cũng rất nhẹ nhàng. Rất giải thoát. Chương 460, Tường Bạch Dạ là người đàn ông tuyệt vời. 3. Bữa cơm này, chỉ sợ là không có cách nào nuốt xuống. Hạ Thần Hy mím môi, Tiêu Tề anh về châu Âu đi không cần ở lại thành phố S. Chuyện giữa đàn ông các anh, em không muốn quản thế nhưng em cũng không muốn các anh gặp chuyện không may anh cũng thìa Đường Bạch Dạ cũng thế. Ai bị thương cô cũng thờ ỉ khảo chịu. Tiêu Tề trầm mặc không nói, nhìn thành phố mù ổ hển và ngọn đèn dầu, tình cảm đều giấu ở trong lòng. Anh cho rằng anh có cơ hội đưa Thần Hy về nhà. Kết quả loại là cô đã yêu người khác. Thời gian thực sự không thể quay lại nữa rồi. Tiêu Tề. Thần Hy, anh cùng Đường Bạch Dạ em chỉ có thể chọn một người, có ảnh không có hắn không có anh. Tiêu Tề âm thanh lãnh lạnh, anh cũng sẽ không nói đùa mỗi một câu nói đều rất thật. Hạ Thần Hy khẽ chấn động, lòng như bị dao đâm. Cứu hận của bọn họ đặt nặng nhờ vậy sao? Em sẽ chọn ai? Sự lựa chọn này em sẽ không chọn. Hạ Thần Hy nhàn nhạt nói. Tại sao phải chọn? Em không tin trên đời người suy hển gì cũng phải người chết ta sống mới có thể giải quyết ân oán trong hắc đạo cũng không nhất định phải có người chết mới có thể giải quyết. Nhiều năm như vậy các anh cùng bà nhờ yên vô sự, một đời vui vẻ, mỗi người đều hạnh phúc không tốt sao. Em nếu cùng anh quay về châu Âu anh thề, tuyệt đối không động vào một sợi tóc của Đường Bạch Dạ. Tiêu Tề nói, bí nào ý hèn hạ cũng tốt, anh đã không biết nên dùng biện pháp gì giữ lại Thần Hy. Biện pháp ti tiện này anh rất không thích, anh sợ Thần Hy coi thường anh. Nhưng hôm nay, anh có thể có biện pháp nào khiến cho cô trở về? Chỉ sợ tâm không cam tình không nguyện anh cũng đều cam tâm tình nguyện. Anh có phải rất đáng buồn hay không? Em không làm được. Hạ Thần Hy nói. Tiêu Tể cười lạnh, em không sợ anh giết hắn. Hạ Thần Hy mỉm cười, nụ cười kia ở Tiêu Tể xem ra, có chút chói mắt. Em tin Đường Bạch Dạ là tai họa có thể sống ngàn năm. Em và ẩn, không thể ở cùng một chỗ. Tiêu Tề nói, nếu có một ngày, em khôi phục ký ức em sẽ bị hiện các người vĩnh viễn không có khả năng ở cùng một chỗ. Vì sao? Anh bây giờ nói cái gì với em có lẽ đều trở thành gây xích mích, chờ em ngày sau nhớ lại em mẹ biết, anh chưa bao giờ muốn gây tổn thương cho em. Vậy anh nói cho em biết, vì sao? Hạ Thần Hy trầm giọng hỏi, có phải em giết Lâm Tỉnh hay không? Tiêu Tề mím môi, chính em nghĩ đi. Hạ Thần Hy trong lòng trầm trọng, Tiêu Tề nói, Thần Hy em nghe lời anh sẽ không hại em, ngày sau em mình đẩy thương tích em sẽ biết, anh nghĩ sẽ bảo vệ em thật tốt đã dịp em mình chưa có nê túc ham sâu, ý là hờ tờ hờ sẽ rơi vào vực sâu không đáy, không thể thoát ra, cùng anh quay về châu Âu đi. Tiêu Tề, không còn kịp rồi. Cô nói, Hạ Thần Hy đối với Đường Bạch Dạ đã sớm nê túc ham sâu. Chỉ là khẩu thị tâm phi, miệng nói một đàng, tâm nghĩ một nẻo, không muốn thừa nhận. 6. 9. Vân Giật được phóng thích, Tưởng thị trưởng bị bí mật giam giữ bắt đầu triển khai điều tra. Toàn bộ thành phố Snyer bị gió bão thổi qua. Đường Bạch Dạ cũng bị cuốn vào trong vụ án kinh tỉa bị mời đến đồn cảnh sát. Căn cứ vào tài liệu điều tra Vân Giật, 10.000 euro tiền vốn là Đường Bạch Dạ rút ra từ Đường thị mục đích chính là muốn làm cho Đường thị tan rã. Anh là tổng giám đốc Đường thị. Làm như vậy chắc chắn là phạm pháp. Đường Lạ Ổ nhận được tin tức đầu tiên giận không nhịn được, Đường Thành Nạ Mạng không cần phải nói, bọn họ đều tin là thật. Bởi vì chuyện này được ghi lại rất rõ ràng, chỉ đến khi Đường Nhất Phong nói căn bản là không chuyện này Đường Lao mới nghĩ lại rõ ràng, thì ra nạ Đường Bạch Dạ nói dối lợi dụng chính mình đi đổi Vân Giật. Hắn và Vân Giật lúc nào có giao tình tốt như vậy? Chương 461, Đường Bạch Dạ là người đàn ông tuyệt vời. 4. Đường Bạch Dạ trong lòng biết rõ lại vẫn cố chấp bởi vì đây là biện pháp duy nhất có thể cứu Vân Giật ra ngoài. Vân Giật ở ngân hàng nước ngoài có 100.000 euro cần phải có giải thích rõ ràng, cũng không thể nói đến việc cùng Đường Môn có quan hệ như thế nào. Số tiền kia là một khoản vốn lưu động của Đường Môn, Đường Bạch Dạ cũng có tài khoản của mình, Lâm Nhiên cũng có, Vân Giật cũng có. Lúc trước hắn tham gia vào giới chính trị đã muốn phủi sạch quan hệ lại không yên tâm dùng tài khoản của người khác. cho nên bị lộ ý ra không ít chuyện. Đường Bạch Dạ ngoại trừ về Clary chính mình cứu Vân Giật, chỉ sợ cũng không còn cách nào. Lâm Lâm sắc mặt tái nhợt, đột nhiên rời khỏi bộ phận công trình. Hạ Thần Hy nhìn bóng lưng của cô ta cảm thấy đắng ngắt. Cô không biểu hiện ra lo lắng như Lâm Nhở Hền cũng không có nghĩa là cô không quan tâm tới Đường Bạch Dạ. Chỉ có Đường Lao mới có thể cứu Đường Bạch Dạ. Tất cả bộ phận công trình rơi vào thảm cảnh, Đường Bạch Dạ bị bận bỉn họ cũng không tập mở tư làm việc, Lâm Nhiên buôn ba khắp nơi cũng không có mặt ở công ty, anh đi nhờ cha của anh cứu Đường Bạch Dạ. Lâm gia cũng là đại gia của thành phố S, Lâm Nhiên lại là con một, bởi vì cùng người trong nhà có một ít mâu thuẫn, 8 năm nay chưa từng về nhà. Bây giờ vì Đường Bạch Dạ, cũng chỉ có thể lựa chọn trở lại. Hạ Thần Hy rời khỏi bộ phận công trình, đi lên phòng làm việc của chủ tịch. Cô nói rõ ý định đến gặp chủ tịch, thư ký mỉm cười nói cho cô bị hệ tịch cùng cô lưng đẳng ở nói chuyện, muốn cô ở bên ngoài chờ một lạ Tạ Thần Hy đi tới bệ cửa sổ đợi, chỉ sợ Lâm Lâm cũng đến cầu tình. Các cô tâm tư dao động, lo lắng khó chịu đều là vì một người đàn ông. Bọn họ nói chuyện rất lâu, Hạ Thần Hy mơ hồ nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn, Hạ Thần Hy kinh ngạc nhẹ nhàng đi tới, nghe thấy Đường Lao rít gào mắng cái gì vong ân phụ nghĩa, tâm như rắn giết. Cô nghe được Đức Quãng Nhở Hền không rõ ràng lắm. Hạ Thần Hy kinh ngạc, Lâm Lâm cùng Đường Lão cãi nhau. Cô ta để lá gan ở chỗ nào? Đột nhiên, cửa phòng làm việc bị mở ra, Lâm Lâm đi ra một thân đi nàng ý trên mặt nở nụ cười quỷ dị, chỉ có một tầng kết băng sát khí lộ và khí tức này Hạ Thần Hy sẽ không cảm nhở ẩn sai. Cô tạ tờ y Hạ Thần Hy cũng không dừng lại mà vượt qua người cô. Hạ Thần Hy nghĩ thầm, cô còn cần cầu tình sao? Đường Lao cũng ra khỏi phòng vẻ mặt giận dữ, thấy Hạ Thần Hy, lạnh giọng nói cô lên đây làm cái gì? Hạ Thần Hy mím môi cũng không nói cái gì, Đường Lao vượt qua cô, đột nhiên hô một tiếng, đi theo ta. Vâng. Hạ Thần Hy đi theo Đường Lão vào thang máy dành riêng cho chủ tịch. Thang máy đi sổng ba ai đỗ xe. Vừa ra khỏi thang máy, một thang máy khác cũng mở đường thành Nam vội vội vàng vàng đi đến. Cha, cha sẽ thực sự muốn đi nộp tiền bảo lãnh cho Đường Bạch Dạ, chúng ta cần khởi tố hắn. Cha tại sao có thể nộp tiền bảo lãnh cho hắn? Ai nói với con ta muốn đi nộp tiền bảo lãnh cho hắn? Đường Lão chợt giận dữ, chỉ vào hắn nói, cút về đi. Đường Lao tâm tình không tốt, con trai thương yêu Nhở Ất cũng không cho sắc mặt tốt. Hạ Thần Hy không dám đụng họng súng đi trước hai bước. Đường Thánh Nam chỉ vào Hạ Thần Hy, đều là tùy cô, tại sao muốn khuyên cha tôi nộp tiền bảo lãnh cho Đường Bạch Dạ, chuyện nhà của chúng tôi còn cần cô làm miệng sao? Hạ Thần Hy rất muốn một quyền đem anh đánh dính vào tường, người này thực sự là đáng ghét. Đường Bạch Dạ nào ai như thế nào cũng là anh cả của hắn. Tranh quyền cũng không cần phải tranh đến thế này đi. Đường Lao không nói lời nào, đi về phía xe của mình, Hạ Thần Hy thấp giọng nói một câu, nhị thiếu gia, tôi đi trước. Cô nói xong, đi theo Đường Lão, cùng đi. Cô lái xe, hỏi Đường Lao đi đâu. Vòng quanh bờ sông một vòng đi. Đường Lao nói, Hạ Thần Hy kinh ngạc cũng không hỏi nhiều, lái xe lưu quẩn của Đường Lao đưa ông ta đến bờ sông hóng gió. Chương 462, Đường Bạch Dạ là người đàn ông tuyệt vời, Nam. Hạ Thần Hy vốn tưởng rằng ông ta sẽ tới đồn cảnh sát, nộp tiền bảo lãnh cho Đường Bạch Dạ. Ông ta và Lâm Lâm cãi nhau nhìn qua có vẻ rất phẫn nộ. Hạ Thần Hy nghĩ thầm, Đường Lao chắc chắn bị Lâm Lâm nắm được nhược điểm gì trong tay cho nên câu nghĩ Đường Lao nhất định sẽ nộp tiền bảo lãnh cho Đường Bạch Dạ. Tính tình Lâm Lâm thế nào, cô không biết, nhưng tâm ý đối với Đường Bạch Dạ, Hạ Thần Hy biết rõ ràng. Không ngờ, Đường Lao lại để cho cô đưa ông ta đi dạo ở bờ sông vòng một vòng. Hạ Thần Hy trong gương nhìn thấy Đường Lão vẫn nhìn cảnh sắc bờ sông, cô cố ý lái xe chậm lại, một vòng tròn một giờ Đường Lão cũng không nói một lời. Hạ Thần Hy thăm dò hỏi, chủ tịch, ngồi trong xe đã lâu không bằng tôi cùng ngài xuống xe đi dạo một chút. Gần đây là trường học của Hạ bà bối. Hôm nay đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn đi học. Câu nghĩ xong liền lái xe chạy đến phụ cận. Được. Hạ Thần Hy tìm một chỗ đậu xe, đỗ xe xong cùng Đường Lão đi dạo ở bờ sông. Thời tiết ở thành phố S rất tốt, một năm bốn mùa đều rất ấm, ngoại trừ mùa đông có chút lạnh, bình thường nhiệt độ đều rất ấm áp. Bờ sông rất nhiều người tập thể dục, nhìn qua thì người già chiếm đa số, còn có một số người còn khỏe mạnh chạy mạ dạ tổng. Cảnh bờ sông rất đẹp. Đường Lao nắm lan can, nhìn nước sông ba quang trong vắt, đội thuyền đi lại, bờ bên kia là khu khai phả kinh tế một mảnh phồn hoa, không biết ông ta nghĩ cái gì, ánh mắt u ám. Cô như thế nào không cầu ta đi cứu Đường Bạch Dạ? Hạ Thần Hy nói, tôi tin, không cần cầu chủ tịch ông cũng sẽ cứu Đường Bạch Dạ. Hổ dữ không ăn thịt con. Buồn cười. Đường Lao cười lạnh, ta hận hắn không thể chết sớm một chút, dựa vào cái gì đi cứu hắn? Cô cho là Lâm Lâm qua đây cầu ta, ta liền đi cứu hắn. Đường Xuân Thu đại mộng. Chỉ việc không thể xảy ra, loại người như cô ta dùng loại tiểu xảo này, cô cổ rằng cô ta là ai? Cô cũng thật dối trá, cô cũng đến đây, cô nghĩ rằng ta không biết cô nghĩ cái gì. Hạ Thần Hy không trốn tránh, vâng, tất cả đều không thể gạt được ánh mắt của ngài, tôi thật sự rất muốn ngài buông tha cho Đường Bạch Dạ. Ta buông tha hắn, hắn sẽ bù ổng tha ta sao? Hạ Thần Hy trong lòng vui vẻ lại cố gắng kiềm chế, cô nói chủ tịch, Đường Bạch Dạ. Thật ra là một người đàn ông rất tốt, nếu như ngài chấp nhận anh ấy sẽ là một người con rất hiếu thuận. Đây là chuyện buồn cười nhất trên đời này mà ta được nghe. Đường Lão một chút cũng không mua sổ sách, cười lạnh nói, Đường Bạch Dạ là người tốt, Đường Bạch Dạ biết hiếu thuận. Heo mẹ biết leo cây, hắn cũng không biết hiếu thuận viết như thế nào. Hạ Thần Hy nhất châm kiến huyết, phụ bất tử, tử bất hiếu, từ xưa đều là như thế, ông muốn mạng của anh ấy nhở thiện nào hiếu thuận với ông. Hạ Thần Hy, cô dám trách cứ ta? Tôi không dám, chỉ nói lời nói thật. Hạ Thần Hy nói, thật ra tôi hiểu suy nghĩ của ông cảm thấy mẹ con bọn họ hại chết người ông yêu nhất, ông đã Đường Bạch Dạ đi, ông muốn anh ấy chết chỉ là bởi vì ông cũng không có cách nào đối mặt với anh ấy. Ông cảm thấy nếu anh ấy không xuất hiện, gia đình ông rất hoàn mỹ, các con cũng sẽ không mất đi mẹ, điều đó tôi cũng hiểu, nhưng chủ tịch, hiểu là một chuyện, tôi lại không đồng ý cách làm của ông. Ông có thể không thương anh ấy, có thể không yêu anh ấy, nhưng tại sao có thể muốn mạng của anh ấy? Năm đó Đường Bạch Dạ chỉ là một đứa trẻ, cha lại hung ác như vậy nên anh ấy rất đau lòng. Cô không thông cảm, đường loại rất thương tiếc cho Đường Bạch Dạ. Đường Lao muốn giết, thủ đoạn ác độc thật sự khiến cho cha con bờ họ nở tờ ạ ho thành ngăn cách quá lớn. Đường Lao trầm mặc không nói. Hạ Thần Hy mỉm cười. Chương 463, Đường Bạch Dạ là người đàn ông tuyệt vời. 6. Bỏ tất cả qua một bên, lúc trước lần đầu tiên ông nhìn thấy Đường Bạch Dạ ổng có tâm trạng như thế nào ông còn nhớ không? Âm thanh ôn nhu của Hạ Thần Hy dường như đưa Đường Lão quay về 20 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Đường Bạch Dạ đó là ở trước nhà cũ Đường gia, mẹ của Đường Bạch Dạ dẫn anh tới cả bởi vì bà ấy bị ung thư thực quản nên không có cách nào nuôi nấng anh. Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Dạ Bạch ông đã rất yêu thích. Đứa bé kia nhã nhặn, lễ phép, gia giáo rất tốt, vừa nhìn chính là rất thông minh, quảnh thân lồi ra mấy phần ưu nhã có tác phong của quý công tử. Đường Lao vừa thấy cũng rất thích, trong lòng nghĩ thầm không hổ là con của ông, quả nhiên có phong cách quý tộc. Tiểu Đường Dạ Bạch nhút nhát đứng ở mẹ bên cạnh, vừa hiếu kỳ lại chờ mong nhìn ông nhưng lại không muốn bị người ta biết, rõ ràng rất chờ mong nhưng lại giả vờ thản nhiên làm cho người ta ợt yêu thích, Đường Lao lúc đó liền đón nhận anh. Rất thích. Thậm chí có một loại tiếc hận đứa nhỏ tốt như vậy lại không lớn lên ở bên cạnh hắn. Nếu như sau đó không xảy ra bi kịch, ông nghĩ ông sẽ thương yêu Đường Bạch Dạ, chỉ sợ không phải là rất yêu thương mà đối xử cũng không khác gì so với con trai thứ hai và thứ ba của ông. Hạ Thần Hy nhìn thấy ký ức cay đắng trong mắt ông. Khẽ nói, chủ tịch, cũng không phải là lỗi của Đường Bạch Dạ, ông nhất thời ý loạn tình mê sinh ra anh ấy. Cho anh ấy một sinh mạng, anh ấy bị động tới với cuộc đời này, lúc còn nhỏ lại gặp phải những chuyện như thế thực sự rất vô tội. Nó nói cho cô biết tất cả. Đường Lao kinh ngạc hỏi. Dựa vào hiểu biết của ông về Đường Bạch Dạ, nó sẽ không đem việc này nói cho người khác biết. Vâng. Đường Lao châm chọc nói, nó có nói nó rất hận Đường gia, muốn phá hủy Đường thị. Chẳng qua là lời nói trong lúc tức giận, có lẽ anh ấy đã nói ở trước mặt ông, nhưng ông nên biết anh ấy không hề làm thật. Nếu anh ấy muốn phá hủy Đường thị thì đã sớm phá hủy, việc gì phải mượn cớ nói cái gì mà thời cơ không thuận lợi. Hạ Thần Hy cười khổ. Anh ấy ý nạ con trai của ông chắc cũng hiểu được anh ấy luôn luôn khẩu thị tâm phi lại sĩ diện như thế, anh ấy nỗ lực phát trì Đường thị như thế chỉ là muốn ông thừa nhận sự tồn tại của anh ấy. Hừ. Đường Lao hừ lạnh. Hạ Thần Hy nói, nếu như ông cho anh ấy một cơ hội, ông nghẹ phát hiện anh ấy thật ra là một người con tốt. Không có cơ hội. Đường Lao nói. Hạ Thần Hy mỉm cười, có cơ hội, mọi người đều còn sống sao có thể không có cơ hội. Thực ra, Đường Bạch Dạ không nói, nhưng tôi biết ông không thừa nhận anh ấy ở Y Nạ Tỷ Hiệp núi lớn nhất của anh ấy trong kiếp này. Chỉ sợ Đường Bạch Dạ lại mạnh miệng nói anh hận Đường Lão, nói anh không cần Đường Lão, nhưng thật ra anh lại rất khát vọng. Lúc còn nhỏ anh đã khao khát tài nhờ thương của cha như vậy. Mắt có thể nhìn thấy nhưng trong nháy mắt lại thành không có. Sự thay đổi này quá nhanh, Đường Bạch Dạ tất nhiên sẽ khắc cốt ghi tâm. Cô là con run trong lòng nó sao? Đường Lão hừ lạnh. Tôi. Hạ Thần Hy cúi đầu, dường như có chút không vui nhưng vẫn ngẩng đầu, tự nhiên rộng rãi nói, tôi yêu anh ấy, cho nên tôi hiểu anh ấy, tôi muốn anh ấy buông xuống cửu hận để sống đơn giản vui vẻ. Đường Lão không hề châm chọc, chỉ là liếc mắt nhìn Hạ Thần Hy một cái, lại hư lạnh một câu, so sánh với Lâm Lâm và Lâm Tỉnh, cô có một điểm làm cho người ta phải yêu thích. Cảm ơn Chủ tịch đã thừa nhận. Đường Lão đừng khai kiểm. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, ai? Cha con nhà này giống như nhau thật làm cho người khác không thoải mái. May mắn Hạ Bảo Bối lớn lên ở bên cô cho nên mới có thể phát triển hoạt bát, rộng rãi, lạc quan và tiểu thân sinh thế. Hạ Thần Hy, cô muốn biết chân tướng việc xảy ra năm đó sao? Chân tướng? Hạ Thần Hy kinh ngạc nhìn Đường Lão. Chẳng lẽ chuyện năm đó còn có ẩn tình? Chương 464, Đường Bạch Dạ là người đàn ông tuyệt vời. 7. Đường Lão đứng chắp tay, năm đó. Ta đã muốn Đường Bạch Dạ chết, ta yêu vợ Tạ nhưng bà ấy đã chết, ta rất khổ sở chỉ muốn tìm người chôn cùng bà ấy, mẹ của Bạch Dạ chết, không đủ để ta kìm nén lại lửa giận trong lòng. Năm đó, ta cảm thấy nếu như đứa trẻ này không xuất hiện, người yêu của ta sẽ không chết, gia đình của ta cũng sẽ không bị phân tán, Nhất Phong cùng Thành Nam cũng sẽ không oán trách ta. Cho nên, ta đưa Đường Bạch Dạ xuất ngoại. Nó đi trên chiếc máy bay riêng của ta, nửa đường xảy ra sự cố rơi vào trong rừng rậm lùi tập phải bầy sói. Năm đó, Bạch Dạ rất thông minh, biết ta ghét nó cũng không ngờ rằng ta muốn giết nó. Máy bay là ta phái người động tay động chân cố ý để nó rơi xuống rừng rậm, ta cho rằng đứa trẻ này sẽ không thoát khỏi bầy sói. Ai ngờ nó còn sống đi ra, lúc gọi điện thoại cho tộc nói cha, con rất sợ, có rất nhiều sói, bọn chúng muốn ăn thịt con, cha mau tới cứu con. Nó khóc rất thương tâm, lúc đó nó đã ra khỏi khu rừng nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Ta vốn không muốn để ý đến nó, nghĩ đi nghĩ loại đứa nhỏ này rất giống lúc ta còn trẻ. Ta tính toán qua nên phái người đi đón nó, an ủi ghi ụt nó ký túc của trường học. Ta đem nó vứt xuống đài quyền Anh chợ đen, nhìn nó bị người ta đánh. Nó là tay quyền trẻ tuổi nhất chưa từng trải qua hủ ẩn luyện, mỗi lần đều bị đánh cho gần chết. Nó không hiểu vì sao ta muốn cho nó lên đài đánh quyền. Lúc đó ta chỉ muốn nó chết, lại giả vờ rất yêu thương, nói cái gì vì muốn tốt cho nó, huấn luyện cho nó. Bạch Dạ tin là thật bị đánh gần chết, cũng cắn răng chống đỡ, cuối cùng đã giết chết quyền vương. Cô có thể tưởng tượng một đứa trẻ 10 tuổi làm tiền nào diệt quyền vương không? Ta không nghĩ ra đứa cụ ở hên nó làm được. Ta đứng xem cuộc vui lại thấy một màn như vậy, Bạch Dạ một thân toàn máu đứng lên, ta luống cuống. Lúc đó ta đang suy nghĩ nếu như Bạch Dạ không chết. Tương lai người trẻ tỉnh là ta cùng các con của ta, đứa trẻ này là một con dã thu tính công kích quá mạnh mẽ, nó cần phải chết. Nếu như nói ta lúc đó còn có một chút do dự sau một màn kỳ ạ Tạ đã không còn một chút do dự, ta nghĩ ta phải giết nó mới có thể bảo trụ ta cùng bọn nhỏ, còn cả Đường thị. Ta đem não ném cho một tiểu bang phật cho bọn họ giết nó, ai ngờ, nó thực sự là mạng không thể chết. Nhảy xuống biển chạy thoát thân, lúc gần đỉnh thấy bọn họ đối thoại mới biết là do ta làm. Sau khi hắn chạy thoát có gọi điện thoại tới, câu nói đầu tiên là cha thân ái của tôi, mạng tôi rất cứng, ông tốt nhất thừa dịp tôi còn nhỏ mà nghĩ ra nhiều cách để giết chết tôi, nếu không hãy nhìn xem sau này tôi làm cách nào giết chết các người. Lúc đó, lòng ta đã lạnh. Đường Lão cười khổ, nhưng từ đó trở đi, ta cũng không còn muốn giết nó nữa. Ta ý thức được bản thân giật tàn nhẫn cho nên ta muốn để hắn ở nước Mỹ tự sinh tự diệt. Có lẽ, đứa nhỏ này mạng thật sự rất cứng không thể chết, nghĩ nhiều cách như vậy cũng không thể giết chết nó, vậy thật điên, cho nó lớn lên đi. Hạ Thần Hy nghe vậy một thân đầy lửa nóng, nắm tay thật chặt, thìa chút nữa không khống chế được một quyền đánh vỡ đầu Đường Lão. Cô cuối cùng cũng biết vì sao Đường Bạch Dạ hận Đường Lão như vậy. Anh ở trên núi nói cho cô thực sự quá qua loa. Tại sao Đường Lão có thể tàn nhẫn như vậy? Cô bây giờ rất ghét ta phải không? Ông thực sự là thủ đoạn độc ác. Hạ Thần Hy cắn răng nói, đứa bé nhỏ như vậy mà ông cũng không dung tha. ta năm đó chỉ muốn giết nó để tế vong hồn của vợ ta. Đường Lao không chút nào che giấu bản thân lúc trẻ tuổi kích cuồng. Kích động cùng dã. Hạ Thần Hy nhắm chặt mắt, lại không kìm được tức giận dâng trào trong lòng còn có một chút thương tiếc. Trong lòng đau xót đến khó chịu, tất cả đều là vì một người đàn ông tên Đường Bạch Dạ. Anh nói cho tôi biết ông vẫn phái người ám sát anh ấy. Cũng không phải là Đường Lao đã nào từ đó không mù ổn mảng của anh nữa. Chương 465, Đường Bạch Dạ là người đàn ông tuyệt vời. 8. Đường Lao nói, là cha vợ của ta làm, vợ ta chết ông ở ỉ ợt phẫn nộ ông ấy cưỡng chế yêu cầu ta phải giết Đường Bạch Dạ, không cho phép Đường Bạch Dạ uy hiếp địa vị của Thành Nam và Nhất Phong. Sau khi ta ý thức được bản thân rất tàn nhẫn, ông ở ỉ cảm thấy ta lòng dạ đàn bà nệ nồng ở ỉ hoái người đi giết Bạch Dạ tả cũng không ngăn cản. Nào vì ẻn cho là ta không ngừng phái người ám sát nó, hận ta càng ngày càng sâu, ta đối với tình cảm của nó cũng rất phức tạp. Cũng không dám mong chờ cái gì là phụ từ tử hi ý đơn giản là để nó hận, miễn cho nó biết chân tướng mà hận cha vợ ta. Về sau, cha vợ của ta ốm chết, tất cả cũng dừng lại. Ta trải qua một lần bệnh nặng thì có một là ổ cổ đông của Đường Thị muốn đoạt quyền thôn tính Đường Thị, Nhất Phong cùng Thành Nam con nhỏ, ta cho gọi Đường Bạch Dạ về quản lý Đường Thị, trở thành tổng giám đốc của Đường Thị. Hạ Thần Hy nhịn xuống phẫn nộ trong lòng, vì sao ổng không nói cho anh ấy biết? Có gải cắt sao? Đường Lao cười lạnh, ta không hề thương yêu đứa con trai này để nó hận ta cũng được. Ông! Hạ Thần Hy phẫn nộ tư duy của Đường Lao cũng là làm cho người bình thường không thể hiểu. Đường Lao cười lạnh, còn nói đến Lâm Tình. Lâm Tình còn nhỏ tuổi, thiên phú thật tốt, chỉ là... Năm đó ta cảm thấy cô bé này trên người có quá nhiều bí ẩn đã tính toán ngăn cản bọn họ cùng một chỗ. Cho nên, ta tìm người khiến Lâm Tình ngoài ý muốn bị sẩy thai, cô ta mất đi đứa bé. Bạch Dạ trời sinh phản cốt vừa hơn ta, nghe thấy ta muốn ngăn cản nó quay người lại đã quyết định kết hôn với Lâm Tình. Ta nghĩ, một tiểu nha đầu cũng không tạo nổi sóng gió gì, cũng sẽ đồng ý cửa hôn sự này. Chỉ là không ngờ. Đường Lao cười lạnh một tiếng, ta vậy mà mắt thấy Lâm Tình cùng Thành Nam quấn quýt ở trên giường, ta khẳng định cô không thể tưởng tượng được tâm trạng của ta, hai đứa con trai của ta vậy mà đều bị nữ nhân này mê đảo. Càng đáng trách chính là... Nữ nhân này vậy mà đồng thời đùa bỡn hai đứa con trai của ta. Lúc đó, hôn kỷ quả cô ta cùng Bạch Dạ đã đến cả thành phố đều biết vậy mà lại làm ra loại chuyện này, ta không thể khoan dung. Cho nên, ta tìm người của Liệt Hỏa Đường trong hôn lễ giết chết Tình. Hạ Thần Hy nghe Đường Lao nói, tâm trạng phẫn nộ đều bị nghẹn lại trong lòng. Lâm Tình năm đó đã phản bội Đường Bạch Dạ, nhưng Đường Bạch Dạ hổ an toàn không biết gì cả. Năm đó bọn lạ xả ra chuyện gì? Cuối cùng, Hạ Thần Hy bắt được một tin tức cô muốn nghe nhất, là ông tìm người giết Lâm Tình. Chính xác. Đường Lao nói nghiêm túc như mày, đáng tiếc à, ta tìm sát thủ cũng không hiện thân đã có người tới của giết Lâm Tình. Thành Nam say, không cẩn thận để lộ chuyện này bị Lâm trốn ở một góc biết được cô tản cho là ta phái người giết Lâm Tình. Đường Lao cười lạnh, cô không nên xem thường nha đầu này. Lâm Tình chết, cô ta tưởng là ta làm nhưng vẫn bất động thanh sắc. Cũng không nói với Đường Bạch Dạ trói lại để Đường Bạch Dạ đưa cô ta xuất ngoại du học, rời xa tất cả, cô ta đổ ải với chuyện chị gái mình chết cũng không quan tâm. Người lanh huyết vô tình như vậy, tạ xạ ố lại dám cho cô ta cùng Bạch Dạ có quan hệ. Tưởng Tuệ xuất hiện, vừa lúc giải quyết vấn đề này, ta thả rằng Bạch Dạ thú bình hoa ngực lớn nhưng không có đầu óc, cũng không hy vọng Đường Bạch Dạ bởi vì Lâm Tình rời tỉnh sang Lâm, chỉ tiếc ta không ngăn cản được. Nha đầu kia... Vừa rồi chính là uy hiếp ta, nếu như ta không đi nộp tiền bảo lãnh Đường Bạch Dạ, nàng liền nói cho Đường Bạch Dạ biết là ta giết Lâm Tình. Hạ Thần Hy đột nhiên cảm thấy, Đường gia ân ân đoán đoán, thực sự quá phức tạp. Tình cảm giữa cha con bọn họ, cũng rất quái dị. Chương 466, Đường Lao và Hạ Bảo Bối Vi Vũ, 1. Đường Bạch Dạ dường như không biết việc Đường Thành Nam và Lâm tái nhờ có quan hệ vì sao ổng không nói cho anh ấy biết. Hạ Thần Hy hỏi. Cô cảm thấy tôi nên nói cho nó biết sao? Đường Lao cười lạnh. Hạ Thần Hy hơi lắc lắc đầu, ông ta không nên nói cho Đường Bạch Dạ. Năm đó Đường Bạch Dạ yêu Lâm Tài Nhờ là mối tình đầu đẹp nhất thậm chí có ý định kết hôn, lại còn trẻ ngông cuồng muốn chọc giận Đường Lão. Nhưng phần tình cảm này cũng là có thật. Nếu chuyện này bị Đường Bạch Dạ biết, anh ấy đối với tình yêu cũng sẽ mất lòng tin. Người đã chết, cần gì phải làm bẩn phần tình cảm này? cần gì phải để lại tổn thương trong lòng Đường Bạch Dạ. Thật ra, ông rất thương anh ấy, chỉ là... Cô đã suy nghĩ nhiều. Đường lão ngả nhờ ạ thần hy nói ta không nói cho nó chỉ là không muốn cho nó biết sẽ nổi điên mà giết Thành Nam. Nó muốn giết Thành Nam dễ như trở bàn tay, ta không muốn xảy ra những chuyện như vậy. Ngay cả như vậy, ông dám thừa nhận bản thân ông không có một chút tình cảm muốn bảo vệ Đường Bạch Dạ hay không? Hạ thần hy sắc bén hỏi. Đường lão thẹn quá hóa giận, cô câm miệng cho ta. Hạ thần hy chậm rãi cười, cha con quả nhiên là cha con. Thật ra, tính cách của bọn họ rất giống nhau. Hạ thần hy đột nhiên nghĩ, nếu như Đường Bạch Dạ thật sự yêu cô lại xuất hiện một người phụ nữ mang theo đứa bé đến nhận thân lại hại chết cô, sợ rằng Đường Bạch Dạ ngay lập tức giết chết cô và đứa bé. Cho nên nói, có một số việc suy nghĩ của mỗi người đều không giống nhau. Đường lão nhìn Hạ thần hy, cô biết không? Con trai của cô bị bắt cóc là do ta ở phía sau điều khiển. Ông! Hạ thần hy đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt như đao bắn về phía Đường lão, tại sao ông lại muốn làm như vậy, ông? Đường lão sắc mặt không đổi, Đường gia có một quy củ cũ, gia sản truyền cho con trưởng không truyền lại cho đời sau. Đường Bạch Dạ biết vậy cho nên nó chơi bời ở bên Ngộ Huyệt cũng không muốn có con vì nó bị hiệt mở khi nào cả con tạ cũng sẽ không tha. Con trai của cô cũng không ngoại lệ, ta kiếp này đã có lỗi với rất nhiều người, làm cho vợ của ta chết thảm, ta không thể để cho người khác cướp mất quyền lợi của Thành Nam cùng Nhất Phong cho nên tản mâu thuẫn về việc giết hay không giết Đường Bạch Dạ. Cho đến khi nhận thấy đứa bé. Đường lão nhìn Hạ Thần Hy, nói, hơn nữa lúc đó ta hiểu lầm quan hệ của các người. Cho rằng Đường Bạch Dạ cố ý gạt ta sinh con riêng, ta không có lý trí trong lòng nghĩ thầm tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước sẽ có lợi hơn, nếu không sẽ chỉ có thể ngồi nhìn Đường Bạch Dạ thu thập Đường thị. Cho nên, ta thì tiết lộ tin tức cho kẻ thù của nó, nói cho bọn chúng biết sự tồn tại của Hạ Thiên. Lúc đó ta nghĩ, nếu như cha con bọn chúng đều chết thì sự việc cũng sẽ dễ dàng hơn. Không ngờ, khi nghe tin bọn họ sống sót ta lại có thể thở phào nhẹ nhõm. Hạ thần hy tức giận đến cực điểm xoay người rời đi, nhưng mà đi vài bước lại dừng lụy xuấy người nhìn Đường lão, ánh mắt sắc bén, tại sao ông lại muốn nói cho tôi biết? Ta chỉ muốn nói cho cô bị hệ thần thù giữa ta và Đường Bạch Dạ kiếp này không thể giải được. Đường lão lạnh lùng nói, ông thực sự không xứng đáng làm cha của anh ấy. Hạ thần hy phẫn nộ nói, Đường lão cười lạnh, so với hạ thần hy càng mạnh mẽ hơn câu nghĩ rằng ta rất muốn làm cha của nó. Ta xui xẻo tám đời nên kiếp này mới có thể có thằng con như Đường Bạch Dạ. Câu nói cuối cùng kia Đường lão nói sầm nghi hiền răng nghiến lợi một cách khác thường. Có thể nghĩ đến mấy năm qua cha con bọn họ mâu thuẫn không một ngày nào được hóa giải, với tính tình của Đường Bạch Dạ chắc chắn đã khiến cho Đường lão tức giận không ít. Ông thực sự là đang có phúc mà không biết hưởng. Hạ thần hy nói, bình ổn lửa giận trong lòng, có lẽ ở trong mắt ông. Đường Bạch Dạ không phải một đứa con trai nhưng đó là do ông tự làm tự chịu và ông đã không cho anh ấy cơ hội để làm một người con tốt. Chương 467, Đường Lão và Hạ Bảo Bối Vi Vũ, 2. 4. Ở trong mắt tôi, Đường Bạch Dạ là người cha tuyệt vời nhất, anh ấy không phải là thiện nam tín nữ, ý chỉ người tốt, nhưng anh ấy rất quan tâm, che chở cho bảo bối. Lúc trước dù không biết bảo bối có phải là con trai của anh ấy hay không chỉ là nghi ngờ anh ấy đều nguyện ý chăm sóc bảo bối mà quên cả bản thân. Đường Lão cười lạnh, nếu như Nhất Phong và Thành Nam gặp chuyện không may ta cũng nguyện ý chăm sóc chúng mà quên cả bản thân. Nói chung, chỉ một câu nói đó là không có cách nào làm cho Đường Lão yêu thương Đường Bạch Dạ. Hạ thần hy cũng không phản đối. Thật sự là mắt cô bị mù mới cảm thấy nó là người tốt. Nó giết người phóng hỏa cũng không biết dính bao nhiêu máu tươi. Đường Lão ác độc nói, ánh mặt VN nhìn Hạ Thần Hy dường như muốn nhìn xem thái độ của cô như thế nào. Hạ Thần Hy nói, nếu nhờ Úc trước ông yêu thương anh ấy ý Đường Bạch Dạ hôm nay chính là một quý công tử ưu nhã, tay anh ấy chỉ biết đàn dương cầm sẽ không cầm súng bắn chết người. Cô biết hoàn cảnh hiện tại của nó. Biết. Hạ Thần Hy nói, cô thích người đàn ông của cô, con trai của cô. Cô có thể không biết họ có bối cảnh như này sao? Đường Lão mi tâm hơi giãn ra. Như là đang thả lỏng tâm trạng. Hạ thần hy bừng tỉnh đại ngộ. Đường Lão vừa nói câu nói kia chẳng lẽ mù ổn phản đoán xem cô có thích hợp với Đường Bạch Dạ hay không? Ông cũng phải là không yêu thương Đường Bạch Dạ xạ ổ. Vì sao Đường Bạch Dạ tìm phụ nữ ông ta lại quan tâm như thế? Khẩu thị tâm phi. cả hai cha con đều là khẩu thị tâm phi. Đường lão đối với Đường Bạch Dạ cũng không phải chỉ có hận thù. Tuy không phải là thương yêu, dù không đạt được tới mức tình cảm cha con bình thường nhưng cũng không phải hoàn toàn không quan tâm. Ít nhất, ông ấy muốn bên cạnh Đường Bạch Dạ có người phụ nữ yêu anh ấy. Cho nên, ông ấy mới nói không muốn Lâm Lâm ở bên người Đường Bạch Dạ. Bởi vì ông ấy cảm thấy Lâm Lâm lạnh lùng vô tình, lòng dạ độc ác. Ông ở ỉ không nói cho Đường Bạch Dạ chuyện của Lâm Tình, cũng giữ chặt miệng của Đường Thành Nam. Đây cũng là một loại bảo vệ a. Chỉ là, ông ở ỉ ạ Đường Bạch Dạ khúc mắc quá sâu, cách biểu hiện tình cảm quá quái dị mà thôi. Đường lão hỏi, ngày đó ta triệu tập các đồng sự mù ô ở ỉ đi quyền kinh doanh của nó không mời mà tới, trước lúc đó có phải nó đã gặp cô hay không? Đúng vậy. Đường lão cười lạnh, thảo nào, đêm hôm đó Đường Bạch Dạ, ngoài ý muốn dở tổ hiền hòa, không có đối chọi gay gắt cùng khổng có kiêu ngạo làm cản. Chỉ là một loại mệt mỏi dã rời, bất đắc dĩ. Cô ta chắc hẳn cùng nó nói cái gái nhờ buông xuống cừu hận sống đơn giản vui vẻ. Tính tình Đường Bạch Dạ dù là ai cũng không khuyên được vậy mà lại đem lời nói của cô tàng được. Chủ tịch, nếu như ông chịu thử một lần buông mặt mũi mũ nhường Đường Bạch Dạ nói rõ, thực sự sẽ có bất ngờ lớn. Hạ Thần Hy nói. Đường Lao cười lạnh, cô thì hay không tôn lão, dựa vào cái gái mù ổ hển ta hạ mình đi lấy lòng tiểu tử kia. Ngụ ý, vì sao không phải là Đường Bạch Dạ đến cầu hòa? Hạ Thần Hy. Cô lần thứ N nghĩ cha con quả nhiên là cha con. Nếu như ổng tờ ý được hình ảnh Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thiên ở chung, ông sẽ hâm mộ đến chết. Được, không có kiến thức, cô cho là nó có con trai còn ta không có sao. Ta còn có ba đứa con. Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy nghĩ thầm Đường lão trong lòng có từng có tiếc nuối vì đã bỏ lỡ 20 năm tình cảm cha con với Đường Bạch Dạ. Vì sao hôm nay ông lại nói với tôi nhiều lời như thế? Đường lão nói, những lời này ta đã giữ quá lâu. Hạ Thần Hy không tin, cha con bọn họ đều là người sẽ không lãng phí thời gian. Ông ta đã nói như vậy chắc chắn là có đạo lý của ông ta, chỉ là Hạ Thần Hy không hiểu tại sao Đường lão muốn nói cho cô biết. Chương 468, Đường Lão và Hạ Bảo Bối Uy Vũ, 3. Đường Lão đột nhiên nói, cô cảm thấy tôi nên nộp tiền bảo lãnh cổ Đường Bạch Dạ sao? Trong lòng ông tất nhiên có ý nghĩ. Ta muốn nghe ý kiến của cô. Đương nhiên là muốn ông nộp tiền bảo lãnh. Hạ Thần Hy đột nhiên cười híp mắt nói, hiện tại bồi dưỡng tình cảm cha con vẫn còn kịp. Ông xem bảo bối nhà tôi mới quen Đường Tổng liền nhào tới không thể nào ạ thân thiết. Ông nhìn tất cả bộ phận công trình đối Đường Tổng vô cùng ngưỡng mộ, trung thành và tận tâm. Nói rõ Đường Tổng người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Ông bỏ rơi anh ở y nhì yếu năm như vậy, thực sự là thật là đáng tiếc, chỉ cần ông nguyện ý, các người chắc chắn có thể phụ từ tử hiếu. Đường lão lạnh lùng nhìn Hạ Thần Hy, lại không ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của Hạ Thần Hy chút nào, cười đến rất chân chó. Chủ tịch, thực sự, tôi không lừa ông. Đường lão đột nhiên hỏi một câu. Nó rốt cuộc coi trọng cô ở điểm nào? Hạ Thần Hy ngượng ngùng cười, anh ở ỉn cười từ đầu coi trọng con tôi, khả năng cảm thấy tôi nuôi lớn một bảo bối như thế rất vất vả công lao càng lớn miễn cưỡng đem tôi tiếp nhận. Đường Lão. Bằng lương tâm nói, Đường Lão cũng không thích Hạ Thần Hy, nếu như nói cô là vợ nó ông rất không thích. Ông cảm thấy Hạ Thần Hy người phụ nữ này rất thần kỳ, mặc dù tập mặt vài lần ấn tượng lại rất, cô bộc lộ là một người phụ nữ tài năng, nội liễm. Thông minh, lý trí, quyết đoán, dũng cảm. Có thể nói là tốt tính. Thần kỳ nhờ ật là cô có thể co được giãn được, làm được ngự tỷ cũng giả vờ được là tiểu bạch thỏ. Người phụ nữ như vậy, quá thông minh người đàn ông không thể khống chế được. Lúc tình cảm tốt, tình ý đậm đà nhu tình kéo dài. Lúc tình cảm đổ vỡ, khiến hai người ngươi sống ta chết. Thế nhưng, ông đối ấn tượng về người phụ nữ này cũng tốt. Chủ tịch. Chúng ta có thể đi nộp tiền bảo lãnh cổ Đường Tổng sao? Nói chuyện lâu như vậy xem như là tâm sự đi, cô cũng biết tâm tư qua Đường Lão, ông nghĩ rằng cô là cây cầu giữa hai người bọn họ, đã như vậy ông sẽ thử làm như cô yêu cầu. Cô cũng hy vọng, Đường Bạch Dạ có thể được Đường Lão thương nghi hệ. Buông tha thù hận suốt nhiều năm với Đường Lão. Ta nói rồi ta có muốn đi nộp tiền bảo lãnh cho nó hải xạ ổ. Khó giữ được thích. Hạ Thần Hy lo lắng nói. Tưởng Tuệ đối với Đường Bạch Dạ hận thấu xương, anh ấy bây giờ ở trong lòng bàn tay của cô ta không biết muốn tặng cho anh ấy bao nhiêu côn, nhớ ngày đó tôi đi vào đồn cảnh một lần thiếu chút nữa không còn mạng để ra ngoài. bây giờ cô ta khó bảo toàn bản thân, không thể ra tay với Đường Bạch Dạ. Dù sao ở trên địa bàn của người khác bị đánh mấy côn, ông không đau lòng nhờ Yên Lũng Tô Ải Đồ. Hạ Thần Hy nói, chúng ta đi nộp tiền bảo lãnh cho anh ấy đi. Đường Lạ hờ một tiếng, hai người cùng nhau vào trong xe, Hạ Thần Hy nhận được điện thoại của Hạ Bảo Bối. Mã Mi, truy hệ nọa đặt đi nhờ thiền nào. Hạ Thần Hy nói, mẹ cùng chủ tịch đang muốn đi nộp tiền bảo lãnh cho anh ấy. Chủ tịch. Nga, việc này nói ra rất dài dòng. Hạ Thần Hy cười nói, biết con trai lo lắng cho Đường Bạch Dạ, cô nời trường học sao? Con đang ở cửa trường học, đang định về nhà. Hạ Thần Hy đã nhìn thấy Hạ Bảo Bối, bởi vì cô chính là vừa lái xe một bên vừa vội vàng điện thoại, xa xa liền nhìn thấy Hạ Bảo Bối cặp sách. Hạ Thần Hy cúp điện thoại, dừng xe, quay cửa kính xe xuống. Bảo Bối. Hạ Bảo Bối ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Hạ Thần Hy. Hạ Thần Hy quay đầu lại, chủ tịch. Ông có mù ổn bạ bối cũng lên xe sao? Đường lão hừ lạnh cổ Hạ Thần Hy một ánh mắt, Hạ Bảo Bối lên xe, rất ngoan cùng Đường lão chào hỏi mặc dù đối với bé rất vô cảm, ông còn từng muốn giết bé nhưng Hạ Bảo Bối vẫn là đứa bé rất có lễ phép. Chương 469, Đường lão và Hạ Bảo Bối uy vũ, 4. Bởi vì bé thông minh nên nhìn ra tâm trạng của Hạ Thần Hy rất khá. Đường lão nhìn đứa nhỏ này, tâm tình phức tạp nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Đường Bạch Dạ. Bọn họ nhìn chân tướng. Chủ tịch, Bảo Bối nhà ta rất đáng yêu, ông đừng động tâm tư của bé. Hạ Thần Hy nói thẳng không che đậy. Đường lão lại là hừ lạnh. Hạ Bảo Bối vớt bụng, Mạ Mi, con muốn ăn một chút gì, con rất đói bụng. Hôm nay không ăn gì sao? Tâm tình không tốt, ăn đồ gì cũng không có tâm trạng. Hạ Bảo Bối đang nói, bụng liền kêu một tiếng. Đường lão nói, tiểu hài tử không thể đói bụng. Cách đồn cảnh sát còn có một đoạn rất dài, đừng muốn một giờ, Hạ Thần Hy ở trước một tập thái dởm xe mẹ đái mua cho con một hamburger. Đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Đường lão hử. Hạ Bảo Bối cười híp mắt nói, tôi thích ăn. Hạ Thần Hy xuống xe, vòng qua lan can đi cờ ép cờ mua hamburger, mua một cái hamburger rất to, một chén cà phê nóng, lại mua một đôi cánh nướng, đủ đối phó với ạ dày to của con, cô xoay người ra khỏi cờ ép cờ. Lại kinh ngạc phát hiện, đối đi hẹn không có một chiếc xe. Xe quần của Đường lão cũng không ở đối diện. Đây không phải là ngã tư đường, Hạ Thần Hy đi qua tìm kiếm nhưng cũng không phát hiện, cô kinh ngạc cực kỳ. Cô mù ạ hẻm bờ gờ cũng không đến 10 phút. Cô đột nhiên nắm lấy người ở một cửa hàng gần đó hỏi, vừa có một cỗ xe quần màu đen dừng ở đây ông cảo nhờ hẳn thấy không? Cô nói chiếc xe kia a. Ông chủ quán có chút còn sợ hay nói. Tôi nhìn thấy có mấy người đàn ông qua đây quăng lên xe lái đi à đúng rồi, bọn họ hung thần ác sát thoạt nhìn rất ác bá. Hạ Thần Hy làm rơi cốc cà phê trệ mặt đất. Cô đem hamburger cùng cánh nướng vứt xuống thùng rác, vừa định tìm di động lại phát hiện di động để ở trên xe. Hạ Thần Hy vô ý thức muốn báo cảnh sát đột nhiên cảm thấy báo cảnh sát cũng không đáng tin. Lần trước xảy ra chuyện Đường Bạch Dạ đã nào ý này gặp chuyện không may thì nói với anh không cần phải báo cảnh sát. Hạ Thần Hy thuê xe về Đường thị. Cô nỗ lực ổn định chính mình trong tình hình này. Người hiện đại chính là bi thảm, có thông tin hiện đùy ô điện thoại cũng không nhớ, khi mở điện thoại liên lạc thì còn phải dùng mật mã. Hạ Thần Hy chỉ nhớ kỹ mấy số điện thoại di động của cô, qua Đường Bạch Dạ và của bà bối. Số di động của Lâm Nhiên thì không nhớ. Cô tìm được Tiết Giai Vân, đem cô ấy lôi ra công ty nói là đi bàn chuyện công việc, gọi điện thoại còn Nhiên. Đường lão cùng Bảo Bối đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Thiết Giai Vân một bên gọi điện thoại, một bên báo cho Lâm Nhiên. Hạ Thần Hy nhận lời y lẻ điện thoại, đem sợi về xảy ra nào qua một lần. Lâm Nhiên cho cô một đỉ ạ chỉ để cô lập tức tới ngay, Thiết Giai Vân cũng muốn cùng đi. Hạ Thần Hy cầm di động của cô, chuyện này tôi không muốn cô tham dự vào, trở về đi. Cô vội vã thuê xe đi tới địa chỉ Lâm Nhiên nói. Không đầy một lát sau cô đã tới tổng bộ của Đường Môn. Lâm Nhiên đang chờ cô. Hạ Thần Hy lần đầu tiên đến tổng bộ Đường Môn, người rất nhiều Vân Giật đã ở đó. Lần đầu tiên cô nhìn thấy vị phó thị trưởng này ở một khoảng cách gần như vờ y ổ hền nhuận như ngọc, cảm giác rất nham hiểm. Lâm Nhiên đã điều tra hình ảnh giao thông. Hạ Thần Hy nhìn thấy có mấy người đàn ông lên xe, nhìn qua thông khí thủy tinh thì thấy hai tên nam nhân đánh bất tỉnh Đường Lão và Hạ Bà Bối. Xe chạy đến đường Hô Ninh thì mất đi tin tức. Có người phá hủy hình ảnh của cục giao thông phi lại. Vân Giật nói, cô Hạ xin yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra rõ chuyện này. Hạ Thần Hy trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Ai làm? Chương 470, Đường Lao và Hạ Bảo Bối uy vũ, Nam. Ai muốn bắt Đường Lao và Hạ Bảo Bối? Cô rất hối hận nếu biết trước cô sẽ không rời khỏi bảo bối của mình. Cô hối hận nhưng cũng không mất bình tĩnh, cũng không hề khóc sức mướt làm ảnh hưởng tới Vân Dật và Lâm Nhiên điều tra, chỉ ở một bên nắm chặt tay yên lặng chờ đợi tin tức nhưng chỉ sợ trong lòng khẩn trương, lo lắng muốn chết đái. Vân Dật nói, cô yên tâm, tôi nhìn thấy con đường bọn chúng đã đi không phải là không có ai thấy, giao cho chúng tôi xử lý. Đường Lão bị bắt sẽ không quay nộp tiền bảo lãnh cho Đường Bạch Dạ. Đây là một vấn đề lớn, chỉ có Đường Lão mới có thể đi nộp tiền bảo lãnh cho cậu ấy. Lâm Nhiên nói, nghĩ biện pháp khác đi. Vân Dật gật đầu, đi gọi một cuộc điện thoại. Hạ Thần Hy rất lo lắng, mỗi lần cô căng thẳng thì đầu rất đau như muốn bổ đầu của cô ra. Lâm Nhiên nói, Thần Hy, cô đến phòng nghỉ bên cạnh ngồi một lúc đi, sắc mặt của cô rất khó coi. Tôi không ngủ, tôi phải tìm được bọn họ. Hạ Thần Hy nói, tôi nhất định phải tìm được bọn họ. Chuyện này, hiển nhiên cũng là nhằm vào Đường Bạch Dạ. Vân Dật nói, một bên truyền lệnh cho đặc công của Đường Môn, toàn bộ xuất động tìm chiếc xe và người, thành phố S là địa bàn qua đường mộ nhằm một người rất đơn giản. Vân Dật nói với Hạ Thần Hy không quá nửa tỷ yên nhờ ật định có thể tìm được Chu Ti Ma Tích. Nghĩa là tìm được dấu vết. Lúc trước Tiêu Tể đến thành phố S cũng không thể qua mắt bọn họ, một chiếc xe nổi bật nhờ thế đi đến đâu bọn họ làm sao có thể không điều tra ra được. Buồn cười. Cùng lúc đó, Vân Dật ý thức được nguy hiểm nên để một thủ hạ mang mặt nạ hóa trang thành Đường Lão. Hạ Thần Hy lần đầu tiên thấy được loại kỹ thuật này trợn mắt há mồm. Bọn họ làm sao làm được như vậy? Quá thần kỳ. Lâm Nhiên nói, đây là 10 năm trước đã nhìn thờ ủy tập đoàn Hỏa Vân làm qua, nếu không trên bảng lệnh truy nã toàn là bộ mặt của chúng tôi, thay đổi gương mặt sẽ không ai biết, có sát thủ mỗi ngày đều đổi gương mặt đi giết người. Hạ Thần Hy. Thật thân kỳ. Nhưng cô lại cảm thấy lời nói này có điểm quen thuộc. Anh khẳng định sẽ để anh Tạ Đại nộp tiền bảo lãnh cho Đường Bạch Dạ. Hôm nay phải nộp tiền bảo lãnh cho Đường Bạch Dạ, nếu không ngày mai sẽ không còn nhìn thấy Đường Bạch Dạ. Vân Dật nghiêm túc nói, những người này bắt cóc Đường Lao chính là không muốn ông ta đi nộp tiền bảo lãnh cho Đường Bạch Dạ. Trong lòng Hạ Thần Hy hiểu rõ. Cô thật sự rất hối hận. Nếu như không đi qua trường học của Hạ Bảo Bối, không gọi bảo bối lên xe mà để cổ bà bối về nhà, có lẽ cái gì cũng sẽ không xảy ra. Hạ Thần Hy đi theo người đàn ông hóa trang thành Đường Lao và Vì Ẹn Giật cùng đi nộp tiền bảo lãnh cho Đường Dạ Bạch. Đường Bạch Dạ tham ô tiền vốn, muốn nói là phạm pháp hay không phạm pháp cũng là do Đường Lao quyết định. Ông ta là tiếng nói của Đường Thị. Ông ta đến nộp tiền bảo lãnh cho Đường Bạch Dạ, cục trưởng không nói hai lời cảm thấy kinh ngạc. Thế là, hắn đem Đường Lão mời vào trong. Rót một ly trà ý vị thâm trường hỏi, Đường Lão, ông xưa nay không thích đại thiếu gia vì sao không nhân cơ hội? Hắn hỏi do như vậy ai cũng hiểu hắn có ý gái. Cục trưởng cùng Tưởng thị trưởng là thân thích, Tưởng thị trưởng xuống đài hắn cũng sẽ bị liên lụy. Tưởng Tuệ nói đây là do Đường Bạch Dạ tiết lộ cố ý muốn kéo Tưởng thị trưởng xuống đài, cục trưởng muốn nhân cơ hội này tiêu diệt Đường Bạch Dạ. Người đã ở đồn cảnh sát thật chạy đằng trời cũng không thoát. Đường Dạ Bạch tung hoành ở thành phố S nhiều năm, lần đầu tiên bị nhốt vào đồn cảnh sát không thể gọi hỗ trợ, khó có được cơ hội lớn như vậy cục trưởng không muốn bỏ qua, hắn và Tưởng Tuệ đã sắp xếp để Đường Lao sẽ không thể tới nộp tiền bảo lãnh cổ Đường Bạch Dạ. Ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới việc Đường Lao muốn tới nộp tiền bảo lãnh cho Đường Bạch Dạ lại còn giải thích số tiền kia vốn là để cho Đường Bạch Dạ làm tiền đầu tư, anh ta thích dùng như thế nào thì dùng, đây là vấn đề nội bộ của Đường Thị. Cũng không thể nói là anh thảm ố công quỹ. Cục trưởng nghĩ mãi không ra. Chương 471, Đường Lao và Hạ Bảo Bối uy vũ, 6. Đường Lao hừ lạnh, đây là việc riêng của Đường Dạ trưởng không cần quản quá nhiều nghịch tử này, ta giữ lại là có việc cần dùng. Đặc công của Đường Môn có vài tuyệt chiêu chính là mô phỏng, cho dù mô phỏng thành Đường Lão cũng không thành vấn đề. Bởi vì Đường Bạch Dạ không phải người tốt đã sớm nghĩ tới nếu Đường Lao thực sự ép anh nóng nảy anh sẽ học Lý Thế Dân giết anh giết cha đoạt quyền. Cho nên, có vài đặc công chuyên môn mô phỏng từng lời nói cử động qua Đường Lão. Không ngờ bọn họ có tác dụng như vậy mà dùng để cứu mạng anh. Vậy cũng là vô tâm chống liễu, liêu thành âm. Hữu ý tài hoa hoa bất phát. Vô tâm sáp liễu liêu thành âm. Cổ huấn Trung Quốc. có lòng trồng hoa hoa chẳng nở. Vô tình cắm liễu liễu mọc xanh. Cục trưởng còn muốn nói điều gì đó, Đường Lao đã lạnh giọng tưởng thị trưởng bây giờ đã là bản thân khó bảo toàn, cục trưởng cần phải cân nhắc rõ ràng xem là muốn báo thù hay là muốn bảo trụ mũ cánh chuồn của ông. Con người vì lợi ích trước mắt mà sẵn sàng đặt tất cả sang một bên. Huống chi là người trong chốn quan trường, tưởng thị trưởng khí số đã hết hắn đáp ứng tưởng tuệ muốn chỉnh chết Đường Bạch Dạ, nhưng mà Đường Lao đến nộp tiền bảo lãnh hẳn không có lý do gì đắc tội Đường Lao. Nếu là Đường Lão cùng Đường Bạch Dạ trở mặt thành thù thì giết chết Đường Bạch Dạ cũng không có việc gì, nhưng hôm nay Đường Lão người xưa nay hận Đường Bạch Dạ loại đến nộp tiền bảo lãnh cho hắn. Việc này trở nên khó giải quyết. Cục trưởng cân nhắc tình thế không có cách nào đành phải thả Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy đã chuẩn bị tâm lý nhất định sẽ không nhìn thấy Đường Bạch Dạ hoàn hảo, nhưng cô không ngờ cô sẽ gặp Đường Bạch Dạ một thân đầy máu tươi, trên người chỗ nào cũng bị thương tất cả đều là máu. Cuộc điều tra có thủ đồ ạ nẹ cung. Bạch Dạ. Vân Giật kinh hãi, cuống quýt đỡ lấy anh, Đường Bạch Dạ mềm nhũn thiếu chút nữa ngã sấp xuống, người có chút nhếch nhác nhìn qua thật yếu đuối, Hạ Thần Hy cực kỳ đau lòng cũng ở một bên đỡ hắn. Cục trưởng có chút không được tự nhiên nhìn về phía Đường Lao, Đường Lao nheo mắt lại mang theo lửa giận. Thôi không sao. Đường Bạch Dạ mặc dù suy yếu nhưng những lời này lại nói rất kiên định. Đây là việc đã sớm nằm trong dự liệu. Hạ Thần Hy mắt như muốn nổ ra, một quỷ yếu nhờ hưởng về phía cục trưởng lại bị Đường Bạch Dạ còn đang thoi thóp ngăn cản lại. Anh ôm cô vào trong lòng, cũng không để ý trên người anh toàn vết thương đang chảy máu. Đường Dạ Bạch nói từng chữ lạnh như băng, đừng ra tay ở đồn cảnh sát, em không phải Đường Bạch Dạ. Anh ở bên thai cô nhẹ giọng nói, người khác nợ máu của anh, không cần người phụ nữ của anh đi đòi hộ, anh sẽ đích thân đến đòi lại. Những lời này mang theo một tia khát máu, độc ác. Hạ Thần Hy tức giận, căn bản là không kìm được tức giận đang dâng trào trong lòng, Đường Bạch Dạ ở thành phố S tung hoành nhiều năm không ai dám động vào này, cục trưởng cho rằng Đường Lao nhất định sẽ khởi tố hắn, Đường Bạch Dạ sẽ rơi vào tử lộ. Hắn vì cứu Vân Giật để lộ nhược điểm, chứng cứ vô cùng xác thực, không có cách nào chối tội. Nếu Đường Lao khởi tố hắn, Đường Dạ Bạch chắc chắn sẽ tiêu đời. Tất cả mọi người đều cho rằng Đường Dạ Bạch tiêu rồi cho nên có mệnh lệnh của cục trưởng cùng tưởng tuệ bọn người cấp dưới cũng không hề nương tay. Lần trước Đường Bạ Trả đánh mấy tên cảnh sát bị thương bọn họ đã sớm ghi hận trong lòng khó có được cơ hội trả thù đương nhiên là phải đánh lại rồi. Đường Lão đi làm thủ tục Đường Bạch Dạ như có điều suy nghĩ, cũng không nói gì anh thấy Hạ Thần Hy sắc mặt không tốt, khuôn mặt lộ ra một chút lưu manh chỉ có ở Đường Bạch Dạ. Cô Hạ! Cho tôi một nụ hôn bảo đảm tôi sẽ nhiều máu mà sống lại. Hạ Thần Hy một quyền đánh vào trên bụng anh, cũng không nặng lắm nào ai là hờn dỗi cũng không khác lắm. Đã là lúc nào rồi mà anh ta còn có tâm tư đùa giỡn lưu manh. Thực sự không có việc gì chứ. Không có việc gì, ôm em, một đêm bảy lần thành sói cũng không có vấn đề gì. Đường Dạ Bạch rất vô sỉ lại lưu manh cười. Đột nhiên, ở bên má cô rơi xuống một nụ hôn ôn nhu. Bên hai Hạ Thần Hy đỏ lên, Đường Bạch Dạ mỉ lần hôn cô đều không phải là nụ hôn đơn thuần mà là đi thẳng vào vấn đề. Anh xoa xoa mái tóc dài của cô cũng không nói lời nào, chờ Đường Lão làm xong thủ tục. Chương 472, Đường Lão và Hạ Bảo Bối Vi Vũ, 7. Cục trưởng còn muốn cùng Đường Lão nói cái gì, anh lại hận không thể lập tức rời đi. Sau khi làm xong thủ tục, mấy người cùng nhau rời khỏi đồn cảnh sát. Cục trưởng gọi một cuộc điện thoại cho Tưởng Tuệ. Đường Lao đến nộp tiền bảo lãnh cho Đường Bạch Dạ, ta không có cách nào chỉ có thể thả người. Cậu nói cái gì? Điều đó không thể xảy ra. Tưởng Tuệ nghiêm nghị nói, Đường Lao làm sao có thể xuất hiện ở đồn cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cô Đường Bạch Dạ, điều đó không có khả năng. Ông ta rõ ràng bị Trương Phi hồ nhốt, còn đang chuẩn bị giết chết hai ông cháu bọn họ làm sao có thể xuất hiện ở đồn cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho Đường Bạch Dạ, nhất định là không thể. Cục trưởng nói, Tiểu Tuệ. Đây là sở thật, cháu lần này tính toán sai rồi mặc dù cha con bọn họ bất hòa nhưng dù sao cũng là cha con, trong miệng đều nói ngươi chết ta sống cũng không thực sự là muốn ngươi chết ta sống. Máu mủ tình thâm A. Không có khả năng, Đường Lão bị người của cháu bắt cóc làm xa ổ có thể xuất hiện ở đồn cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cổ Đường Bạch Dạ. Tường Tuệ có thể trả giá bằng bất cứ giá nào. Cháu nói cái gì? Cục trưởng kinh hãi. Trên xe. Đường Bạch Dạ bị thương không nhở e nghỉ ở phía sau nhìn cũng không nhìn Đường Lão mà híp mắt nghỉ ngơi, Vân Giật gọi điện thoại liên lạc cho bác sĩ riêng lập tức đến tổng bộ Đường Môn. Cậu biết ông ta là giả. Nói lời vô ích. Đường Bạch Dạ cười lạnh, lão đầu tử hận tôi không thể chết, sao có thể đi nộp tiền bảo lãnh cho tôi. Vân Giật cùng Hạ Thần Hy liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói thế nào cho anh biết Đường lão cùng Hạ Thiên bị bắt cóc. Lâm Nhiên đã điều tra, hy vọng nhờ ra ở một chút sẽ có tin tức. Hạ Thần Hy nói, anh đã biết chủ tịch sẽ không đi nộp tiền bảo lãnh cho anh, tại sao anh còn muốn dùng bản thân để cứu Vân Giật? Anh không biết là sẽ rất nguy hiểm sao? Đây là cách duy nhất để có thể cứu Vân Giật. Đường Dạ Bạch nói, thẳng thắn nhìn Hạ Thần Hy, anh cũng tin tưởng Vân Giật kẻ đưa anh ra ngoài. Bởi vì ở đồn cảnh sát cào ngực của Vân Giật sắp đặt, nếu không sợ Đường Bạch Dạ bị đánh đến chết cũng không sẽ bị hết, có người hạ thủ lưu tình, dơ cao đánh khẽ, chuyển tin cho nên anh rất yên tâm. Vân Giật cho dù phải đặc công quả Đường Môn cướp ngục cũng phải đưa anh ra ngoài trước khi anh bị giết. Sự thực chứng minh, đúng là như thế. Loại tín nhiệm giao phó tính mạng cho nhau này không phải một sớm một chiều mà có. Vân Giật mỉm cười, nhã nhặn lại cơ trí, cậu thật sự phải cảm ơn Đường lão, bằng không tôi thực sự không ý thức được cậu không qua được đêm nay, Bạch Dạ truy hiện này không đơn giản. Tôi đang đợi ục câu đi ra thì cung cấp tin tức cho cậu, là Tưởng Tuệ thông chi với cục trưởng mù Âu nghỉ hiệt chết cậu, lý do chính là vì cậu đem Tưởng thị trưởng đuổi tận giết tuyệt, thiết kiệt kia hoạch vạch trần Tưởng thị trưởng. Tưởng Tuệ có bao nhiêu cân lượng, cậu và tôi đều biết, cô chẳng qua là một thiên kim tiểu thư cái gì cũng không hiểu, cô tổ ảm sao biết được là cậu bày kế hoạch vạch trần Tưởng thị trưởng. Cậu làm việc luôn luôn không để lại chu ti mã tích, Tưởng Tuệ có lẽ sẽ không thể biết. Chuyện này, chắc chắn có huyền cơ. Hạ Thần Hy trong lòng hơi khẽ động, nhạy bén hỏi, ý anh muốn nói, có người ở phía sau Tưởng Tuệ giúp cô ta. Không sai. Vân Giật gật đầu cười, cô rất thông minh. Đường Dạ Bạch không biết động đến vết thương nào tê tê kêu lên, cắt ngang suy nghĩ của Hạ Thần Hy, anh nhìn Vân Giật liếc mắt một cái cảnh cáo Vân Giật không được nào ái lung tung, Hạ Thần Hy quan tâm thương thế của anh cũng là không thì hiệp tục nghĩ nữa. Vân Giật lắc lắc đầu, muốn chết hay sao mà chồng lại cậu? Đường Bạch Dạ, cậu thực sự tiêu đời rồi, không ngờ yêu một người chỉ số thông minh cũng về không. Bọn họ cũng đoán ra, nhất định là Tiêu Tề ở sau lưng động tay động chân, bằng không Tưởng Tuệ không thể biết. Hắn cố ý lợi dụng Tưởng Tuệ để cho bọn họ tự giết lẫn nhau để Đường Bạch Dạ tự loạn trận cước. Sự việc này, không khó đoán. Chương 473, Đường Lao và Hạ Bảo Bối Vi Vũ, 8. Có thể tiết lộ chuyện này cho Tưởng Tuệ chính là Tiêu Tề, chỉ có Tiêu Tề mới có thể làm chuyện này. Hòa Vân có mạng lưới tình báo rất tân tiến. Quan hệ của Hạ Thần Hy và Tiêu Tề lại là thiên ti và lũ, Vân Giật trong lòng nghĩ thầm. Nói cho Hạ Thần Hy biết để làm cho cô có đề phòng đối với Tiêu Tề thì Đường Bạch Dạ sẽ rất có lợi. Lúc này không nhân cơ hội trà đạp tình địch, anh còn phải đợi đến khi nào? Đau ở đâu? Đường Bạch Dạ cười đến yêu nghiệt, nhìn không ra là anh bị trọng thương. Cô Hạ, em lần đầu tiên ôn nhu với anh như thế, anh thực sự là có chút không quần a. Hạ Thần Hy cười híp mắt nói, anh mỗi ngày đâm mình một đau em mỗi ngày cũng sẽ giật ôn nhu với anh. Vân Giật bật cười. Cô gái này cũng là cực phẩm A. Đường Bạch Dạ đã quen với sợi bù hãn của cô có thể dùng khổ nhục kế sao? Khẳng định dùng được, nhớ đâm vào tim chắc chắn sẽ hiệu quả hơn. Nhớ kỹ. Đường Bạch Dạ vô sỉ tựa trên người cô, đợi ngày nào đó anh chọc giận em, anh lại dùng khổ nhục kế em phải nhớ kỹ sẽ chấp nhận tha thứ cho anh nếu không láo tử rất oan. Ai cũng không ngờ, những lời này trở thành một lời tiên đoán về tương lai, anh sẽ phải thực sự làm như vậy với Hạ Thần Hy. Đường bà chả thực sự bị thương không nhẹ lại không thể đi bệnh viện, chỉ hy vọng điều kiện chữa bệnh của tổng bộ Đường Môn tốt một chút. Cô thấy anh quá mệt mỏi, cũng không tiện nói cho anh biết chuyện của Đường Lao và A Bà Bối, đã có Lâm Nhiên điều tra anh biết cũng chỉ lo lắng thêm chờ anh băng bó kỹ vết thương sẽ nói. Mấy người trở về Đường Môn. Bác sĩ riêng đã chờ sẵn, may mắn là thân Đường Bạch Dạ khỏe mạnh chịu đựng được tra tấn ở đồn cảnh sát. Nhìn qua hơi nết nhác nhưng cũng không ảnh hưởng đến gân cốt, chỉ là bị thương ngoài ra một chút, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không việc gì. Trong lúc ảnh băng bó, Hạ Thần Hy không chịu mất tin tức nên đi tìm Lâm Nhiên. Thế nào? Đã thu nhỏ phạm vi, ở khu phía nam của trấn Hoa Đảo tôi đã phái người đi tới vùng nơi hiện tại đang thu nhỏ lại phạm vi. Lâm Nhiên nói, anh làm việc giờ thể quả cũng rất mạnh mẽ. Cơ bản đã tìm được vị trí. Đã có hơn 10 đặc công ở khu phía nam đợi lệnh, chỉ cần có vị trí cụ thể là có thể cứu người. mặt trượt xu ống núi, màn đêm đến gần. Hạ Thần Hy trong lòng cũng nặng nề. Lâm nhiên, anh phải nhờ giả ơ nghi biện pháp, tôi luôn có một cố bất an, tôi sợ bảo bối sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thần Hy nhẹ giọng nói. Đột nhiên nghe thấy phía sau lạnh loái một tiếng, bảo bối đã xảy ra chuyện gì? Hạ Thần Hy xoay người thì thấy Đường Bạch Dạ một thân băng bó đứng ở sau lưng cô. Đường Bạch Dạ. Khu phía nam trấn Hoa Đảo. Hạ Bảo Bùa Ý bị người khác đã tỉnh, chính là Đường Lao đá chân nhỏ của bé. Hạ Bảo Bùa Ý khẽ cử động thân thể, dù sao bị trói cũng không thể động đậy. Tỉnh rồi. Đường Lao hỏi. Hạ Bảo bối híp mắt từ một tiếng, chiếc cặp sách của bé rơi vào cách đó không xa, Đường Lao cũng bị người trói chặt tay chân. Hai người bị nhốt kín ở một căn phòng nhỏ, nhìn bên ngoài cửa sổ lạ rầm rầm. Xung quanh có một giọng nói không có ý tốt. Ai trói chúng ta lại? Hạ Bảo bối hỏi. Không dư lầm, ta cũng vừa tỉnh lại. Đường Lao không biết đau ở chỗ nào tê tê kêu một tiếng. Hạ Bảo bối thở ỉ chả, ông có một vết thương bị chảy máu cũng may là không quá nghiêm trọng. Bé chưa từng nghĩ tới có một ngày bé và Đường Lao sẽ cùng bị bắt cóc. Xịt. Nhất định là Lao Tử và thành phố S bát tự không hợp, mới trở về không bao lâu đã bị bắt cóc lần thứ hai. Tiểu tử, ngươi có bị thương không? Hạ Bảo bối lắc lắc đầu, lại tôn láo yêu hấu, ý như kính già yêu trẻ, hỏi một câu, ông bị đau ở đâu? Huy ố ích, không nhìn thấy đầu ta đau sao? Hạ Bảo bối. Sớm biết thế đã không hỏi ông. Tính tình thật không tốt, dù gì cũng là cùng nhau bị bắt cóc, cho một sắc mặt tốt cũng không được sao. Nói không chừng tôi sẽ cứu ông đi. Chương 474, hai ông cháu bưu hãn, 1. Xung quanh im ắng, Hạ Bảo bối nhìn Đường Lão. Bé nghĩ một người trốn ra hẳn là rất mẫn tiệp, nếu như mang theo Đường Lao dự đoán thật sự không đi được, Đường Lao rất khỏe mạnh, nhìn qua cũng không nghĩ là ông đã lớn tuổi. Chỉ là, dù sao cũng không tỉ hẹn. Một người chạy nạn so với hai người chạy nạn sẽ tốt hơn nhiều. Hiện tại lại là đêm tối. Đường Lao đã từng bắt cóc bé, bẹ mù ổ hẹn giết ông ta. Hạ Thiên đối với người từng gây tổn thương cho bé và người thân thế cả bao giờ muốn nương tay. Nhưng mà... Bé nghĩ đến Đường Lão cùng má mì dường như trò chuyện với nhau thật vui, bọn họ muốn cùng đi nộp tiền bảo lãnh cho đặt đi, có lẽ Lao đầu tử này cũng không đáng ghét như vậy, dù sao trên quan hệ huyết thổ ngờ mà nói ông ta cũng là ông nội của bé. Mặc dù ông nội này tính tình không tốt lắm. Đường Lão dường như tự nghĩ biện pháp bỏ trốn thì thấy Hạ Bảo bối nhìn chằm chằm vào mình, lạnh mặt hỏi tiểu tử, sợ. Buồn cười, tôi phải sợ cái gì? Hạ Bảo bối không thèm trả lời. Đường Lao dường như rất vui mừng, lộ ra một nụ cười, không hổ là đứa bé của Đường gia, lan qua đây để ta xem có thể cởi trói ra hay không. Đứa bé của Đường gia? Là ai vài ngày trước vẫn mạnh mẽ tuyên bố sẽ không thừa nhận bé là con cháu của Đường gia? Nhanh như vậy đã quên rồi sao? Hạ Bảo bối cũng là một người khôn ngoan, dưới tình huống tay chân bị trói buộc, khó khăn lăn một vòng trên mặt đất đến trước người Đường Lao, ông cháu hai người đưa lưng áp vào nhau. Đường Lao định cởi đỉ thừng cho bé nhưng mà tay bị trói hoạt động không tiện. Đường Lao nghĩ nghĩ, xoay người lại rồi túi đầu cắn dây thừng. Hạ Bảo bối kinh ngạc quay đầu lại nhìn ông ta, dựa vào hiểu biết của bé đối với Đường Lao, Lao gia hỏa này chắc chắn sẽ không giúp bé cắn đứt dây trói. Đường Lao tiên sinh. Câm miệng. Đường Lao mắng một tiếng, không lễ phép. Đường Lao lại túi đầu giúp bé cởi dây thừng. Hạ Thiên mặt nếu máu từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên có người nói bé không lễ phép, bé đã đọc sách lễ nghỉ chuộc tỉa xả ổ có thể không có lễ phép. Ngược lại là Đường Lao mới không có lễ phép đi. May mắn là bình bắt cóc cảm thấy Hạ Thiên không có uy hiếp gì, dây thừng buộc cũng không chặt, Đường Lao cắn một phút cuối cùng dây cũng được cởi ra. Hạ Bảo bối tay vừa được tự do lập tức cởi trói ở chân, chạy về phía cặp sách của mình. Đường Lao giận. Tiểu tử vong ân phụ nghĩa. Cùng cha của nó đáng ghét như nhau. Ông ta giúp tiểu tử này cởi trói nó có phải hay không cũng nên giúp ông cởi trói gì cùng nhau chạy trốn, ai ngờ nó cứ vậy mà chạy. Đường Lao tức giận niết miệng, đang đằng sát khí nhìn Hạ Bảo bối, Hạ Bảo bối nhặt lên cặp sách của mình lại chạy về. Hạ Bảo bối tở cặp sách lấy ra một lưỡi lê quân dụng thì thấy Đường Lao đằng đằng sát khí. Bé cười đến sán lạn lại thân sĩ ưu nha nói, ông yên tâm, tôi sẽ không bỏ lại ông. Đường Lao hừ một tiếng. Hạ Bảo bối cắt dây trói cho Đường Lão nhỏ giọng hỏi ông biết dùng súng không? Huy ô ích. Hạ Bảo bối lầu bầu một tiếng, không lễ phép. Đường Lão trợn mắt với bé, Hạ Bảo Bối cũng trợn mặt loạt từ trong cặp sách lấy ra một khẩu súng cho Đường lão lại cho ông một băng đạn rồi nhỏ giọng căn dặn, Đường lãng phí đạn sẽ không bắn được nhiều. Đường lão trợn mắt há mồm không dám tin hai mắt của mình. Đứa bé này vậy mà từ trong cặp sách lấy ra một khẩu tùng. Nếu như ông nhớ không lầm đứa nhỏ này vừa từ trường học ra, nó mang theo một khẩu súng đi học. Cháu mang súng tới trường học làm gì? Có vấn đề gì sao? Hạ Bảo Bối vô tội hỏi. Chương 475, hai ông cháu bưu hãn, 2. Đường lao giận, ngựa ý khổng sợ súng cướp có làm bị thương ai ở trường. Hạ Bảo Bối càng vô tội, trên súng có chốt an toàn, chưa mở chốt an toàn súng không thể nào cướp có được. Nói cách khác, dù cho không cẩn thận bị người khác cầm đi cũng không thể nào cướp có, ngươi còn là học sinh tiểu học cũng biết về cấu tạo của súng sao. Đường lao lúc này mới nhớ tới súng còn chưa lắp đạn vào. Sau đó, ông ta càng khiếp sợ khi thấy Hạ Bảo Bối tử trong cặp súng trở lờ ý thêm ra một thứ nhìn qua hơi giống cây củng gì luyện đạn động tác rất ưu nhã, thành thạo. Lại nẹ mờ ổ cao su cho Đường lão, bom cỡ nhỏ. Sau đó, đệ ổ nỉ Lê Quân Du lợi ngang hông rồi đeo cặp sách lên. Giống như không có việc gì rất vân đạm phong khinh tựa như mang theo khăn quàng đỏ dành cho học sinh oan. Tiểu tử, trong cặp sách không mang theo sách vở sao? Có a. Hạ Bảo Bối lời túc giáo khoa và đồ dùng học tập, ra vẻ chính mình là một học sinh chăm chỉ. Đường lao sắc mặt không tốt, ngươi là một đứa nhỏ ở chỗ nào có nhiều súng đạn như vậy. Sau khi bị bắt cóc lần trước, đặt đi có tinh thần cảnh giác để tôi mang vũ khí theo phòng thân. Hạ Bảo Bối cười híp mắt nói quyết đoán đi Đường Bạch Dạ ra bán cũng không thể nói mình chính làm súng đạn được. Lao nhân ra trái tim không tốt, bị dọa đến không còn sợ. Đường Bạch Dạ thực sự là một tên khốn kiếp. Đường lao cả giận nói, ngươi là một đứa nhỏ tại sao có thể mang mấy thứ này? Ông có nên xem xét lại bản thân một chút không? Hạ Bảo Bối hỏi, nếu như không phải ông cho người bắt cóc tôi cũng sẽ không thần hồn nát thần tính như thế, ông nội thân ái của tôi năm. Hai người cũng không tiếp tục đấu võ mồm, sau đó thủ nhẹ như mèo tiến tới cửa từ trong kẽ hở nhìn ra bên ngoài, đây là một căn nhà bị bỏ hoang chung quanh là núi rừng vô cùng kín đáo. Cách đó không xa là một cái giường bị bỏ đi. Sắc trời có chút tối, mơ hồ không rõ. Ở ngoài phòng có bốn gã đàn ông mặc đồ đen đang canh giữ, hình xăm trên cánh tay bọn họ rất quen thuộc. Đường lão nhìn rất quen mắt là người của Trương Phi Hổ, đây là ký hiệu của Phi Hổ Môn. Đường lão nổi giận, ông ta đồ ải với bọn họ không tệ hiện tại đến cả ông ta mà cũng dám bắt. Trương Phi Hổ ở bệnh viện liền bị người của hắn thủ tiêu. Hiện tại Phi Hổ Môn là do em trai sinh đôi của hàng trưởng Phi báo tiếp quản. Dự đoán bọn họ đối với một già một trẻ này thực sự rất yên tâm cho nên bọn họ ở bên ngoài đánh bài không để ý tới tình huống bên trong phòng. Đường lão nhìn vết thương trên tay hỏi Hạ Bảo Bối, chúng ta mở một đường máu. Vậy ổng xông lên trước. Hạ Bảo Bối quyết đoán chạy đến phía sau Đường lão, chân chó cổ vũ Đường lão đi chịu chết, càng già càng dẻo dai, xông lên đi. Đường lão quay đầu lại. Một tay vỗ vào đầu Hạ Bảo Bối, tiểu hỗn đản. Hạ Bảo Bối đương nhiên trả lời, có nguy hiểm đương nhiên là phải ra dáng bề trên, người lớn phải bảo vệ trẻ nhỏ đó là việc thiên kinh địa nghĩa, chết người nói nhiều không chết kẻ ít lời. Đường lao cân nhắc lợi hại, cửa chính là không thể đi đường lao nhờ gựa ạ sổ phía trước sau đó kéo Hạ Thiên qua rồi ôm lấy bé theo cửa sổ trước chui ra, Hạ Bảo Bối cuống quýt nắm tay ông ta, ông đi đâu? Ngươi quản ta làm gì, chạy mau. Có thể đi thật xa thì đi thật xa, cha ngươi có thể sẽ tới cứu ngươi, chạy không được phải trốn thật kỹ. Hạ Bảo Bối còn chưa kịp cự tuyệt liền bị Đường lao ném ra. Ném bé từ nơi có độ cao 1m xuống, Hạ Bảo Bối rất muốn chửi mẹ ông ta. May mắn nơi này rất kín đáo, bé chỉ cần chạy vào trong rừng rậm bọn họ muốn tìm bé cũng không dàng như vậy, nhưng mà Đường lao phải làm sao bây giờ? Bé nhỏ như vậy nhất định có thể chui ra từ cửa sổ nhưng Đường lao thì không chui được. Hạ Bảo Bối thân thể nho nhỏ liền chui vào sau một thân cây to, giấu kỹ bản thân. Chương 476, hai ông cháu bưu hãn, 3. Đột nhiên, một ánh đèn chiếu của Hạ Bảo Bối nheo mắt lại nhìn lại chỉ thấy một người đàn ông thu kịch mảng đi truyền vàng xuống xe vừa nói chuyện qua điện thoại. Người quen. Trương Phi Hổ, đặt đi không phải đã đem tên này vào tù sao? Hắn không phải là đã chết sao? Vì sao hắn lại ở đây lại còn bắt cóc bọn họ? Lần trước người của bọn chúng đều bị tiêu diệt chẳng lẽ hắn còn có thuộc hạ? Thực sự là loại côn trùng nhiều chân chặt mãi không? Hết. Khốn kiếp. ai đã đưa hắn ra tù. Hạ Bảo Bối hiểu rất rõ ràng một điều, chỉ có người chết là không thùy hiếp bằng không, dù đưa hắn vào tù hắn cũng sẽ ra được, tin tưởng vào pháp luật cũng không phải là chuyện nên làm. Thảo nào Lục Chân cùng Long Tứ thích tự giải quyết, thảo nào Mục Vân Sinh đối với pháp luật của chính phủ đều là cười nhạo, nhìn cũng lười chưa nhìn đã ném đi.
Được, 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 Tưởng tiểu thư yên tâm, một già một trẻ bọn họ tôi cũng không bỏ qua, toàn bộ đều ưu giết.
Tưởng tiểu thư, vị hôn thê trước của Đạt Đi. Hạ Bảo Bối im lặng, đây là yêu quá thành hận, còn là do Tưởng tiểu thư biết Đạt Đi tính kế Tưởng thị trưởng cho nên trả thù Đạt Đi, hãm hại Đạt Đi phải vào tù lại muốn bắt. Chờ một chút, bé vốn cho rằng bé gặp thai bay vạ gió là bọn hắn muốn bắt cóc Đường lão, kết quả làm bé bị lì hệ lụy. Dù sao xe này là qua Đường lão. Tưởng Tuệ biết Đạt Đi cùng Đường lão quan hệ bất hòa, dù cho dùng Đường lão cũng không uy hiếp được Đạt Đi. Cho nên, Tưởng tiểu thư là muốn bắt cóc bé, kết quả là làm liên lụy Đường lão. Hạ Bảo Bối nắm tay cho mình một lý do rất quang minh chính đại, vô cùng chính nghĩa ở lại. Nếu là bé làm liên lụy người kia nhất định phải tự giải quyết, đem Đường lão đưa đi, nếu không thật không có ý nghĩa. Hạ Bảo Bối án binh bất động trốn ở phía sau đại thụ. May mắn là đêm nay trời rất tối không thể nhìn rõ. Không đầy một lát sau, trong căn nhà bỏ hoang truyền đến một trận mắng chửi, ném đồ đạc xem ra là đã biết Hạ Bảo Bối chạy trốn. Mấy người đàn ông mặc áo đen vừa rồi ngồi đánh bài nhanh chóng chạy vào trong rừng đuổi theo. Hạ Bảo Bối ngừng thở. Trương Phi báo phi một nhóm người đuổi theo Hạ Bảo Bối, một nhóm người ở lại canh phòng. Đột nhiên, tiếng súng vang lên trong căn nhà hoang liên tiếp truyền đến tiếng súng. Hạ Bảo Bối nheo mắt lại cầm lên tiểu cung của bé. Lần trước bị bắt cóc, bởi vì đối với tính năng của đồ chơi này không hiểu biết nhiều nên không thể tận dụng hết khả năng. Sau khi trở lại, Hạ Bảo Bối đã đem Lục Chân mắng đến cầu huyết lâm đầu. Lục ca ca vô cùng ủy khủ ở tựa ái lại một video dạy bé cách sử dụng. Hạ Bảo Bối đã vào núi Hoàng làm thí nghiệm nên có thể sử dụng thành thạo. Đầu cung ép vào lan can bên cạnh căn nhà hoang bắn một phát súng, chỉ nghe được một tiếng ầm, ánh lửa bắn ra bốn phía, tảng đá lớn bị thổi bay, có mấy tiếng kêu thảm thiết, một phát súng đầy uy lực lập tức làm nổ tung nửa căn nhà hoang sụp đổ. Ở ngoài căn nhà hoang những tên áo đen bị tiếng nổ mạnh làm cho chấn động ngã gục xuống. Hạ Bảo Bối chủ ý làm họ loạn lên, không ngờ căn nhà hoang không kiên cố cứ như vậy mà sụp xuống. Tiêu rồi, Đường lão tiên sinh. Hạ Bảo Bối từ phía sau đại thụ xuống tới, Mẫn Tiệp chạy ra, mình không phải là đã làm ông ở ỉn tung chứ. Không muốn a. Bé không muốn bị thiên lôi đánh xuống. Có mấy kẻ bị tảng đá lớn đè nặng ôm đùi ở một bên kêu thảm thiết, Hạ Bảo Bối cũng không kịp nghĩ gì liền trèo vào bên trong tìm Đường lão. Bé vừa mới bò lên trên liền nhìn thấy Đường lão đỉ một tảng đá bò ra mặt bám đỉ vải đật nhờ hụa ợt nhét nhác. Hai cái đầu một lớn một nhỏ cũng thiếu chút nữa đụng vào nhau, Đường lại ổ khủ ổ hền mặt tức giận một cú đánh vào đầu hướng Hạ Bảo Bối phản rồi, ngươi muốn đem ta chôn cùng có phải không? Hạ Bảo Bối sờ sờ đầu bị đánh đau vô quy khuất, sai sót, không nghĩ tới mũi tên này uy lực lại lớn như vậy, sai sót, tiếp theo nhất định sẽ nhắm chúng. Chương 477, hai ông cháu bưu hãn, 4. Đường lao thiếu chút nữa lại đánh bé một cái. Đột nhiên ở phía sau Trương Phi báo bị tảng đá lớn đè vào bò dậy cầm súng nhắm vào Đường lão, Hạ Bảo Bối nhặt lên một tảng đá ném qua đoạt lấy súng của Đường lão quyết đoán bắn một phát súng. Hạ Bảo bùa ỷ không trải của hủ ẩn luyện kỹ thuật nên bắn súng hoàn toàn bằng cảm giác. Không bắn trúng. Đường lão bò dậy đoạt lấy súng Trương Phi báo nhanh chóng trốn vào bên cạnh, Đường lão nổi giận, Trương Phi báo, ngươi ăn gan hùm mật gấu đến ta mà ngươi cũng dám chói, ta giết ngươi. Vừa nói. Vừa bắn ba phát súng. Ngươi giết anh trai ta, ta muốn giết ngươi báo thủ. Hạ Bảo Bối túi xuống nhờ ạt khủ súng lên rồi đến bên cạnh mấy tên canh giữ bị dư chấn làm ngật mở chân dẫm lên người bọn họ. Loại thân thủ này cũng dám tới bắt cóc ta, thật là làm tổn hại phong cách của ta. Đường lão. Hắn cảm thấy đứa bẹ nệ làm sao có thể bưu hắn như vậy. Đường lão tiên sinh, mau, mau, đừng lãng phí đạn. Chúng ta cho hắn một ngôi mộ đá tiết kiệm được tiền mua quan tài đi. Hạ Bảo Bối cầm tay háo ông ta. Sau khi hai ông cháu bọn họ chạy về phía cây cổ thụ, Hạ Bảo Bối nhắm vào căn nhà hoang lại bắn thêm một phát súng, chỉ thấy mũi tên bắn ra đạn đẻm tỏ án bộ căn nhà bỏ hoang đều sụp đổ. Hạ Bảo Bối đánh tay vang một tiếng. Muốn nhiều kiêu ngạo thì có nhiều kiêu ngạo. Xuất, quá khốc. Đường lao nheo mắt lại nhìn Hạ Bảo Bối ái đi xác định là một đứa trẻ sao. Chẳng lẽ sự bưu hãn này là di truyền từ đường bạ trạ, chỉ có đường bạ trạ mới có thể sử dụng sủng đạn được thành thạo như vậy? Thảo nào lúc trước Trương Phi Hổ phái người diệt bè, người nhiều như vậy còn có sát thủ quốc tế, kết quả bọn họ hoàn toàn không sức mẻ mà trở về. Hạ Bảo Bối thấy Đường lão nhìn hắn, cười híp mắt nói có phải ông cảm thấy rất kiêu ngạo hay không? Đường lão đánh nhẹ vào đầu Hạ Bảo Bối, Hạ Bảo bùa y nẹ tránh. Đường lão hừ lạnh, quả nhiên Đường Bạch Dạ Khổng sinh ra được loại gì tốt. Đường Bạch Dạ Khổng phải là con của ông sinh ra sao? Đường lão hừ lạnh, một đám người chết người bị thương đầy sân, 7-8 tên áo đen đã tìm Hạ Bảo Bối cũng đã trở về. Đường lão kéo Hạ Bảo Bối chạy vào trong rừng rậm. Chạy cái gì? Chúng ta có thể giết chết bọn họ. Hạ Bảo Bối nói. Ngươi câm miệng đi. Đường lão nói, nhìn kỹ thuật bắn súng của ngươi, đừng làm ta mất mặt. Tôi còn có bảo bối này. Hạ Bảo Bối vô vô bảo bối súng cung tên của mình. Đồ chơi này phá hủy được các kiến trúc lớn là chuyện có thật chứ đừng nói là giết người. Uy lực dù rằng là rất lớn nhưng giết người dùng loại này thật không đáng tin. Đặc biệt bắn từ xa cơ hội không lớn. Có thể chạy thì chạy. Hạ Bảo Bối cũng nghệ thì ổ Đường lão chạy vào trong rừng rậm. Truy binh ở phía sau, Đường lão ngại bé chạy quá chậm, ổ Hạ Bảo Bối trên tay chạy được một đoạn đường. Hạ Bảo Bối đột nhiên cảm thấy, ôi, bé có thể tiểu nhân không tính với đại nhẫn thả thứ chuyện lần trước ông ấy bắt có mình. Hai người chạy được một thời gian, liền thở hừng hộp. Sắc trời càng ngày càng tối, hình như vẫn không chạy ra khỏi rừng được. Trốn đi. Hạ Bảo Bối nói, hai người vừa lúc chạy đến bãi đỗ xe hỏng tất cả đều là ô tô bị loại bỏ rất dễ ẩn thân. Hạ Bảo Bối cùng Đường lao trốn đến một chiếc xe con phía dưới không đầy một lúc sau liền nghe thấy tiếng bước chân. Đêm, rất yên tĩnh chỉ có tiếng gió thét đảo. Hạ Bảo Bối cùng Đường lao không dám lên tiếng, ước đoán rằng có 9 người. Một bên hùng hùng hổ hổ tìm người. Đường lao nghe thấy âm thanh của Trương Phi báo trong lòng nguyền rủa một tiếng căn phòng hoang bị phá hủy ở y mà hắn cũng chưa chết. Chưa chết. Súng này quả nhiên không phải là thú đồ chơi tốt. Hạ Bảo Bối le lưỡi rất. Chương 478, hai ông cháu bưu hãn, nam. Người đàn ông mặc đồ đen đi qua bên cạnh bọn họ khẩn trương nắm tẩy mờ y phút sau lại đi qua mạ khổng kiểm tra phía dưới xe con, đường lao thở phào nhẹ nhõm. Ông cháu hai người từ phía dưới xe cô ẻo ẳn ra. Đi qua dãy xe bị hỏng Hạ Bảo Bối vô ngực, nguy hiểm thật, tên đó không phải là bị ông giết người diệt khẩu sao. Làm thế nào còn sống, nhà tù cũng rất không đáng tin đi. Hắn là em trai sinh đôi của Trương Phi Hổ tên là Trương Phi Báo. Đường lão nói đột nhiên nhìn Hạ Bảo Bối liếc mắt một cái, làm sao ngươi biết ta giết người diệt khẩu. Nga, đặt đi nói. Hạ Bảo Bối quyết đoán bán đứng Đường Bạch Dạ. Đường lao hử lạnh, ngươi biết ai bắt cóc ngươi. Đặt đi nói là ông. Hạ Bảo Bối nghĩ thầm, dù sao bán một lần cũng là bán hai lần cũng là bán, đơn giản là bán hết thôi. Không hận ta. Đường lao nhíu mày. Đặt đi nói, pha ủy thần, pha ủy trả thù. Đường lao hử lạnh, Hạ Bảo Bối cười như một đóa hoa. Hai người trên mặt đất ngồi một hồi, đứng dậy. Đường lao kéo hắn đang ngủ ồ ồ khỏi dãy xe hỏng thì Hạ Bảo Bối không cẩn thận dẫm đến một khối sắt vụn. Âm thanh này dãy xe này đặc biệt rõ ràng. Đường lao nhanh chóng kéo Hạ Bảo Bối trốn vào một bên. Bọn họ đứng ở đó, mấy người bắn ra hơn chục phát đạn. Trong lúc nhất thời tất cả đều là tiếng súng. Hạ Bảo Bối nổi giận, ngã sắt vụn ở đâu? Đường lao khinh bỉ bé bãi đỗ xe tất cả đều là sắt vụn nên ngươi không cẩn thận muốn chết. 9 người toàn bộ tiến qua đây. Đường lao cùng Hạ Bảo Bối vừa lúc trốn ở một chiếc xe bên cạnh, con đường phía trước bị ngăn chặn đằng sẽ không có đường đi. Hiển nhiên là một tử lộ, Hạ Bảo Bối cầm lờ ỉ tủng cung tên lên đạn. Đường lao chỉ vào phía dưới xe tải, ý bảo Hạ Bảo Bối chui qua để chạy trốn. Hạ Bảo Bối rất nhỏ chỉ cần bỏ qua thì sẽ có lối ra. Hạ Bảo Bối rất không nghe lời không muốn bỏ lại đường lao, đột nhiên cầm súng cung tên nhắm về phía bọn bắt cóc một phát súng, lập tức ánh lửa bắn ra bốn phía. Sức cổ nguy lực vô cùng to lớn, áp chế được bọn họ tránh né xung quanh. Đường lao kéo Hạ Bảo Bối chạy, thừa dịp khói đặc chạy thoát thân. Trương Phi Báo giận dữ, nhắm vào phía sau lưng của bọn họ bắn vài phát súng. Đường lao kéo Hạ Bảo bùa y nẹ tránh, lại quay đầu lại nổ súng bức được bọn họ không thể tiếp ứng cho nhau. Nhưng dù sao nhiều người nên lại nhanh chóng đuổi kịp. Lần này chạy không thoát. Trương Phi Báo nói, Đường lao, ông đem đứa bé kia giao ra đây. Tôi sẽ tha cho ông một mạng. âm thanh của hắn ở phía bãi đỗ xe hỏng vang lên. Đường Lao cùng Hạ Bảo Bối trốn ở một chiếc xe màu lam bên cạnh, Đường Lao quay đầu nhìn Hạ Bảo Bối liếc mắt một cái. Một xem ra, mục đích Trương Phi bị ạ đứa nhỏ. Hạ Bảo Bối dư bộ mặt bánh bao phấn nộn chân chó nói, Đường Lao tiên sinh, không cần đẩy tôi ra chịu chết, tôi lớn lên nhất định sẽ rất hiếu thuận với ông, bảo đảm sẽ hiếu thuận với ông hơn so với cha tôi. Đường Lao hử lạnh. Dối trá, gió chiều nào theo chiều ấy. Đường Lao đã nghĩ muốn đẩy Hạ Bảo Bối ra chịu chết. Đường Lao tiên sinh, ở đây nhiều người như vậy ông chạy không thoát, tưởng tiểu thư chỉ cần mạng của đứa bé không cần mạng của ông, là ông xui xẻo vừa lúc cùng tiểu tử này ở cùng một chỗ, tôi không làm khó dễ ông chỉ cần ông đem nó giao cho tôi. Trương Phi báo nói, chuyện của anh trai tôi có tờ hờ hế bờ họ qua chuyện cũ. Đường Lao tiên sinh, ông hận Đường Thiếu như thế, còn hắn dự đoán cũng là cái đinh trong mắt ông cần gì phải bảo hộ đứa bé này. Ông cố ý tiết lộ tin tức cho anh trai tôi, bắt đứa ạ bé này lại để cho anh tôi giết con tin. Nếu anh trai tôi hạ thủ nhanh một chút đứa bé này đã sớm chết, ông hãy coi như nó đã chết đi, đem nó giao cho tôi là ông có thể đi rồi. Âm thanh của Trương Phi báo ở trong bóng đêm trở nên rất mê hoặc lòng người. Chương 479, hai ông cháu bưu hãn, 6. Đường Lão nhìn phía trên ý bảo Hạ Bảo Bối ở phía dưới, ông bổ sung đạn dược từ mặt khác hơi nghiêng vòng ra có thể giết từng người một. Đường Lão. Phanh. Tiếng đạn liên tiếp truyền đến, Đường Lão đã động thủ có người trúng đạn ngã xuống, sát thủ đều bị hắn thu hút lại, Hạ Bảo Bối nghiệp cùng chui ra ai nhở thành vòng vây chặn đường bọn họ. Hạ Bảo Bối định vị súng cùng tên của bé, nhắm vào dầu một tên áo đen mà bắn. Bởi vì lực phá hoại quá lớn đạn bắn vỡ đầu của hắn, Trương Phi báo ở đầu trận tuyến chờ người bị rối loạn, Đường Lao thừa dịp bọn chúng bị rối loạn liền đoảng hoàng bắn vài phát súng. Ông cháu hai người phối hợp vô cùng tốt, không có sai sót. Hạ gục 5 người. Hạ Bảo Bối đánh tay rất vang. Xuất. Đường Lao cùng Hạ Bảo Bối đã tách ra trốn. Xuyên qua đêm tối có thể nhìn thấy ở đó một người trốn ở một chiếc xe phía sau, Đường Lão một thủ thế nói cho Hạ Bảo Bối bị hiện người ở đâu, Hạ Bảo Bối gật đầu. Bé điều chỉnh súng cung tên, dựa vào ám chỉ của Đường Lão ồ nằn một vòng trên mặt đất ra khỏi chỗ ẩn thân, Đường Lão trên mặt đất bắn đạn lại hạ gục 2 người. Chỉ còn lại Trương Phi báo cùng một tên áo đen. Hai đấu hật công bằng nhưng trang bị giật không công bằng. Hạ Bảo Bối cười. Dám bắt cóc Lão tử. Không thể cập kiệt cục tốt. Trương Phi báo cùng một tên áo đen bỏ trốn không dám liều mạng, tên áo đen khuyên hắn rời đi, tránh voi chẳng xấu mặt nào, Trương Phi báo một quyền đánh vào mặt hắn làm sao có thể chạy trốn. Trương Phi báo, ta nghĩ ngươi nên chịu chết đi. Đường Lão lớn tiếng nói. Hạ Bảo Bồi án binh bất động, súng cung tên chuẩn bị tốt. Đợi Đường Lão đem người dụ dạ nạ bé có thức hiệt buộc. Đường Lão nói, Phi hổ môn đã sớm tan ra. Ta cũng nhìn không thuận mắt ngươi mau chóng giải tán, nếu chưa chết thì hãy chạy đến nước mổ sổng cuộc sống mới, đừng ở thành phố xa lộn, chúng ta một già một trẻ cũng có thể thả các ngươi, ngươi không sợ mất mặt ta cũng không tính toán. Lão nhân tiểu hủy bỉn ta các ngươi cũng không bắt được thì mau giải tán đi, cố gắng sống thêm mấy năm lại đi tìm anh trai ngươi ôn chuyện, hắn ở phía dưới sẽ giật tưởng niệm ngươi. Hạ Bảo Bối thầm nghĩ, người này quả nhiên là cha của đã đi. Nói chuyện là một hình thức. Trương Phi báo quả nhiên chịu không được kích thích của Đường Lao, trái phải hai tay cầm hai khẩu súng lao tới hưởng chỗ nút của Đường Lao nổ súng, một bên gào thét, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Hạ Bảo Bối nhắm vào phía sau lưng của hắn, bắn. Đạn xuyên thấu phía sau lưng của hắn, đem cả người hắn đánh bạo. Bãi xe hỏng một mảnh yên tĩnh. Chứ người chúng đạn nằm trên mặt đất kêu rên trên cơ bản đã dọn sạch chướng ngại. Hạ Bảo Bối cười híp mắt tranh công. Ông xẻm tủ ật bắn súng của tôi chuẩn hờn giật nhiều phải không? Đường Lao thưởng bẹ một cái liếc mắt. Không ảnh hưởng tới tâm tình của Hạ Bảo Bối chút nào. Lúc Đường Bạch ra quýnh Hạ Thần Hy mang theo một nhóm người theo thần chủy tới bãi xe hỏng, liền nhìn thấy ông cháu hai người ngồi ở trên một chiếc xe Honda hỏng màu lam nhã cặc nào ải chuyện hiếm. Trên trời treo một vòng trăng non tựa như trăng rằm, tỏa ra một chút ánh sáng. Hạ Bảo Bối cười như một đóa hoa. Đường Lao cũng có chút nhàn nhạt ý cười. Cảnh tượng này quỷ dị nói không nên lời. Trước đó vài ngày, Đường Lao còn tìm người bắt cóc Hạ Bảo Bối, muốn giết bé cho xong hết mọi chuyện. Hạ Bảo Bối còn nắm tay, ông khiến tôi đổ máu ông nhất định sẽ không có ngày lành. Kết quả là thế nào? Thế cục thay đổi cũng quá nhanh đi. Đường lão nhìn thấy Đường Bạch Dạ, nghiêm sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu thì có khó coi bấy nhiêu. Hạ Thần Hy mang theo tiểu bối cùng tiểu bảo, nhìn thấy hạ bảo bối hai đại ngao Tây Tạng nhào tới thiếu chút nữa đem hạ bảo bối đập xuống xe. Hạ bảo bối không để ý tới Đường Bạch Dạ và Hạ Thần Hy cười híp mắt giới thiệu với Đường lão. Đây chính là 3P2 bảo bùa ái đã cắn con trai thượng hải của ông, khóc sao. Chương 480, hai ông cháu bưu hãn, 7. Đường lão một cái tát hướng đầu hạ bảo bối, Đường Bạch Dạ gầm lên, không cho phép ông động con tôi. Nói xong sải bước qua đây, Đường lão một cước đá hướng anh, một cái tát quyết đoán ở trên đầu hạ bảo bối, ta đánh nó, anh có thể thế nào? Hạ bảo bối sờ sờ đầu, lại sờ sờ mũi. Kỳ thực đánh cái gì đánh, chính là bính một chút mà thôi. Sắc mặt Đường Bạch Dạ khó coi, nhìn hạ bảo bối, cách xa ông ta, chính là tai họa, thiếu chút nữa liên lụy con. Hạ bảo bối đang muốn nói ở là bé liên lụy Đường lão, Đường lão nắm lên một khối sắt lán ném qua đây, con mẹ nó anh chính mình hoa đảo không ngừng, thủ đoạn nham hiểm bị người trả thù, phụ nữ không phân biệt đúng sai, anh còn không biết xấu hổ trách người khác. Đường Bạch Dạ ôm hạ bảo bối trốn ở một bên, sắt lá rơi trên mặt đất trên người một người áo đen bị thương. Đường Bạch Dạ cười lạnh, phụ nữ của tôi không phân biệt đúng sai, ông đối phó sao? Ông còn được, cũng sẽ không có một đứa con riêng. Đường lao giận, thiếu chút nữa nắm súng ống bên cạnh, bắn chết đứa con bất hiếu này. Anh giống cái gì? Đường lao chỉ vào Hạ Thiên, nó cũng không phải là con tư sinh sao. Tôi lại chưa có lao bà, có một con tư sinh mắc mớ gì tới ông. Đường Bạch Dạ bị thương không nhẹ, lúc này lại trung khí mười phần, ông cho tôi một tấm gương tốt, nhưng mà tôi không học theo thật xin lỗi. Đường lao giận, nắm lên súng ống, hạ bảo bồi cuống quýt bổ nhào tới, đường lao tiên sinh. Đừng kích động, đừng xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ, mời xem mặt bảo bối đáng yêu như thế, ngài nhất định sẽ nguôi giận. Đường Bạch Dạ hừ lạnh, Đường lao một cước đem hạ bảo bối đá văng ra, cho bé một bóng lưng hùng dũng oai vệ. Hạ Thần Hy, cha con này thực sự là ấu trĩ. Cô cuối cùng cũng biết, vì sao mấy năm nay, quan hệ của bọn họ càng ngày càng kém, càng ngày càng xuống dốc. Sắc mặt Đường Bạch Dạ âm trầm nhìn bóng lưng Đường lao. Tử lão đầu. Hạ bảo bối nói, đặt đi, kỳ thực không có gì, bọn họ vốn là muốn bắt con không có ý tứ liên lụy Đường lao tiên sinh. Liên lụy cái gì liên lụy, thính ông ta xui xẻo. Hạ bảo bối liếc mắt nhìn Hạ Thần Hy một cái, Hạ Thần Hy ám chỉ bé đi tiễn Đường lão, Đường tổng giao cho cô là được. Hạ bảo bối quyết đoán chạy hướng Đường lão, tiểu bảo cùng tiểu bối cũng theo bé một khối đi, ánh trăng đem bóng lưng một lớn một nhỏ kéo rất dài. Hạ Thần Hy nói, được rồi, đừng nóng giận. Đường tổng một cước hung hăng đá người nằm trên mặt đất cho hả giận. Đi vài bước, lại cảm thấy chưa đủ. Lại trở về, lại hung hăng giẫm mấy đá. Người nọ còn chưa có chết, bị giẫm được thiếu chút nữa tắt thở. Hạ Thần Hy. Đường tổng, anh có muốn ấu trĩ như thế hay không? Các huynh đệ Đường môn đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Các huynh đệ Đường môn giải quyết tốt hậu quả. Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy cùng đi ra khỏi. Hạ Thần Hy đã đem chuyện đã xảy ra nói với Đường Bạch Dạ một lần, đương nhiên, che giấu Đường lão cùng cô ở bờ sông nói chuyện, bất quá thành thực nói cho anh biết, Đường lão đang muốn đi nộp tiền bảo lãnh anh, vừa lúc bị bắt cóc. Đường Bạch Dạ một chữ cũng không tin. Lão nhân này hận không thể chỉnh chết anh. Sao có thể sẽ đi nộp tiền bảo lãnh, nhưng Hạ Thần Hy không có lý do lừa anh. Anh không kịp nghĩ chuyện Đường lão. Điều quan trọng nhất chính là cứu ra hạ bà bối, nếu chỉ có Đường lão bị bắt cóc, Đường Bạch Dạ có thể sẽ đánh một cú điện thoại, giết con tin đi, chính hợp ý tôi, vội vàng giết con tin. Không sớm chút giết con tin tôi xé các ngươi. Nhưng mà, bà bối của anh cũng bị bắt. Này cũng không thể nói đùa. Chương 481, hai ông cháu bưu hãn, 8. Lâm Nhiên tìm kiếm phạm vi rất mất thời gian, Đường Bạch Dạ nghĩ đến tiểu bảo và tiểu bối của hạ bà bối. Hai sủng vật này rất có linh tính, chỉ cần hạ bảo bối đi qua nơi nào bọn chúng cũng có thể tìm ra, thế là anh liền mang chúng theo. Chiêu này rất tuyệt. Rất nhanh liền giúp cho bọn họ tìm được căn nhà hoang kia, hiện giờ đã là một mảnh phế tích. Tiểu bảo cùng tiểu bối nhanh chóng chạy qua đây, chạy không bao lâu liền nghe đến tiếng súng. Đường Bạch Dạ càng khẳng định bọn chúng đã tìm đúng phương hướng. Anh vốn tưởng rằng một lần nữa anh lại được làm anh hùng. Ai ngờ một già một trẻ đã hoàn toàn giải quyết xong bọn bắt cóc trước khi anh tới. Thời gian Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy đi ra, Đường Lao và Hạ Bảo Bối đã ở trên chiếc phe gia di chống đạn bên cạnh. Các huynh đệ Đường Môn ở lại xử lý thi thể và những tên áo đen bị thương còn lại, tổng cộng có tới 4 chiếc xe chống đạn. Đường Lao cùng Đường Bạch Dạ nhìn nhau không vừa mắt. Hạ Thần Hy nói, được rồi, về thành phố trước đi, Đường Tổng Anh bị thương không nhẹ cũng đừng nổi giận. Đường Lao tiên sinh cánh tay của ông cũng bị đạn bắn sức ra nên đi bệnh viện khám đi. Một chiếc xe 4 người vừa đủ. Còn mấy chiếc xe còn lại của anh để lại cho các huynh đệ Đường Môn. Đường Lao và Đường Tổng dùng ánh mắt nhìn nhau như muốn băm thành trăm mảnh đằng đằng sát khí. Tiểu Bảo đột nhiên sủa một tiếng về phía Hạ Bảo Bối. Hạ Bảo Bối phòng bị không kịp hơn nữa Tiểu Bối cũng nhào lên. Cân nặng bọn chúng một con so với Hạ Bảo Bối còn nặng hơn. Cứ thế nhào tới đem Hạ Bảo Bối đẩy ngã trên mặt đất. Đầu đập vào một tảng đá, Hạ Bảo Bối đau đến gào khóc kêu lên. Tiểu Bảo, Tiểu Bối các ngươi không thể trà đạp ta a a a. Thời điểm Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối đồng thời đẩy ngã Hạ Bảo Bối, một viên đạn 12.7mm cực lớn từ một khẩu súng bắn tỉa bắn trúng phía sau phe ra gì khiến chiếc xe bị lật xuống, từng mảnh nhỏ bay tứ phía. Chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn, toàn bộ chiếc phe ra gì bị thổi tung, mấy người bọn họ đều ở bên cạnh chiếc xe. Viên đạn này là muốn lợi dụng uy lực của vụ nổ giết chết bọn họ, Hạ Bảo Bối được Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối che chở từ đầu tới cuối. Đường Bạch Dạ trong giây phút đó đem Hạ Thần Hy cùng Đường Lao đồng thời đẩy ra nhưng bản thân anh lại không kịp tránh. Dư chấn sau vụ nổ trực tiếp đem Đường Bạch Dạ đánh bay ra ngoài khoảng 6m, Đường Lao ngã ở một bên còn Đường Bạch Dạ bị bắn tới bên cạnh ông thiếu chút nữa khiến ông bất tỉnh nhân sự. Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy hô to một tiếng. Đường Bạch Dạ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen. Trong đêm đen, bầu không khí căng thẳng. Có kẻ bắn tỉa. Đường Lão nổi giận, một viên đạn trong màn đêm xé gió nhắm thẳng hướng Đường Bạch Dạ bắn tới. Hạ Thần Hy đem Đường Bạch Dạ kéo tới, đạn bắn qua một tảng đá ở phía trên trực tiếp đem tảng đá bắn vỡ. Hạ Thần Hy kéo Đường Bạch Dạ đến một tảng đá khác ở phía dưới. Cô tinh chuẩn đoán được phương hướng của kẻ bắn tỉa. Chỉ cần tránh 100% tầm nhìn của kẻ bắn tỉa cũng không còn nguy hiểm. Đường Lao cũng thông minh tránh được, Hạ Thần Hy chạy đến một chiếc phe ra gì khác rồi từ trong xe lấy ra một khẩu M40A3, mở kính nhắm bắn, khẩu súng ngắm này Đường ngắm chuẩn, tầm bắn xa, tiếp đạn nhanh, sức giật nhỏ, bắn súng cũng là kiểu mới sợi thủy tinh rất đẹp lại rất có uy lực của súng bắn tỉa. Có một viên đạn bắn vào chỗ ẩn thân của Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy nheo mắt lại từ trong gương nhìn phương hướng của kẻ bắn tỉa. Kẻ thu nhận thấy Hạ Thần Hy đang ngắm chuẩn, đột nhiên bắn vào trong gương. Hạ Thần Hy nhìn thấy kẻ thù hướng về phía cô bắn. Hạ Thần Hy vừa ôm súng ngắm ở một bên vừa tìm vị trí của kẻ bắn tỉa. Tảng đá bị bắn nát. Chương 482, anh muốn một nụ hôn thật nồng nhiệt một. Hạ Thần Hy nhanh chóng xoay người lại nhắm bắn một lần nữa thì nhìn thấy kẻ địch nâng khẩu AS-50 lên ngắm bắn. Thân thể nhanh nhẹn như mèo tránh được. Hạ Thần Hy không biết vì sao cô có thể gọi tên khẩu súng ngắm kia, liếc mắt nhìn cũng biết là đường kính bao nhiêu, uy lực gây sát thương là bao nhiêu. Đây là súng trường ngắm bắn mà đội đột kích của Cục Tình báo Hải quân Mỹ chuyên sử dụng đối phương thân hình nhỏ nhắn, một thân y phục dạ hành, tóc dài phiêu giật, hiển nhiên là phụ nữ. Cô ở xa 100m như thế chỉ nhìn kỹ thuật bắn súng mà đoán ra, Hạ Thần Hy một quyền đấm trên mặt đất. Ném súng qua một bên đi kiểm tra thương thế của Đường Bạch Dạ. Bộ ngực của Đường Bạch Dạ bị một mảnh thủy tinh găm vào thật sâu, máu tươi nhuộm đỏ áo sơ mi của anh. Anh vốn bị tra tấn gần chết, động tác hơi chậm một chút đẩy Hạ Thần Hy cùng Đường Lao ra phía sau nên không kịp tránh dư chấn cộng thêm bị thủy tinh đâm khiến Đường Bạch Dạ cảm thấy hoa mắt, da mồ hôi lạnh nễ ngại. Đường Lao chạy tới, Đường Bạch Dạ sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhìn Đường Lao liếc mắt một cái lại hừ lạnh một tiếng. Đường Lao nói, mạng lớn như thế, không thể chết dễ dàng như vậy. Hạ Thần Hy đem anh ôm vào trong ngực, không dám đi động mảnh thủy tinh kia. Trong lòng Đường Bạch Dạ thầm kêu to. Kiếp này lần đầu tiên té xỉu ở trong lòng phụ nữ đã đủ mất mặt, chẳng lẽ còn muốn hôn mê thêm lần nữa sao? Ý niệm vừa thoáng qua, Đường Tổng rất vinh quang ở trong lòng Hạ Thần Hy lần thứ hai ngất đi. Đường Bạch Dạ. Quá trình bị kẻ bắn tỉa phục kích rất ngắn, không quá 5 phút. Ở căn nhà hoang. Thời gian các huynh đệ Đường Môn nghe thấy tiếng nổ mạnh chạy đến Đường Tổng đã ngất đi, bọn họ ba chân bốn cẳng đem Đường Tổng lên xe rời đi. Hạ Bảo Bối bị Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối đè nặng không cử động được, Đường Lao đi tới mới phát hiện trên mình Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối tất cả bị thủy tinh cắm vào, bọn chúng đem Hạ Bảo Bối đè xuống đất rất kỹ. toàn bộ những mảnh thủy tinh đều đâm vào trên mình bọn chúng. Đặc biệt là tiểu bối lông rất trắng bây giờ tất cả đều là một màu đỏ tươi, tiểu bảo cũng không lạc quan hơn. Hai chú chó ngao Tây Tạng nhìn như không có chi giác nằm bò ở trên người, hạ bảo bối không thể đứng lên. Đường lão đột nhiên có một loại cảm giác đôi mắt thật nóng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, tiểu bảo cùng tiểu bối lao về phía hạ bảo bối phản ứng so với đường bạch dạ cũng rất nhanh. Thực sự động vật nhạy bén hơn so với con người, thật trung thành 4. 9. Chó nhà ai thật trung thành, tha rằng chính mình chết cũng phải bảo vệ chủ, cũng bảo vệ hạ bảo bối rất kỹ. Hạ bảo bối trừ đầu có chút đau ngoài ra lông tóc vô thương. Tiểu bảo, tiểu bối. Hạ bảo bối thương tâm khổ sở, thiếu chút nữa rơi lệ không dám động vào thân thể tiểu bảo cùng tiểu bối. Mạ mì, ô ô ô ô. Lần này không phải là khóc giả mà bé khóc thật. Các tâm can bảo bối của bé. Hạ thần hy một lòng quan tâm đường bạch dạ, thấy hạ bảo bối khóc cuống quýt chạy qua mới phát hiện tiểu bảo cùng tiểu bối bị thương rất nghiêm trọng. Cô cùng một huynh đệ ôm hai chú chó lên xe, chia làm hai nhóm rời đi. Một chiếc xe đi bệnh viện. Một chiếc đi tìm bác sĩ thú y yể. Hạ thần hy cùng đường bạch dạ đi bệnh viện, đường lao cùng hạ bảo bối mang theo tiểu bảo cùng tiểu bối đi tìm bác sĩ thú y yể. Có tiền dễ làm việc. Đường lao dọc đường đi gọi điện thoại cho đường Nhất Phong liên hệ một bệnh viện có bác sĩ thú y yể tốt nhất, đem bác sĩ thú y yể giỏi nhất của bọn họ đều đến thú y yể viện đợi lệnh. Lúc tiểu bảo và tiểu bối được đưa đến bệnh viện đã mất máu quá nhiều, chỉ còn thoi thóp một hơi, tính mạng bị đe dọa. Bởi vì đường đi từ khu phía nam đến nội thành rất xa, đi nhanh cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Hai chú chó ngao Tây Tạng vừa đưa tới liền được mang đi làm phẫu thuật. Hạ bảo bối chóp mũi hồng hồng ngồi chờ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, đường Nhất Phong thấy đường lão cùng hạ bảo bối cùng xuất hiện miệng thiếu chút nữa như nuốt phải trứng vịt, thế giới này thay đổi rồi hay sao? Chương 483, anh muốn một nụ hôn thật nồng nhiệt hai. Đông thấy đường lão nhìn như hung thần ác sát lại ở một bên an ủi hạ bảo bối đường Nhất Phong càng cảm thấy, gần đây anh ngủ không đủ giấc, có chút hoa mắt. Ân, đúng. Là hoa mắt. Một màn hài hòa như thế, rất ít thấy. Đường lão cho cô y tá lấy khăn lông nóng đến, đem vết máu trên tay hạ bảo bối lau sạch lại trợn mắt với đường Nhất Phong anh còn ngốc lăng ở đây làm gì. Ra mua một chén thuốc nóng mang qua đây. Vâng. Đường Nhất Phong bước đi rất phiêu. Cha anh là bị ai chọc giận? Đây là vấn đề đường Tam thiếu gia đi đường rất thâm trầm tự hỏi. Đường lao nói, đường khổ sở, bọn chúng lớn như vậy chỉ mất một chút máu cũng không chết được. Hạ bà bối. Ông biết an ủi người sao? Đường lao lại nói, chết, ta sẽ mua cho cháu hai con như vậy. Dù sao sớm muộn cũng muốn chết. Cho dù là chó tốt tuổi thọ cũng chỉ có 10 mấy năm. Cháu chỉ muốn tiểu bảo cùng tiểu bối. Các chú chó ngao Tây Tạng khác bé cũng không cần. Trái tim nhỏ bé của hạ bảo bối lúc này như bị bóp chặt. Nắm tay, âm thầm thề. Bé nhất định phải đối xử với tiểu bảo, tiểu bối thật tốt, thật tốt, thật tốt. Bé đã đối xử với bọn chúng rất tốt rồi nhưng hiện tại vẫn cảm thấy còn chưa đủ tốt. Bé thường nghe nói là cái gì mà chó là người bạn trung thành nhất của con người. Thế chết bảo vệ chủ nhân. Bé còn cười nhạt. Động vật cùng con người tại sao có thể đánh đồng? Thực sự là hoang đường. Bây giờ bé mới biết, người thật sự hoang đường là mình. Hai bảo bối nhà bé trung thành biết bao nhiêu, ôm bé thật chặt để bé không bị thương một chút nào. Đường lao mí môi, cũng không nói gì nữa. Hạ bảo bối lên tinh thần không còn tâm trạng nặng nề nữa, bé là tiểu cường đánh không chết bé phải lạc quan chờ tiểu bảo cùng tiểu bối khỏe mạnh trở lại. Không biết đặt đi thế nào rồi. Mạng của cha cháu cứng, cháu chết nó cũng còn chưa có chết đâu. Đường lão tức giận nói. Hạ bảo bối vẻ mặt khinh bỉ nhìn đường lão, ông có thể nói thế sao? Ông có thể nói thế sao? Ông có thể nói thế sao? Đây không phải là nguyền rủa cháu chết sớm sao? Đường lão cũng ý thức được chính mình nói sai, thấy hạ bảo bối khinh bỉ mình ông phản bác, ta nói sai sao? Ta chỉ là dùng cháu làm ví dụ chứng minh cha cháu mạng rất cứng, còn phải gieo hại ngàn năm. Đương nhiên, ông không phải thật tâm nguyền rủa hạ bảo bối chết. Chốc lòng đường lão cảm thấy hạ bảo bối so với đường bạch dạ thực sự rất là đáng yêu gấp một vài lần. Hạ bảo bối mím môi, mệt cho đạt đi cứu ông cũng không tỏ vẻ quan tâm một chút. Đường lão cười lạnh, không ai muốn nó xen vào việc của người khác cứu ta. Lại nói, nó thiếu chút nữa là đâm chết ta. Hạ bảo bối cuối cùng cũng thấy được cái gì gọi là ngang ngược vô lý, khẩu thị tâm phi. Mạnh miệng. Đường lão hừ lạnh, ta sợ đi bệnh viện, chưa nói được hai câu, nó không có bị thủy tinh đâm chết cũng bị tức chết, cha cháu tính tình không tốt. Chỉ là do di truyền có vấn đề. Hạ Bảo Bối châm trọng, lại cười híp mắt nói, may mắn cháu theo mạ mì lớn lên, tính tình vô cùng tốt. Đường lão. Kỳ lạ, Tưởng Tuệ không có bản lĩnh tìm người lợi hại như vậy để tập kích. Hạ Bảo Bối ôm đầu tự hỏi, kẻ nào có điều kiện tốt như vậy để thuê người phục kích chúng ta. Thiếu chút nữa đem chúng ta một nhà bốn người đều giết chết. Bốn chữ một nhà bốn người này là lấy lòng Đường lão. Đường lão tâm tình rất vui vẻ đột nhiên lại âm trầm, nheo mắt lại, tiểu tử, cháu biết không ít việc, lai lịch của cháu như thế nào. Hạ Bảo Bối trong lòng giật mình, nghiêm túc nói, sau này cháu muốn kế thừa y lìa bắt của Đạt Đì thì phải hiểu. Đường lão một câu cũng không tin. Chương 484, anh muốn một nụ hôn thật nồng nhiệt ba. Hạ Thần Hy chỉ là một kỹ sư, không để ý sao. Cháu là do Đạt Đì âm thầm bồi dưỡng, ông không cần quá ngạc nhiên. Hạ Bảo Bối phất tay một cái, chống cằm rất khổ não, gần đây nhiều lần bị ám sát, bắt cóc, thật khó chịu à. Nhiều lần. Đường lão khỏe môi cười gượng, có một lần là ông ở phía sau làm chủ, lần này ông cũng bị bắt cóc mà. Đây cũng coi là nhiều lần. Không nhìn được. Khó chịu thì cháu cứ thoải mái đi. Hạ Bảo Bối lại một lần nữa yêu thương cảm khái, cháu sợ cháu thoải mái sẽ có rất nhiều người khó chịu. Một khi bé khó chịu liền thích khiêu chiến hệ thống phòng ngự xung quanh của người khác trên Internet, nếu không chính là để Lục Chăn cùng Long Tứ cho bé làm nhiệm vụ, cho bé chỉ huy tuyệt đối là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nếu là bé thoải mái thì thật sự sẽ có rất nhiều người khó chịu. Đường Lao cười lạnh, kẻ địch khó chịu, cháu không phải sẽ thoải mái hơn. Những lời này nói ra thật sự là quá lớn. Hạ Bảo Bối thoáng cái lên tinh thần. Có đạo lý. Hạ Bảo Bối mắt xẹt qua một tia sáng, bất quá muốn đợi đến khi Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối không có việc gì lại nói. Đường Nhất Phong mua được bát dược liệu nóng, Đường lão nhận lấy đưa cho Hạ Bảo Bối, Hạ Bảo Bối không khách khí uống, chỉ có một chén bé nghĩ nghĩ liền đưa cho Đường lão thưởng cho ông. Đường lão mím môi, ta chế nước bọt của cháu. Cháu cũng chê ông, cho nên cháu muốn cho ông uống hết, cháu sẽ không uống. Đường lão giận, đánh một cái, Hạ Bảo Bối cười. Đường Nhất Phong rất mơ hồ. Bệnh viện. Sau khi Đường Bạch Dạ Khâu xong đã tỉnh, thuốc gây tê vừa hết liền đau đến toát mồ hôi lạnh, anh xương cứng cũng không kêu đau một tiếng, chỉ là sắc mặt trắng bệnh hết sức khó coi. Trước là bị người đánh gần chết, lại bị chấn thương, Đường Tổng thật không dễ chịu. Thủy tinh găm rất sâu thiếu chút nữa liền cắm vào tim rất nguy hiểm, may mắn là hữu kinh vô hiểm thân thể anh rất tốt, khi tỉnh lại thấy Hạ Thần Hy ở một bên đọc sách ngồi trông anh. Đường Bạch Dạ khỏe môi quyến rũ ra một nụ cười mềm mại. Khi ở bệnh viện tỉnh lại nhìn thấy người mình muốn gặp, tâm tình rất tốt không thể nói bằng lời. Hạ Thần Hy thấy anh tỉnh, đem sách để qua bên cạnh. Ngực còn đau không? Đường Tổng thở dài, miệng anh thực sự là miệng quạ. Hạ Thần Hy mở mịt nhìn anh, Đường Tổng nói, em nói khổ nhục kê a, anh cũng không có muốn ngược đãi mình không ngờ bị thủy tinh đâm trúng. Cô bật cười, nhẹ nhàng nắm tay hắn. Đây đã là lần thứ hai Đường Bạch Dạ xả thân cứu cô. Đường Bạch Dạ nắm tay cô, người trong lòng mình quả nhiên là tay trong tay rất kiên định, cô không có việc gì là được. Bảo Bối không sao chứ? Bé nhìn thấy Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối đệ Bảo Bối hẳn là không có việc gì, bằng không anh trước tiên nhất định là cứu Hạ Thần Hy cùng Hạ Bảo Bối, Đường Tổng cũng đừng mong được cứu. Cứu lão đầu tử chỉ là thuận tiện. Hạ Thần Hy nói, không có chuyện gì, chỉ là Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối bị thương nặng. Bé dâng ở bệnh viện thú y, cha anh đang ở cùng bé. Đường Bạch Dạ kéo kéo khóe môi, lão đầu tử bị đụng ngốc đi, em qua nhìn một cái miễn cho ông ta hạ độc thủ với tâm can Bảo Bối của anh giết chết. Anh im miệng đi. Hạ Thần Hy tức giận nói, Đường Tổng thuận miệng nói Hạ Thần Hy đã thành thói quen. Lúc bọn họ vừa mới tới bãi đỗ xe hỏng hai ông cháu ở trên mui xe trò chuyện thật vui vẻ, bọn họ đều trở thành bóng đèn quấy rầy bọn họ. Đường lão nếu thật muốn giết Bảo Bối đã sớm giết, việc gì phải chờ bọn họ đến. Không phải người quen cũng nhìn ra được Đường lão không có ý muốn giết Hạ Bảo Bối. Lần trước tìm người bắt cóc Bảo Bối, chính là lão đầu tử làm chuyện thất đức, ông ta cũng không sợ chính mình đoạn tử tuyệt tôn, nói không chừng cứ như vậy mà giết chết một đứa cháu. Đường Bạch Dạ nói đến Đường lão đều là oán khí ngút trời. Chương 485, anh muốn một nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn, 4. Lần trước tìm người bắt cóc Bảo Bối, chính là lao đầu tử làm chuyện thất đức, ông ta cũng không sợ chính mình đoạn tử tuyệt tôn, nói không chừng cứ như vậy một tôn tử đâu. Đường Bạch Dạ nói lên Đường lão, gọi một oán khí ngút trời. Hạ Thần Hy mí môi, được rồi, một cây làm chẳng nên non, ông ấy cũng là nhìn anh không vừa mắt. Đường Tổng giận, trừng mắt cô, em rốt cuộc là phụ nữ của người nào? Làm gì giúp ông ta nói chuyện? Hạ Thần Hy, nghe nói cự tuyệt một người nam nhân biện pháp nhanh nhất chính là, người ta thích là người bà, không phải ngươi. Hạ Thần Hy khỏe mắt chịu một chút. Đường Tổng mặt không thay đổi nhìn Hạ Thần Hy, nói cái gì hướng tâm hoa một đao cũng rất ôn nhu, gạt người, ta một điểm ôn nhu cũng không hưởng thụ đến. Này thái độ gọi là ôn nhu, Lâm Đại Ngọc kia gọi là gì? Hạ Thần Hy thả mềm giọng điệu, lập tức ôn nhu chân thành, Đường Tổng, anh bị thương cũng không nhẹ, vết thương lại đau, ngủ đi, sáng mai đến sẽ không khó chịu như vậy. Đây là ôn nhu. Này không ôn nhu, cái gì gọi là ôn nhu? Đường Tổng lược thuật trọng điểm cầu, tối thiểu muốn nhìn một cái gì thuận mắt. Hạ Thần Hy biết nghe lời phải, vứt cho Đường Tổng một ánh mắt, gọi là nhu tình văng khắp nơi. Đường Tổng lập tức nhìn, mặt không thay đổi đánh giá, một chút cũng không chuyên nghiệp, cứng nhắc. Hạ Tiểu Thư nắm tay, nhìn người ở bị thương. Cô nương ta nhìn anh. Đường Tổng được một tấc lại muốn tiến một thước, bệnh hoạn yêu cầu một đãi ngộ hợp lý, hôn. Lại là Đường Tổng kia anh hùng cứu mỹ nhân, lấy thân báo đáp đãi ngộ hợp lý. Hạ Thần Hy. Đường Tổng, anh mấy tuổi? 28. Đường Tổng tự chính viên khang trả lời. Em còn tưởng rằng anh 8 tuổi. Hạ Thần Hy châm trọc, không đàn ông nhà ai bị thương đa dạng như nhà cô. Đường Tổng không biểu tình phản bác, anh dù cho 82, yêu cầu phụ nữ của mình cho mình một nụ hôn cũng là chuyện kinh thiên nghĩa địa, em có ý kiến. Hạ Thần Hy, o, o. Đường Tổng, anh lại thắng. Hôn liền yên tĩnh. Hạ Thần Hy hỏi. Đường Bạch Dạ vô sỉ nói, nhìn trình độ hôn của Hạ Tiểu Thư có thể xét suy nghĩ. Hạ Thần Hy thiếu chút nữa một quyền hướng người bị thương kia, còn coi trình độ, cô thiếu chút nữa đánh một cái tắt qua, Đường Bạch Dạ nắm tay cô, nhẹ nhàng ma sát, trong mắt mang theo tinh quang ôn nhu hóng ánh. Mặt không thay đổi nhìn Hạ Thần Hy, chỉ chớp mắt nhu tình muôn vàn. Đường Tổng, anh nếu như tiến quân giới giải trí, nhất định là được đề cử ạ ủa đế Oscar. Đường Tổng vẻ mặt chờ mong nhìn Hạ Thần Hy, tái nhợt lại vẫn như cũ anh Tuấn vô cùng trên mặt viết mấy đại tự. Hạ Tiểu Thư mau tới hôn ta đi, mau tới gục ta đi, cọc ngồng. Hạ Thần Hy cúi đầu, ở trên môi anh hơi mổ một chút. Đường Tổng mở to mắt, vẻ mặt bị thương hỏi, đây là hôn. Đúng. Hạ Thần Hy chừng hắn, đi ngủ. Vết thương của anh đau. Đường Bạch Dạ chơi xấu, vẻ mặt rất khó chịu bộ dáng. Lấy anh vừa vô sỉ, Hạ Thần Hy quyết đoán cảm thấy Đường Tổng đang giả bộ. Em đi kêu bác sĩ. Đường Bạch Dạ rất sâu minh đại nghĩa nói, đã trễ thế này, bác sĩ đã tan việc, bác sĩ trực đêm dự đoán đã ngủ, thế nào không biết xấu hổ đi làm phiền. Hạ Thần Hy khỏe môi có rút. Cho nên, cho A một nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn, so với bất kỳ thuốc nào đều có công hiệu hơn. Đường Tổng chứng trạc đàng hoàng nói. Đường Bạch Dạ, anh Hạ Thần Hy cười mắng, không muốn mỗi lần sẽ dùng chiêu này. Lần trước dùng chiêu này không tính, lại dùng. Chương 486. Chiêu này dùng được vì sao không cần? Đường Bạch Dạ lẽ thẳng khí hùng nói, anh muốn một hôn còn muốn tự mình hại mình, trên đời có người nào bi ai hơn sao? Thấy cuộc sống không có hy vọng gì. Đường Tổng nói vô cùng yêu thương. Hạ Thần Hy lại một lần nữa bị vô sỉ đánh bại. Đường Tổng xưa nay thích đổi mới độ vô sỉ. Vô hạ. Hạ Tiểu Thư, em không tính toán cho anh một nụ hôn. Đường Tổng đáng thương nói, kia đi giúp anh kêu một mỹ nữ, anh đêm nay muốn một nụ hôn tiêu chuẩn mới có thể ngủ. Hạ Thần Hy. Nhìn người bị thương nằm đó, cô nhận tâm sao? Hạ Thần Hy cúi đầu, thật cho anh một nụ hôn nóng bỏng tiêu chuẩn, là cách thức rất tiêu chuẩn, cách thức hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn. Cô hôn môi Đường Bạch Dạ, lưỡi nho nhỏ đùa giỡn. Hút, triền miên, càng hướng cổ họng của anh, nóng bừng khi ý hôn. Đường Tổng không cam lòng tỏ ra yếu kém, kịch liệt đáp lại, hai người như củi khô lửa bốc liền đốt, Hạ Thần Hy không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, phùng đầu của anh, ngăn chặn hắn tất cả khí tức, chỉ nghĩ đem khí tức, toàn bộ khắc vào xương cốt. Muốn nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn phải không? Được, ta thỏa mãn. So với lượng hô hấp, cô nương ta tuyệt sẽ không thua cho. Hai người hôn kịch liệt, thanh âm nước bọt quấy rõ ràng có thể nghe, giống như kiếp này không tiếp nhận hôn, hôn như vậy gọi triền miên, kịch liệt, đủ duy trì 8 phần chung. Lúc tách ra lúc, mang theo một tia chỉ bạc. Mặt Đường Tổng, đỏ lên. Tuyệt đối không phải xấu hổ hồng. Đường Tổng 14 tuổi lần đầu tiên có nữ nhân còn có thể không cẩn thận hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ này ngày này tuyệt không biết cái gì gọi xấu hổ. Hắn là ngộp nghẹn hồng. Vốn thôi, anh là bệnh hoạn, thân thể suy yếu, muốn một hôn chẳng qua là đùa giỡn Hạ Thần Hy. Không ngờ Hạ Thần Hy thật cho anh một nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn, đó tuyệt đối là một nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn, thiếu chút nữa cướp đi hô hấp của anh, quá độc ác. Anh lần đầu tiên có kinh nghiệm nóng bỏng như thế. Ánh đèn mờ tối, Đường Tổng thở dốc, ánh đèn lờ mờ ở giữa hai người đánh hạ một cắt hình rất ái muội. Hạ Thần Hy cười như lưu manh, cứ như vậy đè nặng Đường Bạch Dạ. Thế nào nhìn đều là một nữ vương bắt nạt công tử quý tộc. Cô ý do vị tấn ở trên môi Đường Tổng mổ mổ, vớt khuôn mặt nhỏ nhắn nói, Đường Tổng, lần sau không đủ lượng hô hấp đừng yêu cầu nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn, trông anh xuyễn, thêm một phút đồng hồ nữa, có phải ngất hay không? Đường Tổng trợn tròn cả mắt, tung hoành bể tình nhiều năm như vậy, Đường Tổng sẽ không ném quá người này. Anh lập tức bất thở hổn hển. Hạ Thần Hy thiếu chút nữa cười nằm bò ở trên người anh, Đường Bạch Dạ, anh thật là đáng yêu. Theo thở dốc như trâu đến đột nhiên xuyễn, ngươi không sợ một hơi không đi lên thật ngất đi. Vậy càng mất mặt. Hạ Thần Hy, em chết chắc rồi. Đường Tổng hung thần ác sát đạp Hạ Thần Hy, có một loại đem cô vạch trần, 20 lại ho ho xúc động, nữ nhân này vậy mà châm biếm anh. Phương diện này không được. Mẹ kiếp. Đảng lao tử được rồi, nhượng ngươi kêu cha gọi mẹ. Cô chất vấn nam nhân cái gì cũng có thể, liền là không thể chất vấn hắn không được, bằng không, hắn sẽ rất đi cho cô xem. Được rồi, cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt cũng hôn, yên tĩnh, nghỉ ngơi đi. Hạ Thần Hy nói, trong lòng lập tức dâng lên vô hạn chịu mến, 2 giờ, thật có thể hồi nháo, tinh thần tốt như vậy, xem ra thực sự là không cần người lo lắng. Đường Tổng tức giận bất bình. Ôm chăn xoay qua chỗ khác, đưa lưng về phía Hạ Thần Hy, ngạo kiều cực kỳ. Kia đằng đằng sát khí mặt, thực sự là sức sống 10 phần, một chút cũng không giống mất máu quá nhiều bệnh nhân, Hạ Thần Hy tâm mềm mại được lộn xộn. Chương 487, anh muốn một nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn, 6. Khuôn mặt kia đằng đằng sát khí, thực sự là sức sống 10 phần, một chút cũng không giống bệnh nhân mất máu quá nhiều, Hạ Thần Hy tâm mềm mại được lộn xộn. Lúc người này đang yêu, thật sự làm người ta muốn cắn một cái. Sinh khí. Hạ Thần Hy ngồi lên. Nam bò ở bờ vai của anh hỏi. Đường Tổng không nói lời nào, đưa lưng về phía cô. Em muốn tính toán bị đêm, nhưng Đường Tổng đã sinh khí, vậy không ở lại đến, ngày mai tan tầm trở lại thăm anh. Hạ Thần Hy nói, vừa muốn đi, Đường Tổng dầm chuyển qua đây. Cười đến vô cùng ngọt ngào, nghiến răng nghiến lợi nói một câu, anh một điểm cũng không tức giận. Ngọt như vậy mặt sán lạ, lại hợp với giọng điệu nghiến răng nghiến lợi vặn vẹo như thế, Hạ Thần Hy vui vẻ. Nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt Đường Tổng. Anh thế nào đáng yêu như thế a? Đường Tổng giận. Giọng điệu này là cô ca ngợi Hạ Bảo Bối thường dùng, động tác này cũng là cô với Hạ Bảo Bối thường xuyên dùng. Hạ Thần Hy chuyển biến tốt liền thu tay, khởi hài, tính toán đến sát vách ngủ. Đường Tổng không vui. Anh muốn ôm em ngủ. Giường bệnh quá nhỏ. Hạ Thần Hy nói, một thước nhị sàng, chắc khoảng 1m2, hai người thế nào ngủ a? Anh muốn ôm em ngủ. Đường Tổng kiên trì, Hạ Thần Hy nghĩ nghĩ, quên đi, cô nương ta liền sủng ngươi một hồi. Hạ Thần Hy chui vào chăn của anh, gối lên cánh tay Đường Bạch Dạ, cánh tay của anh không có chuyện gì. Đường Tổng đủ hài lòng. Cái gì cũng viên mãn. Hạ Thần Hy rất muốn châm chọc. Nam một hồi, không ai ngủ. Hạ Thần Hy nói, anh vừa mới mổ, thân thể suy yếu, đừng nghĩ gì, ngủ đi. Ngực đau, ngủ không được. Đường Bạch Dạ thực sự là đại lời nói thật, mặc dù không muốn thừa nhận. Nếu không, em đi lấy cho A một ít thuốc giảm đau. Không muốn. Đường Bạch Dạ nói, ý thì không cần. Vậy làm sao bây giờ? Em ngủ đi, mặc kệ anh. Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, đau một hồi sẽ không có chuyện. Hạ Thần Hy nói, vậy nói chuyện đi. Em ngày mai phải đi làm. Không có việc gì, tinh thần em tốt, cùng lắm trễ giờ. Tổng giám sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Em cho là tổng giám đốc chết sao? Ngang nhiên muộn còn không để ý tới. Hạ Thần Hy bật cười, vuốt tâm hoa Đường Tổng, bị xem nhẹ, tan nát cõi lòng đi. Đường Tổng hừ, Hạ Thần Hy mỉm cười, Đường Bạch Dạ đột nhiên hỏi, em cùng lao đầu, lúc nào thông đồng?
Ông ta đối với em thật tốt.
Cái gì thông đồng, nói xong thật khó nghe. Hạ Thần Hy nói, lần trước ông ấy tìm em nói em đưa bảo bối đi Mỹ, em rất có cốt khí không đáp ứng, hơn nữa đáp ứng ông ta, để bảo bối không kế thừa gia sản Đường ra.
Chủ tịch liền hài lòng.
Phi, bảo bối nhà ta tùy tiện ném ra một chi phiếu cũng có thể mua Đường thị.
Đường Bạch Dạ lại một lần nữa thần châm trọc, hạ bảo bối đơn giản dễ dàng, tùy tiện đem ngân hàng, bóp méo một chút tư liệu.
Đường ai cũng rất hiếm lạ tài sản của ông ta sao.
Đường thị ở trong mắt bảo bối cũng chỉ là thức ăn ngoài chợ.
Thiện nghi.
Hạ Thần Hy cười, những chuyện khác, không có nhiều lời.
Ông ta còn cùng em nói cái gì?
Không nói gì.
Hạ Thần Hy cười nói.
Vậy ông thế nào đột nhiên không nghĩ ra muốn tới nộp tiền bảo lãnh?
Đường Tổng không hiểu chính là điểm này, em có phải cùng làm giao dịch gì hay không?
Tất cả đều là âm mưu luận, em có thể cùng ông ta làm giao dịch gì, ông ta là cha anh, nộp tiền bảo lãnh thì như thế nào?
Đừng nói đùa, ông ta sẽ không coi anh là con trai.
Chương 488.
Tám lạng nửa cân, anh cũng không coi ông ấy là cha.
Hạ Thần Hy.
Được rồi, em không nói.
Hạ Thần Hy nói. Lại nói Đường Tổng sẽ phải bạo, tức giận.
Đàn ông tính tình không tốt, cô thương không nổi.
Mặc dù là không nói.
Hạ Thần Hy lại nói thêm một câu, em nói, anh thật không có đáng yêu như bảo bối. Anh xem bảo bối nhanh như vậy đem lại niềm vui cho chủ tịch vốn đang tính toán giết bảo bối, hiện tại nhìn thấy chỉ là vướng mắc.
Đường Tổng dị thường lãnh diễm một hồi, lão tử cũng có tuổi phấn nộn đáng yêu như thế, không gặp ông ấy coi anh là thành bảo bối vướng mắc.
Hạ Thần Hy.
Anh thật là hoán nghiệp A.
Đường Bạch Dạ thẹn quá hóa giận, câm miệng, đi ngủ.
Bị anh trộn lẫn, em cũng không mệt nhọc.
Hạ Thần Hy nói, cầm lấy tay Đường Bạch Dạ ở trong lòng bàn tay ma sát.
Hai người tay cũng có kén mỏng, ý chỉ vết chai, Đường Bạch Dạ cầm lấy tay cô, đặt ở trên ngực.
Hạ Thần Hy mười ngón thon dài, lại không tính đẹp, khớp xương rất rõ ràng, tay nam nhân, khớp xương rõ ràng rất đẹp mắt, tay của nữ nhân. Khớp xương rõ ràng cũng nhìn không tốt, Đường Bạch Dạ có vẻ cảm thấy, tay của nữ nhân phải êm dịu mới nhìn tốt.
Hạ Thần Hy khớp ngón tay rất thô, đây là quanh năm rèn đúc, các loại dài ngắn súng ống huấn luyện.
Đặc biệt ngón trỏ.
Ngón trỏ then chốt rất thô, đây là ngón linh hoạt nhất, ngón tay sử dụng tối đa, cũng là ngón tay nổ súng thường xuyên nhất dùng.
Dù cho anh lại thế nào trái lương tâm chi luận, tình nhân trong mắt ra Tây Thi cũng không cảm thấy tay Hạ Thần Hy rất đẹp.
Hùng chi cái kén so với anh cũng không kém.
Đường Tổng rất đau lòng, im lặng hôn một cái mu bàn tay cô. Nếu như anh sớm biết hôm nay hội thua bởi Hạ Thần Hy, anh liền đem Hạ Thần Hy mang theo bên người.
Anh thả rằng ra sống vào chết, cũng sẽ không để Hạ Thần Hy trải qua quá nhiều hắc ám.
Nhất định coi cô là chúa sủng lớn lên.
Trong lòng đau lòng như thế, miệng lại rất tiện.
Thật xấu, anh đôi tay này cũng không coi được.
Hạ Thần Hy nếu không phải chiếu cố anh là bệnh hoạn, đã sớm một cước đem anh đa xuống.
Được, em xinh đẹp nhất, em toàn thân linh kiện đều là đẹp.
Đường Tổng cười híp mắt nói, đó là đương nhiên, anh sở hữu linh kiện đều là đẹp, thân thể quan trọng bộ vị linh kiện nhiều hấp dẫn, em có muốn nhìn một cái hay không?
Hạ Thần Hy ngay từ đầu không để ý anh nói quan trọng bộ vị là có ý gì.
Cho đến khi, Đường Tổng cầm lấy tay cô hướng bộ vị quan trọng sờ soạn.
Hạ Thần Hy nghiến răng nghiến lợi rút về tay, Đường Bạch Dạ, đừng tưởng rằng anh là bệnh hoạn em cũng không dám đánh anh.
Quá vô sỉ.
Thật không có mặt mũi.
Kia ngoạn ý có thể sử dụng đẹp hình dung sao?
Anh toàn thân cao thấp sẽ là của em xem một chút chào hỏi ra hỏa có cái gì không đúng.
Đường Tổng rất vô sỉ cười.
Ai nghĩ nhìn anh, em cũng không biết xem qua bảo bối bao nhiêu hồi.
Hạ Thần Hy lãnh diễm nói.
Đường Bạch Dạ so với cô lạnh hơn diễm. Không kiến thức, anh cùng bảo bối có thể như nhau sao?
Đại tiểu loại sẽ không như nhau được không?
Có muốn hay không cho em được thêm kiến thức?
Đừng tưởng rằng nam nhân huynh đệ cùng bảo bối kia bạch trảm kê như nhau.
Đường Bạch Dạ, câm miệng, đi ngủ.
Lần này đến phiên Hạ Thần Hy kêu ngầm miệng.
Đường Tổng thật tình đáng đánh đòn.
Thấy không thành thật bệnh hoạn, liền chưa từng thấy không thành thật bệnh hoạn như thế.
Hạ tiểu thư, em xấu hổ.
Đường Tổng nhìn Hạ Thần Hy. Thật có điểm mặt đỏ, anh đắc ý cảm khái, cuối cùng cũng khiến em mặt đỏ một lần, thoải mái.
Hạ tiểu thư nhắm mắt lại đi ngủ, Đường tổng, em ngày mai còn phải đi làm, không có anh tốt mệnh như vậy muốn tranh một ngày, đi ngủ, đi ngủ. Chương 489. Anh cắm em một đao, để em một tháng cũng không có vấn đề gì. Đường tổng châm chọc. Anh không tiếc, anh cắm đi. Hạ thần hy một tay ôm trầm hông của anh, ngủ không được cũng muốn nỗ lực ngủ. Đường tổng tâm tình rất mỹ lệ, cô muốn luôn luôn như thế, anh chỗ nào không tiếc. Anh quấn quýt lấy hạ thần hy nói một lúc mê sảng, hạ thần hy mơ mơ màng màng ngủ, đường tổng mới yên tĩnh, cảm thấy mị mãn ôm hạ thần hy, cũng ngủ. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nhiều thương cũng không phải là bị thương. Sáng sớm, hạ thần hy liền tỉnh. Bệnh viện cô liền một người bồi đêm, bên ngoài có hai tên bảo vệ, tất cả đều là người của đường tổng, đường bạch dạ thể lực tiêu hao, ngủ rất trầm ổn, không phát hiện hạ thần hy tỉnh lại, hạ thần hy rất yên tâm. Cầm lấy chìa khóa xe đường bạch dạ về nhà. Bệnh viện cách nhà không xa, sáng sớm xe không nhiều, hơn 10 phút đi tới nhà. Hạ bảo bối không ở nhà, hạ thần hy rửa mặt chải đầu, thay đổi một bộ quần áo, điểm trang một chút dung nhan, che lấp tiểu tụy chính mình, đơn giản ăn điểm tâm sáng, lại cho meo meo. Tiểu bảo cùng tiểu bối bị thương, hạ bảo bối lại không ở nhà, chỉ có meo meo ở nhà một mình, nó rất ủy khuất, thấy hạ thần hy liền bộc phát. Hạ thần hy hôn hôn meo meo, cho meo meo một ít thức ăn. Meo meo rất linh khí, sợ ở nhà một mình, hạ thần hy phải đi làm meo meo cũng theo. Hạ thần hy không có biện pháp, lại không thể khóa meo meo, ôm meo meo đặt ở làm bùa vừa y nì của đường bạch dạ, mang meo meo cùng đi đi làm. Meo meo rất ngoan, cũng sẽ không rước lấy họa. Hạ thần hy xe mới còn chưa có mua, đi làm bùa vừa y nì đường tổng đi làm, đó cũng là một loại cao điệu. Toàn đường thị trên dưới, ai không biết làm bùa vừa y ni đường tổng. Hạ thần hy vừa đến bãi đỗ xe liền bị vây xem, cô cùng đường bạch dạ quan hệ ở toàn bộ thành phố S cũng không phải bí mật, trên xe đường tổng, mọi người kinh ngạc đi qua cũng không có gì. Dù sao bảo bối đã lớn như vậy. Một chiếc xe đường tổng đương nhiên không tiếc. Thái gia cùng Lâm Lâm, Tiết Giai Vân chờ người vừa lúc ở bãi đỗ xe, chỗ đường bạch dạ đậu xe, cùng bọn họ đã cùng một chỗ. Tiết Giai Vân cười nhào tới, ôm meo meo, vô cùng vui mừng, thần hy, cậu thế nào mang meo meo đi làm? Thật xinh đẹp, đáng yêu cực kỳ, meo meo đưa ta đi, tặng ta đi, tới giúp cậu nuôi dưỡng. Vật nhỏ này thực sự rất làm cho người thích. Hạ thần hy nói, tiểu bảo cùng tiểu bối bị thương, bảo bối lại không ở nhà, tớ liền đem meo meo mang đến, tổng giám, meo meo rất ngoan, sẽ không rước lấy họa, mang meo meo đi làm không có sao chứ. Thái gia đối với hạ thần hy công tư chẳng phân biệt được, hữu cầu tất ứng, không có vấn đề, câu ngày nào đó mang cả bảo bối đi làm tôi càng hoan nghênh. Hạ thần hy cười, chuyện tối ngày hôm qua, đều bị Lâm Nhiên cùng Vân Giật đè xuống, xem như chưa xảy ra. Đường bạch dạ trọng thương ở bệnh viện, cũng là bí mật, hạ thần hy cũng sẽ không tiết lộ xung quanh. Đi, hôm khác dẫn bảo bối đi làm. Thái gia khoa trương với một thủ thế. Tôi tuyệt đối làm cho cả công trình bộ xếp thành một hàng cung nên thái tử ra. Hạ thần hy cười, Tiết Giai Vân ôm meo meo, meo meo cũng khôn ngoan, ở trong lòng Tiết Giai Vân bộ dáng rất bất ức. Ánh mắt Lâm Lâm xẹt qua lạm bùa vừa y nhi đường bạch dạ, ánh mắt cứng ngắc, trong lòng đau đớn rời núi lấp biển. Ngày đó cô muốn lạm bùa vừa y nhi này, đường bạch dạ không cho phép, nói là bảo bối thích, bây giờ để hạ thần hy quang minh chính đại đi làm, vô hình trung tuyên bố thân phận của cô ấy. Đường tổng rất thích siêu xe, trong nhà rất nhiều xe đua, nhưng lạm bùa vừa y nì này là tượng trưng thân phận của anh ấy lái xe này rất nhiều lần, toàn bộ thành phố S thấy chiếc xe này đều biết là đường tổng tỏa giá. Bây giờ hạ thần hy lái, Lâm Lâm trong lòng vô cùng oán hận. Cô hết thể tất cả, đều bị hạ thần hy đoạn. Chương 490, lão bà không nỗ lực sẽ không có. 1. Hạ thần hy cùng Lâm Lâm chào hỏi, cũng không nhiệt tình, thái gia xem như bình thường. Tiết Giai Vân lười chào hỏi, mấy người cùng nhau vào thang máy. Hạ thần hy nói, tổng giám, quên hỏi anh một việc, ngày đó sau khi tôi giao báo cáo, là ai nhập báo cáo? Bảng báo cáo. Bảng báo cáo kết cấu lực. Hạ thần hy nói, tôi đi tìm Lâm tiên sinh, báo cáo kết cấu lực xảy ra vấn đề. Ông ấy tính ra trị số cùng tôi tính ra trị số là giống nhau. Tôi có ấn tượng, về nhà còn kiểm tra phó bản. Cuối cùng xảy ra vấn đề bảng báo cáo tôi cầm đi tìm Lâm tiên sinh cùng nhà tôi không đồng nhất, nhà tôi phó bản là số liệu chính xác, phần này báo cáo số lẻ sai rồi. Chính là bởi vì như vậy, cô lên núi gặp Lâm lão tiên sinh. Xảy ra tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa không có mạng. Chuyện này sau khi trở về, cô vốn không muốn tính toán, dù sao số liệu nhiều, thỉnh thoảng có lỗi cũng bình thường. Nhưng mà, cô ở toilet nghe thấy một bát quái, làm cho cô nổi lên nghi ngờ, trong thang máy liền hỏi Thái gia. Bảng báo cáo Thái gia nghĩ nghĩ, Lâm Lâm, cô đã xem qua báo cáo so sánh bản thiết kế số liệu đúng không?
Đúng vậy.
Lâm Lâm nói, về sau người của bộ thiết kế cầm đi, lúc cầm về là Trần kỹ sư nhập. Thái gia than buông tay, Hạ Thần Hy đùa meo meo, nhìn Lâm Lâm một cái. Cô ở sau lưng đâm chọc Tiết Giai Vân. Tiết cô nương là người thông minh, tựa là vô tâm nói một câu, thế nào Lâm tiểu thư chạm qua gì đó đã xảy ra vấn đề.
Đinh, thang máy tới.
Mấy người đi ra khỏi thang máy, Lâm Lâm quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tiết Giai Vân, Tiết tiểu thư, cô lời này có ý gì? Chẳng lẽ tôi sẽ bóp méo số liệu sao? Làm như vậy với tôi có chỗ tốt gì? Tiết Giai Vân nói, cô kích động cái gì? Tôi chưa nói cô bóp méo số liệu. Cô cũng xem qua số liệu báo cáo, lần trước chuyện lắc tay, cô trong lòng biết rõ ràng, nói dối cũng không người truy cứu thì thôi, lần này chuyện số liệu, cô chạm qua lại có chuyện, đây cũng quá đúng dịp đi. Thái gia nghĩ thầm, ba nữ nhân một đài hí, anh không tham dự. Anh ngoài cuộc chiến. Cô nói như vậy với tôi thật không công bằng, tôi phụ trách một khối thiết kế, đương nhiên muốn xem số liệu, chẳng lẽ tiếp theo phàm là Hạ Thần Hy đã nhìn qua số liệu tôi không cần nhìn sao? Lâm Lâm sắc bén hỏi. Hạ Thần Hy mỉm cười nói, Lâm tiểu thư, tôi cũng cảm thấy quá trùng hợp, một lần còn chưa tính, hai lần cũng không phải là ngẫu nhiên.
Cô.
Thái gia vô vô tay, các cô nương, đây là thời gian làm việc, đình chiến, thời gian họp lại ở Mỹ. Lâm Lâm vượt qua Hạ Thần Hy, đẩy cửa tiến vào bộ công trình. Thái gia nói, Thần Hy, không quan hệ chuyện của cô ấy, cũng không phải cô ấy nhập số liệu, lại nói. Bộ công trình số liệu phức tạp, cũng không phải không xảy ra chuyện. Hạ Thần Hy như có điều suy nghĩ nói, số liệu sai rồi, không quan hệ, đang làm việc tại sao có người ngáng chân, không ảnh hưởng toàn cục, tôi có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là muốn phá hoại tôi sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Thái gia kinh nghi hỏi, có ý gì? Hạ Thần Hy ưu nhã cười, ý của tôi là, Tổng Giám Đại Nhân, đây là thời gian làm việc ga. Số liệu làm lỗi. Bái phỏng Lâm lão tiên sinh, đây là một danh nữ kỹ sư nói ra, vô duyên vô cớ, đưa ra Lâm lão tiên sinh làm cái gì? Ông ấy đã sớm rời khỏi giới kiến trúc, nếu không là vấn đề quan trọng, căn bản là sẽ không làm phiền đến ông ấy. Hạ Thần Hy tự mình có thể đối phó tư liệu. Đưa ra ý kiến đi gặp Lâm lão tiên sinh, tuy không phải bản thân Lâm Lâm đi, lại cùng cô ấy giao tình vô cùng tốt. Lâm lão tiên sinh ở tại trên núi, đường núi nguy hiểm khó khăn. Chương 491. Cảnh khu, giữa sườn núi có cơ hồ nhân tạo, lại là xe đua, đường núi hiểm trở, đặc biệt đường núi quanh co khúc khuỷu, kỹ thuật không tốt cũng không dám lên núi, nếu là tàu tuần tra hệ thống bị sửa, hoặc là phanh lại xảy ra vấn đề. Cô từ trên núi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên tiếp xảy ra sự cố, nếu là trùng hợp, đánh chết cô cũng không tin. Cũng không phải tiểu thuyết phim truyền hình, làm gì có nhiều như vậy trùng hợp. Nếu không phải Đường Bạch Dạ bồi cô lên núi, cô một người lên núi, hài cốt cô đã sớm quẳng xuống vách núi không còn, nếu là một người khác, không phải Đường Bạch Dạ liều mình cứu giúp, cô cũng sống không được. Điểm đáng ngờ rất nhiều. Hạ Thần Hy xoay bút máy trong tay, ngước mắt nhìn về phía Lâm Lâm. Cô gái này nhìn như mềm mại, tự nhiên trong sáng, tâm địa ác như vậy sao? Thần Hy, họp. Có người ở bên tai nói một câu, Hạ Thần Hy gật đầu. Tới phòng họp, Thái gia kinh ngạc hỏi, không phải Đường Tổng chủ trì hội nghị sao? Thư ký truyền đạt mệnh lệnh, Thái gia chủ trì hội nghị, Đường Tổng có việc tới không được. Hạ Thần Hy mỉm cười, không biết Đường Bạch Dạ tỉnh lại chưa, tối hôm qua náo trễ như vậy, rõ ràng rất mệt, nhưng lại ngạnh trống, hôm nay hẳn là dậy trễ đi. Buổi trưa, chàng trai tặng hoa lại đưa tới một bó hoa hồng, so với hôm qua nhiều hơn một đóa. Đỏ thấm hoa hồng, diễm lệ như hoa. Mọi người lại đấu kỵ lại hâm mộ. Tiết Giai Vân thuận miệng hỏi một câu, Thần Hy, người thần bí này tặng hoa cũng đã một khoảng thời gian, tổng cộng cũng đã mấy trăm đóa hoa hồng, rốt cuộc là ai? Một điểm tỏ vẻ cũng không có. Tôi đang chờ người biểu lộ, kết quả bóng người cũng không có. Hạ Thần Hy nói đùa nói. cô gần đây đào hoa rất vượng a. Nếu không phải lộ ra cô là mạm mỉ của con trai Đường Bạch Dạ, dự đoán đào hoa càng vượng. Có phải là Đường Tổng hay không? Hạ Thần Hy đang muốn nói cô nói đùa sao? Lâm Lâm liền nói, Đường ca ca sao có thể tặng người hoa hồng, chuyện nhàm chán như thế, anh ấy mới không làm đâu. Đường Tổng còn làm chuyện nhàm chán hơn, cô không có cơ hội nhìn thấy mà thôi. Lâm Lâm bất giận, Hạ Thần Hy cười. Đường Tổng đã chính mình tuyên bố chủ quyền, cô cũng tuyên bố chủ quyền. Miễn cho nữ nhân khác lại nhiều lần tới cửa khiêu khích. Cô không là cái gì tiểu bạch thỏ. Meo meo một ngày ở bên người Hạ Thần Hy, chưa rời khỏi, không ảnh hưởng đến người khác làm việc. Nó giống như rất vui vẻ, cả ngày rất hoạt bát. Hạ Thần Hy cho meo meo một khối bánh bích quy liền nhận được điện thoại của Hạ bà bối. Bà bối, con ở đâu? Mẹ sáng sớm về nhà chưa gặp được con. Hạ Thần Hy cười hỏi. Con bị nhốt, Hạ bảo bối thanh âm rất yêu thương, sau đó nghe thấy Hạ bảo bối kêu rên một tiếng, lẩm bẩm nói, lao đầu tử, ông thực sự rất bạo lực à. Hạ Thần Hy bật cười, con ở đường ra. Đúng, Hạ bảo bối ủy khuất khuất nói, nhà ông ấy người hầu làm gì con cũng khó ăn, lại không cho con xuống bếp. Bảo bối thật đáng thương. Hạ Thần Hy cười, đói bụng sao? Không có. Hạ Thần Hy cười, con thế nào đi đường ra? Tiểu bảo cùng tiểu bối đâu, thương thế có nặng không? Bọn họ không có việc gì, tiểu bối bị thương có nặng một ít, muốn quan sát mấy ngày, tiểu bảo là nam nhân, khôi phục nhanh, không có việc gì. Hạ bảo bối nói, hôm qua quá muộn, con mệt nhọc, ông ấy liền đem con trở về, ngủ ở trong phòng đặt đi. Hạ Thần Hy tâm tình vô cùng tốt, xem ra Đường lão là rất thích Hạ bảo bối. Lúc trước cô cùng Đường lão cũng đã nói, chỉ cần có cơ hội ở chung, ông ấy sẽ không ghét con của Đường Bạch Dạ, quả thế. Chứng minh bảo bối thật đúng là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Đường lão cũng có thể yêu thích, quá thần kỳ. Phương hướng dẫn dắt này, trở nên thật mau. Chương 492. Kỳ thực, Đường lão cùng Đường Bạch Dạ tính tình rất cứng, cứng đôi cứng đều là bị thương, ai cũng sĩ diện, giết đến người chết tôi sống, kết quả là một lần cơ hội, sau cơn mưa trời lại sáng. Đường lão vẫn chờ cơ hội này đi. Đường Bạch Dạ kia tính tình đừng nói. Hạ Thần Hy thầm nghĩ, may mắn ngày đó lúc Đường Bạch Dạ đi đường ra, cô nói với anh cả buổi, mong anh buông cửu hận, đừng đối phó Đường thị, cô cũng vui mừng, Đường Bạch Dạ nghe được lọt tai, cho nên, ngày đó anh không cùng Đường lão đối đầu. Mặc dù cô không biết phát sinh chuyện gì, Đường Bạch Dạ lại nói cái gì. Nhưng nghe Đường lão ý tứ, đêm hôm đó, Đường Bạch Dạ đích thực là nói một ít, mới để cho Đường lão thay đổi tâm ý. Chỉ cần không uy hiếp được lợi ích Đường thị, Đường lão cũng sẽ không hận Đường Bạch Dạ như vậy. Dù sao đã nhiều năm như vậy, cứu hận cha con hai người, khúc mắc cùng một chỗ, nhất thời cũng không bỏ xuống được không quan hệ, không bắt buộc. Không muốn lại náo ngươi chết tôi sống là được. Bây giờ cục diện thật tốt ta. Đường lão mặc dù tính tình thối, nhưng ông là thích bảo bối đi. Đứa nhỏ luôn luôn là cầu giữa người lớn với nhau, là thiên sứ, mặc kệ có vấn đề gì, chung quy giải quyết. Mạng mi, mẹ đi làm, không bồi đặt đi sao? Hạ bảo bối nói. Cha con sinh long hoạt hổ, rất tốt, con buổi chiều muốn đi nhìn cha sao? Con buổi chiều có chút ít bận. Hạ bảo bối mỉm cười nói, chuyện này liền dễ dàng như vậy quên đi, tiểu bảo tiểu bối nhà cậu thiếu chút nữa mất mạng, đặt đi còn nằm ở bệnh viện, tạm thời nợ máu cứ như vậy quên đi. Bảo bối lúc nào tốt như vậy nói chuyện? Ừ, mẹ không có thời gian đi nhìn cha. Con cũng không đi nhìn cha, Đường Tổng nhất định tan nát cõi lòng. Hạ bảo bối cảm khái, đặt đi là tiểu cường đánh không chết, sẽ không tan nát cõi lòng. Mạ mi, hôm qua người bắt cóc con đã biết là ai? Là ai? Tưởng Tuệ. Hạ bảo bối nghiến răng nghiến lợi. Đừng giết người. Hạ Thần Hy nhàn nhạt nói, kỳ thực, chuyện này quả là có nguyên nhân, không hoàn toàn là Tưởng tiểu thư có lỗi. Con biết. Hạ bảo bối không nhận lời cái gì. Cúp điện thoại. Hạ Thần Hy như có điều suy nghĩ, Tưởng Tuệ. Tưởng Tuệ thế nào có lá gan thuê người giết người, chẳng lẽ biết sự tình Tưởng thị trưởng là Đường Bạch Dạ làm. Đường ra. Quản gia vui tươi hớn hở bày một bàn ăn ngon cao cấp Hạ bảo bối chọn, một ngụm một tiểu thiếu gia làm cho muốn nhiều ngọt có nhiều ngọt. Hạ bảo bối cúp điện thoại, yêu thương nhìn đầy bàn thức ăn, cũng không phải là cậu thích. Con muốn uống sữa. Hạ bảo bối nói, cậu ngủ đến buổi trưa mới thức dậy, lỡ bữa sáng, Mạng Mi nói, sớm muộn đều phải uống một chén sữa. Đường lão vung tay lên, quản gia đem một chén sữa đưa lên đến. Hạ Bảo Bối uống một ngụm, rất ghét bỏ. Con không uống sữa tươi, con muốn uống sữa bột trẻ con. Hạ Bảo Bối bĩu môi, khuôn mặt phấn nộn như bánh bao thủy tinh, nói không nên lời đáng yêu. Quản gia Vạn Năng lập tức gọi điện thoại gọi người đi mua sữa bột trẻ con. Đường lão ở một bên, khinh bỉ, cháu bao nhiêu tuổi, còn uống sữa bột trẻ con, thế nào cũng muốn sữa bột thiếu niên, chẳng trách một thân vị sữa. Sữa bột trẻ con vị thật tốt. Hạ Bảo Bối nhìn lấy một loại ông là người lớn, ông không hiểu, biểu tình nhìn đường lão. Đường lão nhìn Hạ Bảo Bối khẩu vị thật tình không dám ca tụng. Cổ quái. Lỗi, cháu đây là tự mình thích. Hạ Bảo Bối cười nói, trung tâm đề nghị, ông hẳn là cũng uống nhiều một chút sữa bột trẻ con, ông sẽ trở nên đáng yêu như trẻ con. Đường lão lại là một cái tát quét tới, Hạ Bảo Bối bị ông đánh cho giật mình, cấp tốc né tránh. Bạo quân. Đường lão chính mình ăn cơm trưa, không để ý tới Hạ Bảo Bối. Chương 493. Hạ Bảo Bối cũng bỏ lên, chọn mình thích ăn, không đầy một lát, sữa bột mua đã trở về, cũng bất quá 20 phút, Hạ Bảo Bối dựng thẳng lên ngón cái, năng lực làm việc quản gia nhà ông thật cao. Vì tiểu thiếu gia phục vụ, đương nhiên muốn tốt nhất. Không đầy một lát, một chén sữa ấm áp liền đưa tới. Hạ Bảo Bối quyết đoán không ăn cơm, chỉ muốn sữa. Đường lão nhìn một màn kia, lại nghĩ đến tối hôm qua đứa nhỏ này nổ súng quyết đoán, lập tức không muốn ăn, đứa nhỏ này quá dọa người. Tưởng Tuệ làm sao bây giờ? Hạ Bảo Bối hỏi đường lão, cứ như vậy làm cho cô ta bắt nạt chúng ta sao? Cháu nghĩ làm sao bây giờ? Hạ Bảo Bối che miệng cười, rất có điểm che tay háo công tham vị đạo, cháu là đứa nhỏ, làm như thế nào hẳn là ông tới quyết định. Ở chung cũng là một ngày. Đường lão triệt để thăm dò tính cách đứa nhỏ này. Đường lão hừ lạnh, lấy ý tứ của ông, quên đi, nhận tài. Như vậy sao được? Hạ Bảo Bối thoáng cái chau mày. Đường lão vẻ mặt khinh bỉ cậu, vậy không muốn vở thuần khiết. Không phải bạch thỏ ông liền chớ giả bộ, thế nào giả trang cũng không giống. Cái gì cũng không làm, tưởng ra lần này là tự tìm đường chết. Đường lão nhàn nhạt nói, tưởng thị trưởng suy sụp, trên cơ bản cây đổ bầy khỉ tan. Tưởng phu nhân có thể sẽ mang theo Tưởng Tuệ đi nước ngoài. Bọn họ đã gieo gió gặt bão. Nếu là cháu bị thương, không có việc gì, cháu tính tình tốt, không so đo, bị thương các bảo bối của cháu, vậy không nói chuyện tốt như vậy. Hạ Bảo Bối đằng đằng sát khí, tiểu bảo cùng tiểu bối nhà cháu thiếu chút nữa là mất mạng. Không chết được. Ông thật không có tâm đồng tình. Hạ Bảo Bối lên án. Ông vẫn luôn không tâm đồng tình. Hạ Bảo Bối biểu tình nếu máu. Đã như vậy, vậy rốt cuộc tâm không đồng tình, để tưởng thị trưởng ngồi tù ngồi chết. Con gái mắc nợ cha bồi thường cũng không có gì sai. Cái gì cũng không làm, tưởng thị trưởng 10 năm lao ngục cũng chạy không được. Nào có cái gì dùng, ra làm theo là quan. Đường lão, tiểu tử thối này thế nào đối với giới chính trị hiểu biết như thế? Chúng ta hẹn tưởng tiểu thư uống trà đi. Hạ Bảo Bối cười híp mắt đề nghị, uống trà, thuận tiện đi nhìn đặt đi. Đường lão, uống trà có thể, nhìn đường bạch dạ, không có hứng thú. Cháu có hứng thú. Đường lão, được rồi, uống trà đi. Đường bạch dạ không tới buổi trưa liền tỉnh, Vân Giật đến xem anh, đêm tối hôm qua điều tra báo cáo cho anh. Cậu xác định. Vân Giật rất yêu thương, rất xác định, bạch dạ à, cậu thực sự là tỏa sáng à, một cô gái có thể đem cậu đưa đến bệnh viện, chuyến đi nhiều mất mặt à. Hình tượng đường môn cao to uy mãnh đều bị cậu phá hủy. Đường bạch dạ nắm lên một táo ném anh ta. Tôi không ngờ tưởng tuệ bí quá hóa liều. Đường bạch dạ nói, mi tâm níu chặt, tôi cùng cô ta một chỗ nhiều năm như vậy, cái gì chứ tính cách cô ta tôi rõ ràng hơn ai hết, cô ta cũng không bản lĩnh biết. Cậu nhìn xuống. Vân Giật nhàn nhạt nói, đường bạch dạ tiếp tục đi xuống, hơi nhíu mày, tưởng tuệ cùng tiêu tể có lui tới. Không chỉ như vậy. Tôi tra được tiêu tề đến thành phố S, tưởng tuệ cùng anh ta gọi điện, chuyện cũng quá trùng hợp. Vân Giật nói, chúng ta phái người, vẫn đang giám thị tiêu tề, cũng chụp ảnh tưởng tuệ cùng anh ta lui tới. Nếu là tiêu tề đem chuyện của cậu cung cấp tưởng tuệ, vậy một chút cũng không kỳ quái. Đường bạch dạ nhíu mày, tức giận đã đánh mất sắp tài liệu kia, hèn hạ, lợi dụng tưởng tuệ mượn đao giết người. Một chiêu này không có ý gì mới. Vân Giật nói, thành phố S hắc đạo. Ai không nể mặt mũi đường thị, trừ cùng cậu có thù không đội trời chung hát bang, không ai dám bắt cóc con trai của cậu. Trương Phi báo vốn đang ngồi tù, là Tưởng Tuệ đem hắn thả ra, Trương Phi Hổ chết, cô ta khẳng định nói dối, giá họa cho cha con các cậu, bởi vậy, Trương Phi báo muốn báo thù thiền kinh địa nghĩa, hắn cứ như vậy với người một nhà. Chương 494 Vân Giật nói, tôi xem Tiêu Tể có ý làm cho cậu luôn cuống tay chân đi, cũng không phải là muốn giết cậu, Tưởng Tuệ bản lĩnh thật đúng là giết không được cậu, không ngờ hậu quả trái lại rất lý tưởng, thiếu chút nữa liền muốn mạng của cậu. Cho nên nói, Hoa Đào không muốn nợ nhiều như vậy, luôn có cậu còn thời gian, đàn ông à, ngựa được không phải lúc nào cũng tốt như vậy. Vân Giật vốn nói xong rất chính kinh, rất nghiêm túc, cuối cùng câu nói kia thì có điểm chẳng ra cái gì cả. Thành Tâm trêu tức Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ hừ lạnh, bên tám lạng kẻ nửa cân, cậu cũng không ngại mất mặt, cậu tốt hơn tôi đến chỗ nào đi. Vân Giật rất tao nhã, rất vương tử nói, ít nhất thành phố S tôi là người đàn ông hoàn mỹ, không sợ căng đan. Đừng buồn nôn tôi. Chúng ta như nhau, ai so với ai tốt một chút, hừ. Vân Giật cười, Đường Bạch Dạ cầm lên tư liệu, Tưởng Tuệ có Tiêu Tể ở sau lưng rút, xem ra khó đối phó. Nếu như Tưởng thị trưởng xảy ra chuyện gì, Tưởng Tuệ càng điên cuồng hơn, tôi không sợ cô ta đối phó tôi, cũng không sợ cô ta tìm Hạ Thần Hy, chỉ sợ cô ta tìm bảo bối. Anh và Hạ Thần Hy không phải người năng động bình thường. Hạ bảo bối không đồng nhất. Lúc trước xúc động nói bảo bối là con trai, quả nhiên là sai lầm. Tưởng thị trưởng 20 năm lao ngục chạy không được. Vân Giật nhàn nhạt nói, kiếp này là không có cơ hội đi ra. Tưởng Tuệ cũng hận chết câu. Cô ta hiện tại vì yêu thành hận, chuyện đứa nhỏ dự đoán cũng đổ lên đầu cậu, cậu thiếu cô ta hai cái mạng, cô ta sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, giữ lại là một tai họa, chính cậu cân nhắc. Vân Giật ngụ ý rất đơn giản, giết Tưởng Tuệ, diệt trừ hậu hoạn. Đường Bạch Dạ nhíu mày, khẽ lắc đầu, anh cũng không phải là không đành lòng, chỉ là không muốn giết một người phụ nữ sức trói gà không chặt, huống hồ, đích thực là anh xin lỗi Tưởng Tuệ chẳng qua là bị người lợi dụng. Bạch Dạ, phiền đi. Vân Giật vui sướng khi người gặp họa nhìn, tôi đã sớm nhắc cậu điểm dừng, đừng phong lưu như thế, không nghe lời hậu quả chính là sớm muộn cậu phải chết ở trên người phụ nữ. Câm miệng cậu đi. Vân Giật cười, Đường Bạch Dạ suy yếu, lời này không có uy áp, giữa bằng hữu với nhau, nói đùa nhiều hơn chút. Tôi nghĩ biện pháp, khuyên Tưởng Tuệ xuất ngoại đi, miễn cho cô ta bị Tiêu Tể lợi dụng, cuối cùng không còn mạng, còn nữa tiếp theo. Tôi sẽ không thủ hạ lưu tình. Đường Bạch Dạ nói, chuyện tối ngày hôm qua, tôi cảm thấy có kỳ quặc, không nhất định tất cả đều là Tưởng Tuệ làm. Tưởng Tuệ chỉ là phái Trương Phi báo bắt cóc bảo bối cùng lão đầu, người bắn tỉa rất lợi hại, lấy Hạ Thần Hy tính toán, ngoài cây số nổ súng, đánh cho chuẩn như vậy xác thực, cô ấy hình như liệu định, chính mình chỉ có thể nã một phát súng. Cho nên, giết một người không tính toán, cô ấy nghĩ giết nhiều vài người. Cô ấy không có cơ hội nã thương hai người, cho nên, cô ấy liền thuê xe tử, xe ôm dư chấn nhất định sẽ thương tổn đến của chúng tôi thân thể, nói không chừng sẽ không có mệnh. Người nọ là cao thủ, Hạ Thần Hy nói, người bắn tỉa là phụ nữ. Tiêu Tể bên người có Hắc Quả Phụ, không phải là một người bắn tỉa sao? Quả là một người bắn tỉa chuyên nghiệp, hết sức lợi hại. Hạ Thần Hy nhìn thấy. Đường Bạch Dạ gật đầu, Thần Hy phản ứng rất nhanh, súng ngắm có gương sau. Nàng theo nhắm vào trong gương nhìn thấy. Chương 495 Vân Giật nói, không để lý do à, Tiêu Tể không thích Hạ Thần Hy, không đạo lý thương tổn cô ấy, lại nói. Anh tôi nếu thương tổn đứa nhỏ của các người, đã sớm động thủ, không để lý do nhiều ngày như vậy, cái gì cũng không làm, đột nhiên liền cho các người một chỗ, làm cho các người một nhà ba người đi địa ngục đoàn tụ. Đây là Đường Bạch Dạ giải thích có chỗ không thông. Tôi không rõ. Nhưng nhất định là người của Tiêu Tể, thành phố S trừ chúng tôi một nhóm người, vương bài một nhóm người, còn ai như thế có thực lực cường đại, chỉ có Tiêu Tể, có lẽ, anh tôi nghĩ giết người chỉ có tôi. Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, bọn họ muốn giết đây đó, cũng không phải một ngày hai ngày. Ai đều là với đối phương cái đinh trong mắt. Có cần hay không để Lâm Nhiên cùng cậu can thiệp? Vân Giật hỏi, luận ngoại giao thủ đoạn, pháp luật chuyên nghiệp sinh Lâm Nhiên là tốt nhất. Đường môn tất cả ngoại giao đều là Lâm Nhiên xuất mã. Đường Bạch Dạ nheo mắt lại, không cần, việc này cũng đừng nói với Thần Hy, như có thể, tôi không hy vọng Thần Hy biết về bất cứ chuyện gì Tiêu Tể, cô ấy tốt nhất không nên biết. Cậu ý nghĩ thật mâu thuẫn, cậu đây không phải là tự ngược sao? Vân Giật không đồng ý nói, cô ấy nếu biết Tiêu Tể muốn giết bảo bối của cô ấy, dự đoán chính mình một thương liền tiễn Tiêu Tề, sẽ không lại cho Tiêu Tề cơ hội tốt như vậy, cậu vì sao buông tha? Không có bằng chứng, nói này đó không phải nói huyên thuyên sao? Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, Tiêu Tề có lẽ muốn giết tôi, nhưng tôi nghĩ, anh tôi sẽ không làm thương tổn Thần Hy cùng bà bối. Làm sao cậu biết? Đường Bạch Dạ liếc anh tôi một cái, biết người biết tôi, bách chiến bách thắng, anh tôi là đối thủ một mất một còn, nhưng không tính tiểu nhân hèn hạ. Vân giật cười, đây là sói hiểu biết sói, đúng như tặc hiểu biết tặc. Đường Bạch Dạ chậm rãi cười, kỳ thực tôi cũng kiếm được, đúng rồi, cậu phái nhiều người chú ý Tiêu Tề bên người hắc quả phụ, mọi thời tiết nhìn chằm chằm cô tôi, cho dù là đánh mất Tiêu Tề, cũng đừng đánh mất cô tôi. Minh Bạch. Dạ Bạch, nói thực sự, cậu đối với nữ nhân quả nhiên rất có biện pháp. Vân giật nhịn không được nói, Tiêu Tề vừa tới thành phố S lúc ấy, cậu cùng Hạ Thần Hy bát tự cũng không phát sinh, xuất hiện một vị hôn phu, lại như vậy thân mật khăng khít, vậy mà rõ ràng làm cho cậu rời đi, cậu đi. Đường Bạch Dạ vẻ mặt lãnh diễm, cậu cho là Hạ Thần Hy rất dễ theo đuổi sao. Lao tử cũng là đa dạng chồng chất, đừng nói nữa. Tiêu Tề không có tới trước, cậu cũng không khẩn trương như vậy, một điểm tỏ vẻ cũng không có, nhân ra chứng nhất, có áp lực đi. Nay tình địch cậu cũng biết không có thể xem thường đi. Tiểu dạng, lưu manh theo đuổi nữ nhân, quả nhiên mau hơn so với thân sĩ A. Tiêu Tề tính cách cũng không như Đường Bạch Dạ co được giãn được, Đường Bạch Dạ trưởng thành phương thức cùng Tiêu Tề không giống nhau, đã định trước hai người tính cách không giống nhau, Tiêu Tề đối với nữ nhân hạ thấp tư thái, sợ rằng có chút độ khó. Đường Bạch Dạ không giống, khi tất yếu, anh tôi thật so với lưu manh càng lưu manh. Nữ nhân bình thường thật không chịu nổi. Theo đuổi phụ nữ, mười Tiêu Tề cũng không phải là đối thủ của tôi. Đường Bạch Dạ mím môi cười, nghĩ đến Hạ Thần Hy, tươi cười mềm nhũn, cậu cùng Hạ tiểu thư chơi đùa nước gấm nấu hết, cuối cùng bị nấu chết chính là chính mình. Tiêu Tề là vị hôn phu của cô ấy thì thế nào, bọn họ trước đây cũng không biết phát sinh chuyện gì, Thần Hy với anh tôi thân mật thì thế nào, kết hôn tôi cũng có thể để cho bọn họ chia tay. Đừng nói 8 năm trước vị hôn phu thê. Lão bà chỉ có một, không nỗ lực theo đuổi sẽ không có, chết tiêu hãnh không chết lòn túi. Vân giật một ngụm nước thiếu chút nữa phun ra, dựng thẳng lên một cây ngón cái. Đường Bạch Dạ, cậu thật là mạnh a a a. Đường Bạch Dạ lấy một loại cậu quá khen biểu tình nhìn Vân giật nói chuyện dục vọng cũng bị mất. Bất quá, Đường Tổng có một câu nói đúng a. Lão bà chỉ có một, không nỗ lực theo đuổi sẽ không có. Chết tiêu hãnh không chết lòn túi. Đây cũng không phải là cái gì Khổng Dung nhường lê. Khổng Dung nhường lê mỗi người chỉ được một quả. Chương 496. Bệnh viện phụ cận quán cà phê. Tưởng Tuệ khoan thai tới chậm, cô không ngờ, Đường lão hẹn cô đến, cô lại ở đây nhìn thấy Hạ Bảo Bối, nhìn thấy Hạ Bảo Bối kia trong nháy mắt, kính dâm hạ trong mắt, đầy hận ý, điên cuồng tuôn ra. Hài tử của cô không có. Hạ Thần Hy đứa nhỏ lại lớn như vậy. Thực sự là chói mắt. Đường Lao thích hợp không thích Đường Bạch Dạ, vì sao lại mang con trai của anh tôi tới gặp cô? Tưởng Tuệ lấy kính mắt, ngồi xuống. Lần này bắt cóc, chói lầm Đường Lao, cô cũng áy náy, vốn không muốn giết ông, nhưng vừa nghĩ tới cha cô, Tưởng Tuệ trong lòng sinh hận, đơn giản không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, tất cả đều giết. Không ngờ bọn họ mạng lớn, như vậy cũng không chết. Vậy mà sống. Tưởng Tuệ trong lòng có hận. Tưởng Tuệ, có một khoảng thời gian không gặp. Đường Lao trước cùng cô chào hỏi, gần đây quá được không? Ông nói xem. Tưởng Tuệ thanh âm lạnh lùng. Quá khứ cô ý lấy lòng Đường Lão, là muốn tiến đường ra môn, bây giờ mới biết, lúc trước chính mình bao nhiêu ngu xuẩn, dự đoán bọn họ cười cô đi, cô cũng cảm thấy buồn cười cực kỳ. Vì sao ngu xuẩn như vậy? Kết quả là giỏ chúc múc nước công giá tràng. Tưởng thị trưởng sự tình, mời cô xem thử một điểm. Đường Lao nói, cô nên biết là Đường Bạch Dạ làm, nếu là Tưởng thị trưởng thực sự vô tội, Đường Bạch Dạ cũng không có biện pháp kéo ông tôi xuống đài. Ý của ông là cha tôi đáng đời. Tưởng Tuệ cười lạnh, ông lại có nhiều thuần khiết. Hạ Bảo Bối ở một bên uống nước chanh, cực kỳ là một đứa bé ngoan ngoãn. Thấy Tưởng Tuệ nhìn về phía cô, Hạ Bảo Bối mỉm cười, với cô lộ ra một nụ cười sáng lạ, Tưởng Tuệ hận không thể một ly cà phê hát qua. Trên nguyên tắc nói, sự việc đích thực là như thế. Đường Lao nói, giới chính trị cũng tốt, thương trường cũng tốt, vui chơi liền thất bại, cô nếu có bản lĩnh đem Đường Bạch Dạ kéo xuống ngựa, đó cũng là cô bản lĩnh. Tưởng Tuệ châm chọc nói, Đường Lao tiên sinh, ông thực sự buồn cười, tôi nhớ ông luôn luôn hận không thể anh tôi chết, thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý? Ai nói cho cô biết tôi thay đổi chủ ý? Đường Lao cười lạnh, con bất hiếu kia chết sống cùng tôi không quan hệ. Tưởng Tuệ cười lạnh, vậy ông hôm nay tới tìm tôi làm cái gì? Đường Lao nói, thu tay lại đi, cô lại không thu thập, sợ rằng không chỉ cha cô mạng không bảo đảm, cô cùng mẹ cô mạng cũng không giữ được. Ông uy hiếp tôi. Đường Lao nói, cô một cô gái còn nhỏ tuổi, không đáng để tôi uy hiếp cô, tôi cũng không tiếc uy hiếp cô, nói thật cho cô biết đi, lần trước tôi nói Đường Bạch Dạ phái người đụng cô, hại cô không có đứa nhỏ là lời nói dối, tôi bất quá nghĩ cho cô đi đảo loạn cuộc sống con bất hiếu kia. Hạ Bảo Bối rầm hít một hơi nước chanh, Đường Lao quay đầu chừng cậu, Hạ Bảo Bối cười đến mặt mày cong cong. Quá thất đức, quá thất đức. Như thế một sấp dày niên kỷ, vậy mà lừa gạt một người phụ nữ đi đối phó con mình. Quá thất đức. Đường ra người cũng không tiết tháo. Tưởng Tuệ sắc mặt trắng bệnh, ông gạt tôi. Không sai, lừa cô. Đường Lão nhàn nhạt nói, ai đụng cô, tôi không biết, khẳng định không phải Đường Bạch Dạ. Cậu tôi không đến mức lòng lang dạ sói như thế, cô muốn tìm người báo thủ, tìm lộn người. Đến nỗi Tưởng thị trưởng, kia trận là cậu tôi, cô báo thủ cũng báo, cậu tôi thiếu chút nữa liền thấy Diêm Vương. Hiện tại sống dở chết dở nằm ở, cô cái gì thù đã báo, hà tất lại cố chấp đi xuống. Nếu như có thể khuyên Tưởng Tuệ muốn lái một điểm, Đường Lao dĩ nhiên muốn khuyên nàng muốn lái một điểm. Nếu không, nhà ông con bất hiếu động tay, ai cũng ngăn không được. Cũng may mắn, lần này Hạ Thần Hy cùng Hạ Bảo Bối không một người bị thương. Nếu không, Đường Bạch Dạ chẳng sợ sống dở chết dở nằm ở cũng phải tìm người làm Tưởng Tuệ mới hảo hảo dưỡng thương. Chương 497 Tưởng Tuệ đôi môi hơi phát run, ông gạt tôi. Đó là ai đâm chết con của tôi? Này vấn đề cô muốn giao cho đồn cảnh sát điều tra. Đường Lao nói, ai đụng cô, tôi cũng không biết. Có phải hay không ông? Nàng chỉ vào Đường Lao giống to. Ông hại Lâm Tình không có đứa nhỏ, có phải hay không cũng muốn hại tôi không có đứa nhỏ? Hạ Bảo Bối tự tiếu phi tiếu nhìn Đường Lao thế nào nói dối. Ai biết Đường Lao mắt cũng không thay đổi một chút, lạnh lùng nói. Cô kích động như vậy làm cái gì? Tôi cũng sẽ không lừa cô, tôi xem bụng cô cái thai đích xác không vừa mắt, vốn tính toán chờ cô kết hôn với Đường Bạch Dạ, tôi lại tìm cơ hội làm cậu tôi, không ngờ, các người còn chưa kết hôn, cái thai liền mất, giảm đi công phu của tôi. Hạ Bảo Bối. Đường Lão, ông thật mạnh a, tên cướp không cần giải thích. Ông thật là có mặt nói a, hơn nữa nói xong một chút cũng không e lệ, này phải là ra mặt dày a. Lừa lừa Tưởng tiểu thư cũng tốt ta. Lão nhân gia, ông xem Tưởng tiểu thư đều nhanh bị ông làm tức giận đến tắt thở. Tưởng Tuệ lệ nóng doanh trọng, cô vẫn muốn dùng hài tử của cô báo thù, không ngờ, Đường Lão lừa cô, đây không phải là Đường Bạch Dạ làm, kia là ai làm. Đường Lão nói, Tưởng Tuệ, cô còn trẻ, tương lai sẽ có đứa nhỏ, đừng nghĩ như vậy không thông, đứa nhỏ mất thì mất, Đường Bạch Dạ kia bất hiếu liền ý vui chơi, sinh ra cũng không phải vật gì tốt. Chết sớm sớm đầu thai, một lần nữa làm người. Hạ Bảo Bối khỏe môi co quắp, đứa nhỏ còn chưa kịp làm người lại muốn một lần nữa làm người, ông đây là cái gì logic? Này, Đường Bạch Dạ ngồi ở chỗ này đâu, đừng quá chen nhau đổi tiền mặt tôi. Hạ Bảo Bối đâm chọc cánh tay Đường Lão, nhắc nhở ông yêu trẻ, nếu không đừng trách cậu không tôn trọng Lão. Chẳng lẽ cháu là đồ tốt sao? Đường Lão hỏi lại. Hạ Bảo Bối câm miệng, không nói lời nào. Này vấn đề tôi biến thái, thế nào trả lời đều là lỗi. Đường Lao rất hài lòng, nhìn Tưởng Tuệ, liền cô như vậy, Đường báo thủ, Tưởng thị trưởng mắt thấy là không được, kiếp này dự đoán không có cơ hội ra, cô cùng Tưởng phu nhân xuất ngoại, các người sống tốt qua ngày, thành phố ép những người này, việc này, đều đã quên đi, đừng nghĩ tới, chỉ cần cùng Đường Bạch Dạ không cùng một chỗ đều là sự việc khẩn cấp, sớm một chút quên cuộc sống mới là sự lựa chọn của cô. Đừng cho tới cuối cùng, nhà mình thực sự trở mặt, mạng cũng không, con bất hiếu kia giết người không chớp mắt, tôi đều sợ cậu tôi nửa đêm một đao chém tôi, cô lá gan cũng không nhỏ, dám bắt cóc con của cậu tôi. Hạ Bảo Bối ở một bên nhịn không được muốn châm chọc. Bất quá, cuối cùng cũng nghe Đường Lão nói một câu tiếng người, không dễ dàng a. Đoạn sau liền chỉ do vô nghĩa. Đường Lão tiên sinh, cứu cha tôi, chỉ cần ông cứu cha tôi cái gì cũng không truy cứu. Tôi mang ba mẹ di dân, xuất ngoại cuộc sống, sẽ không trở về, cầu ông, cứu cha tôi. Tưởng Tuệ nói, nhìn ở cha tôi và ông giao tình không tệ, cứu cứu ông ấy, cha tôi lớn tuổi, ông chịu không nổi lao ngục thai hương. Đường Lao thờ ơ, Tưởng Tuệ, cô là quan gia tiểu thư, đây là cái gì thế đạo, cô so với tôi đã rõ ràng, cha cô không xảy ra, cô so với ai khác đã rõ ràng, ông tôi tới ngục giam thì có sát thủ chờ ông ta. Ông nghĩ ra một điểm. Việc này tôi không giúp được cô, đó là quan trường, không phải thương trường, tôi không danh chính ngôn thuận, Đường Bạch Dạ cũng không danh chính ngôn thuận, Đường Bạch Dạ cứu Vân Giật đều phải lấy chính mình đi đổi, chúng tôi lấy ai đi đổi Tưởng thị trưởng. Quan là quan, thương là thương. Lợi ích không giống nhau, không là bọn họ có thể quản sự tình. Tưởng Tuệ triệt để thất vọng. Đã như vậy, tôi sẽ không buông tha Đường Bạch Dạ. Tưởng Tuệ lãnh mạnh nói, tôi muốn anh tôi nợ máu trả bằng máu. Chương 498, ba người Đường ra một tính cách một. Đã như vậy, tôi sẽ không buông tha Đường Bạch Dạ. Tưởng Tuệ lãnh mạnh nói, tôi muốn anh tôi nợ máu trả bằng máu. Cô vốn tưởng rằng Đường lão ngăn cản cô. Ai biết Đường lão một tổ ải ủy than, không sao cả nói, đi, hoan nghênh nợ máu trả bằng máu, sớm một chút giết cậu tôi cũng giảm đi công phu. Hạ bà bối, nói như thế nào đều là con trai của ông, không cần ác như vậy đi. Đường lão lại nói một câu, tôi sợ cô còn chưa có giết Đường Bạch Dạ, cả nhà cô chỉ còn lại một mình cô lẻ loi nhiều đáng thương, còn có, chuyện của người lớn chính là chuyện của người lớn, cô cùng Đường Bạch Dạ ân oán. Cô tìm cậu tôi tính đi, đừng tìm con của cậu tôi. Như thế một bảo bối đáng yêu cô cũng hạ tay đi, cậu bé thế nhưng thanh thanh bạch bạch đứa trẻ tốt, đừng tìm cậu bé phiền phức. Hạ bảo bối hai má lại là co quắp. Ông cũng phái người từng giết tôi à, so với Tưởng tiểu thư còn muốn ngoan, ông thế nào chưa nói à. Quá vô sỉ, quá vô sỉ. Hạ bảo bối ở một bên, nhàn nhạt nói, Trương Phi báo là chết, không sai. Nhưng cô không muốn cảm thấy chết không có đối chứng, đêm hôm đó người sống rất nhiều, Tưởng tiểu thư, lúc ở bên cha tôi danh chính ngôn thuận, tôi tha cô một hồi, dù sao cô cũng bồi đạt đỉ tôi nhiều năm như vậy. Thế nhưng, xin cô lập tức xuất ngoại, đừng quản chuyện tình trong nước nữa, chăm sóc tốt cuộc sống của mình, bằng không, các người một nhà ba người đi ra địa ngục đoàn tụ đi, tôi nghe nói mẹ cô trái tim không tốt lắm. Tưởng Tuệ giận trừng mắt hạ bà bối. Không ngờ một đứa nhỏ một phen nói đến sẽ nói ra như thế, mục trường khẩu nốc. Đường lão hừ lạnh, tôi liền nói Đường Bạch Dạ sinh không ra vật gì tốt, cô tin chưa, cho nên hài tử của cô, mất thì mất, miễn cho tai họa xã hội. Tưởng Tuệ. Hạ bà bối. Một hồi nói chuyện, vốn là rất nghiêm túc mở màn, kết quả rất hỉ cảm kết thúc. Tưởng Tuệ dưng dưng đi rồi. Hạ bảo bối biết, chuyện này hẳn là có thể có viên mãn kết cục. Giải quyết Tưởng Tuệ. Đang mở quyết tiêu tể. Từ từ sẽ đến, hắn có rất nhiều kiên trì, không cấp. Tổ tôn hai người uống trà, lại đi bác sĩ thu y y viện, tiểu bảo cùng tiểu bối cùng một chỗ, tiểu bảo đầu vẫn cọ tiểu bối đang ngủ, hiểu xỉu, tiểu bảo hiểu xỉu, phơ phạt. Hạ bảo bối trái tim nhỏ mưu toan, quá khứ ôm bọn họ. Tiểu bảo thấy chủ người đến, ba chân bốn cẳng ôm chủ nhân cầu xoa. Hạ bảo bối quyết đoán xoa, an ủi. Đường lão nhìn một người nhị cẩu, rất không muốn phát. Bác sĩ thu y y qua đây, công đạo một ít chú ý hạng mục công việc, tiểu bối muốn ở bệnh viện mấy ngày, tiểu bảo có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Hạ bảo bối để cho bọn họ ở bệnh viện, làm tỉ mỉ kiểm tra, tiểu bảo một người về nhà cũng không có ý nghĩa. Không như ở bệnh viện cùng tiểu bối. Tổ tôn hai người ở bác sĩ thu y ở đây cọ sát 2 tiếng đồng hồ, hạ bảo bối muốn đi nhìn Đường Bạch Dạ, hỏi Đường lão. Đường lão tiên sinh, ông muốn đi nhìn đặt đi sao? Không đi. Thôi, đừng như vậy. Hạ bảo bối kéo kéo tay áo của ông, đặt đi một người nằm viện, mạng mỹ đi làm cũng không bồi đặt đi, quá đáng thương, chúng tôi đi nhìn đặt đi đi. Đường lão hử lạnh. Hạ bảo bối nói, có đi không, không đi một mình cháu đi, vạn nhất cháu lại bị bắt cóc. Câm miệng đi. Đường lão tức giận nói, đây là cháu cầu tôi đi. Được, cháu cầu ngài. Đi được rồi. Ông đại gia, thật khó hầu hạ. Tổ tôn hai người đi mua hoa. Hạ bảo bối rất có hưng trí hỏi Đường lão, ông biết đặt đi thích gì hoa sao? Đường Bạch Dạ bụng đói ăn quảng, ven đường hoa dại đều thích. Hạ bảo bối biểu tình nếu máu. Đường lão nói, đi bệnh viện thăm bệnh không phải mua bách hợp sao? Chương 499. Đường lão nói, đi bệnh viện thăm bệnh không phải mua bách hợp sao? Nga, đặt đi ghét nhất bách hợp. Hạ bảo bối cười đến rất gian trá, ở đây một mặt rất có nội tình. Cháu cái gì gọi là nội tình ở chỗ này của tôi dự đoán chính là rác rưởi. Hạ bảo bối. Không mua bách hợp, mua hoa cúc đi, kiếm lan cũng được. Hạ bảo bối đỉnh đầu bay qua một loạt quạ, hoa cúc cùng kiếm lan là tảo mộ dùng. Tôi đã nghĩ mua hoa cúc cùng kiếm lan đi nhìn cậu tôi. Hạ bảo bối. Không thiết tháo. Cuối cùng, hạ bảo bối mua một bó hoa hồng sâm canh, đây là bảo bối yêu nhất hoa, liền mua được khích lệ đặt đi đi, đường lao hừ lạnh, chắp tay sau lưng chậm rãi đi theo hạ bảo bối phía sau, lên xe, đi bệnh viện. Đường tổng chính buồn chán muốn đánh một cú điện thoại cho hạ thần hy, đùa giỡn hạ thần hy. Ai biết, hạ bảo bối đẩy cửa tiến vào, lộ ra một thật to khuôn mặt tươi cười, đưa ra một bó hoa hồng sâm canh, muốn nhìn thật tốt hơn. Tâm tình đường tổng buồn chán trong nháy mắt tung bay. Bảo bối quả nhiên là bảo bối A. Thực sự là chi kỷ áo đông. Nhưng mà, vừa nhìn thấy có một cỡ đầu lớn lánh gỗ tiến vào. Đường tổng hảo tâm tình biến mất không tung tích. Theo khuôn mặt tươi cười đến xị mặt một giây đồng hồ chuyển hóa, tạm dừng cũng không có. Ông tới làm gì? Cậu nghĩ rằng tôi nghĩ đến, là con trai của cậu cầu tôi tới. Đường lao không thèm nói. Đường tổng cười lạnh, tôi không cầu ông tới. Mắt thấy cha con hai người lại muốn gây gổ, hạ bảo bối đem hoa hồng nhét vào trong lòng đường bạch dạ hỏi, đặt đi, coi được sao? Đường tổng lanh diễm liếc mắt nhìn, nhàn nhạt phun ra hai chữ đánh giá, coi được. Hạ bảo bối đem hoa hồng sâm canh cắm ở trong bình hoa, cười đến mặt mày cong cong, đường tổng nhìn đường lao liếc mắt một cái, bày một mặt thối, dù sao hạ bảo bối cũng biết sự thực chân tướng, anh liền không nhịn được châm trọng, lúc trước ai phái người ám sát bảo bối nhà tôi? Hiện tại hối hận chết đi, gián giết tâm địa, ác độc, lục thân không nhận, may mà bảo bối tuổi còn nhỏ, không ghi hận, hừ. Đường lao cười lạnh, tôi phái người đi ám sát bảo bối, cậu thế nào không kiểm điểm? Tôi kiểm điểm cái gì? Chẳng lẽ ông giết người tôi còn muốn kiểm điểm sao? Chính là cậu bởi vì quá nhiều người hận, mới có người ám sát con trai của cậu, cậu không kiểm điểm chẳng lẽ tôi kiểm điểm sao? Hạ bảo bối ở một bên xem cuộc vui. Trong lòng càng có một loại vô cùng cảm giác về sự ưu việt, nhà cậu quả nhiên là cậu tối thành thục, tối có phong độ, tối có tiền đồ, tối người gặp người thích, cảm giác về sự ưu việt ta. Đường tổng tựa hồ cũng cảm thấy cãi nhau có chút ấu trĩ, không nói nữa. Đường lao có lời nói, hôm qua sống dở chết dở, hôm nay liền sinh long hoặc hổ, bảo bối, tôi liền nói cậu tôi mạng lớn không chết được, cháu không tín, xem cậu tôi, có nhiều sức sống. Cãi nhau lâu như vậy mặt cũng không hồng. Hạ bảo bối mím môi cười. Đúng vậy, đích xác có rất sức sống. Bất quá, nếu như mà mỉ đến, dự đoán đặt đi liền giả chết. Đường tổng lạnh mặt nhìn đường lão, vẻ mặt ý tứ rất không chào đón ông. Đường lão vốn nghĩ nhẫn, nhưng mà, vừa nghĩ tới đường bạch dạ 10 năm này kiệt ngạo bất tuân, đường tổng thật sâu cảm thấy, tôi không cần thiết nhẫn. Đừng bày ra khuôn mặt này, đừng cho là tôi nguyện ý tới thăm cậu. Tôi hận không thể cậu sớm bị người bắn chết, cậu tính cách này, sớm muộn cũng phải bị người giết, chết sớm sớm siêu sinh. Đường tổng giận, chỉ vào cửa miệng, cút. Cậu kêu tôi cút, tôi liền cút, cậu xem lại nguồn gốc ca. Đường lao hừ lạnh, không đi trái lại ngồi xuống, đường bạch dạ trong lòng lửa giận ngút trời, chỉ vào hạ bà bối, ai cho con đem ông ấy mang đến. Chương 500. Cậu kêu tôi liền cút, cậu xem lại nguồn gốc ca. Đường lao hừ lạnh. Không đi trái lại ngồi xuống, đường bạch dạ trong lòng lửa giận ngút trời, chỉ vào hạ bảo bối, ai cho con đem ông ấy mang đến. Hạ bảo bối rất ủy khuất, khuôn mặt phẫn nộn, không biết nói cái gì cho phải. Là các người quá bốc lửa, cùng con không có quan hệ a. Đặt đi, bớt giận, đường lao tiên sinh có lòng tốt tới thăm cha liền đừng nổi giận, cũng không phải chuyện lớn gì, nếu không một mình cha lẻ loi ở bệnh viện khó bao nhiêu a, ở nhiều không tốt a. Hạ bảo bối làm người hòa giải. Cha không cần ông ấy đến xem cha. Đường lao đến xem anh chết sớm một chút mới là thật. Đặt đi, kỳ thực, đường lao tiên sinh rất quan tâm cha. Con xem đang góp vui lùa. Đường lao cùng đường tổng chăm miệng một lời. Một người là tôi không thèm quan tâm cậu. Một người là tôi không cần ông quan tâm. Hạ bảo bối buông tay, mỉm cười nói, đặt đi xem, các người có nhiều ăn ý à, nhiều tâm linh tương thông à. Nói chuyện giống nhau như lúc. Lão đường cùng đường ném đối phương mấy đau mắt, ai cùng cậu ta có ăn ý, tâm linh tương thông, đùa giỡn cái gì. Hạ Bảo Bối rời đi đề tài, đặt đi, chúng ta hôm nay đi tìm Tưởng Tuệ tiểu thư. Đường Bạch Dạ hơi chút thu lại tức giận, anh biết rõ tính cách của Hạ Bảo Bối, không là người cái gì từ bi, đắc tội bé, không kết cục tốt, anh thật không muốn nhìn thấy Tưởng Tuệ bị Hạ Bảo Bối chỉnh được không có gì cả. Nhưng mà, nếu là Hạ Bảo Bối thực sự làm cái gì, anh cũng bất lực. Con làm cái gì? Hạ Bảo Bối xấu hổ cười, đặt đi, mặc dù Bảo Bối là sáng lập phái người hành động, nhưng lần này Bảo Bối không có hành động gì, Đường Lao tiên sinh nói chuyện mà thôi, Bảo Bối là xem cuộc vui, tất cả với con không quan hệ. Đường Tổng nhìn Đường Lao liếc mắt một cái, các người nói cái gì? Đường Lao không thèm trả lời Đường Bạch Dạ, Hạ Bảo Bối nói, chúng ta đối Tưởng tiểu thư có thể nói là tận tình khuyên bảo, tổng kết lại chính là 8 chữ, chân ái sinh mệnh, rời xa thành phố S. Chân ái sinh mệnh, rời xa thành phố S. Bảo Bối, con xác định đây không phải là uy hiếp sao? Đường Bạch Dạ thật không quan tâm, chỉ là uy hiếp, không đến nơi đến chốn, người thông minh đều biết phải làm sao. Sau đó thì sao? Tưởng tiểu thư sâu minh đại nghĩa, con xem cô ta sẽ minh bạch nỗi khổ của chúng ta. Hạ Bảo Bối ý vị thâm trường nói, nếu là Tưởng tiểu thư nhất thời không nghĩ ra, Bảo Bối liền không có biện pháp. Lục ca ca nói, chúng ta là tặc, trước binh hậu lễ mới là vương đạo, lần này con tiên lễ hậu binh, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, tiểu bảo cùng tiểu bối còn nằm ở trong bệnh viện, thiếu chút nữa không có mạng, Bảo Bối tâm tình phi thường khó chịu. Hạ Bảo Bối thật sâu cường điệu 3 lần phi thường. Đường Tổng cuối cùng là nghe hiểu, đối với lần này không phát biểu ý kiến, chuyện Tưởng thị trưởng đã định trước không thể vãn hồi, ông ấy khí số hết, Tưởng Tuệ còn có mẹ, nếu là cô biết nặng nhẹ, nên rời khỏi thành phố S, không hề để ý tới mọi sự thành phố S. Đây mới là cô chuyện cần làm. Cái khác, cô bất lực. Đặt đi, cha cảm thấy con làm tốt lắm sao? Con cảm thấy tốt là được. Hạ Bảo Bối được khen, trong lòng rất tốt. Đường Lao ở một bên châm chọc, chính mình nợ chọc hoa đào, muốn con mình chùi ít, tôi nếu như cậu, mua một khối đậu hủ chính mình đâm chết đi. Những lời này, dâm đến Đường Tổng mảnh mai cẩn thận, bởi vì anh chính buồn chán nghĩ, anh nợ hoa đào tại sao là con trai tới thu thập, liền bị Đường Lao nói một câu, nếu là con trai nói, anh đã vô sỉ từ chối vượt qua.